Chương 607, Nhiên Đăng Phật Tổ cái kia Nhiên Đăng. Chương 607, Nhiên Đăng Phật Tổ cái kia Nhiên Đăng. Thôi Ngư chậm rãi hành tẩu ở trong núi, nhìn xem trong núi cảnh sắc, trong chốc lát cũng không khỏi đến đắm chìm trong đó. Trong núi cảnh sắc rất đẹp, tựa như là Thôi Ngư tâm tình. Một đường lần theo trong núi đường nhỏ đang lâm mà lên, nửa ngày sau một tòa cung điện xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Đúng là cung điện. Hơn nữa còn là Thôi Ngư suy nghĩ cung điện. Chập trùng lên xuống ẩn nấp tại trong núi mê vụ bên trong, lộ ra có chút thần bí. Tiếng tụng kinh ở trong núi vang lên, là kinh văn gì, Thôi Ngư nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy cái này kinh văn tựa hồ bao hàm một loại vận luật đặc biệt, làm cho lòng người thần càng thêm yên tĩnh thường hòa. Đi đến cửa lớn màu đỏ son trước, Thôi Ngư không khỏi sửng sở, hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, Hải Lan. Hải Lan là ai? Chư vị nhưng nhớ kỹ bị Thôi Ngư nhổ lồng kim xí đại bằng điểu. Đi theo đại chu cơ vô song điện hạ mà đến đám người kia. Thần gia thần cầu. Liên là cái kia dung mạo gần như cùng Thôi Ngư một màn đồng dạng người. Hải Lan là thần cầu vị hôn thê. Là ngươi. Thôi Ngư nhìn thấy Hải Lan sau sửng sốt một chút. Đối phương là Hạo Kinh nhân sĩ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi làm sao tại đốt chỉ riêng bí cảnh bên trong? Hải Lan nhìn thấy Thôi Ngư về sau, toàn bộ người một trận tinh thần hoảng hốt, vành mắt đều đỏ. Này nương môn nhìn ánh mắt của ta không thích hợp. Nhìn xem Hải Lan đỏ lên hốc mắt, Thôi Ngư không khỏi sửng sốt, trong lòng hiện lên một đạo ý niệm. Nơi này là đốt chỉ riêng bí cảnh sao? Ta không biết bí cảnh tên gọi cái gì, chỉ là muốn tới nơi đây làm một ít chuyện. Thôi Ngư bị Hải Lan hồng nhuận hốc mắt thấy tê cả da đầu. Hải Lan nghe vậy sửng sở, quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi, không thấy Thôi Ngư phía sau có người, sau đó mới kinh ngạc nói, ngươi không biết đốt chỉ riêng bí cảnh là vào bằng cách nào? Thôi Ngư lắc đầu, không muốn giải thích. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy tựa hồ thấy được thần cầu. Thật có lỗi, thất thố. Hải Lan cúi đầu xuống, lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Thôi Ngư không có nhiều lời, năm đó thần cầu cùng mình quan hệ trong đó nhưng cũng không hữu hảo. Thần cầu chết, cùng hắn cũng có mấy phần quan hệ. Trên thế giới không có giống nhau cánh hoa, cũng sẽ không có hoàn toàn giống nhau người. Cô nương còn cần tự đi ra ngoài mới tốt, chết người đã chết, người sống còn muốn tiếp tục còn sống. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái. Thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy trầm thấp, đứng ở nơi đó yên lặng suýt nước mắt. Thôi Ngư nhìn về phía Hải Lan, hôm nay Hải Lan mặc một bộ trường quái, bên hông ngai lưng ngọc trên thêu từng đạo sơn thủy đồ án. Trên đầu sợi tóc đơn giản kéo lên, đâm một cái thật đơn giản biến thuốc đầu, bốn mặt hướng lên trời vô cùng đơn giản. Toàn bộ người khí chất liền là một cái đạm. Làm đạm. Quả đạm. Nhưng lại vẫn như cũ không ảnh hưởng tuyệt mỹ dung nhan, cùng cô kia an tĩnh bận bị. Thôi Ngư thấy qua mỹ nữ rất nhiều, nhưng Hải Lan tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Cùng ngu cơ so ra, cũng là không thua bao nhiêu, toàn bộ người trên thân tản mát ra một cỗ đạm nhã khí tức, tựa hồ vô dục vô cầu quả đạm tới cực điểm. Cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác đến, đây là một cái không có dục vọng, sinh hoạt buồn tẻ nhàm chán nữ nhân. Đối phương dáng người hoàn toàn thu liễm tại trong quần áo, nhìn không ra cái gì lồi lõm, toàn bộ người che phủ cực kỳ chặt chẽ, tựa như là một cái tấm phẳng sân bay. Thôi Ngư không phải nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường người, ánh mắt từ Hải Lan trên thân dịch chuyển khỏi, một đôi mắt nhìn về phía Hải Lan sau lưng cửa lớn màu đỏ son. Cửa lớn màu đỏ thắm, bên trái cửa lớn khảm nạm lấy 36 quả minh châu, mặt phải cửa lớn khảm nạm lấy 72 quả minh châu, rõ ràng không đối xứng, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại thái cực sinh lưỡng nghi sinh vạn vật tuần hoàn cảm giác. Lúc này cửa lớn đóng chặt, chủ nhà không có chút nào gặp khách ý tứ. Làm sao không đi vào? Thôi Ngư đứng tại cửa lớn nhìn đằng trước hồi lâu, không có nhìn ra môn đạo gì, quay đầu nhìn về phía yên lặng rơi lệ Hải Lan. Nhiên Đăng bí cảnh bên trong người, cách mỗi 49 ngày mở một lần cửa, đi dưới núi chọn mua đồ dùng hàng ngày. Muốn cầu kiến Nhiên Đăng bí cảnh chủ nhân, chỉ có thể chờ đợi mỗi lần mở cửa thời điểm, thừa cơ đưa lên bài thiếp, có lẽ có thời cơ nhìn thấy vị kia Nhiên Đăng đại sư. Hải Lan lúc này dần dần ngừng lại khóc nước mắt, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, các hạ vận mệnh tốt, ngày mai liền là 49 ngày kỳ hạn, cũng không cần ở trong núi lợi không. Thôi Ngư nghe vậy sửng sở, hắn nghe được Nhiên Đăng hai chữ thời điểm, trong lòng không khỏi giật mình, Nhiên Đăng. Nhìn lại trong núi bao phủ kim quang, Thôi Ngư ánh mắt thay đổi, một trái tim lập tức nhấc lên, vô ý thức sờ lên trong tay áo Định Hải Thần Châu, không thể nào. Không phải là ta nghe nói qua cái kia Nhiên Đăng a? Thôi Ngư trong lòng có chút run rẩy. Nhiên Đăng lợi dụng Định Hải Thần Châu cùng Lượng Tiên Xích mở 24 chư thiên chứng đạo thành thánh cố sự, hắn nhưng là nghe nhiều nên thuộc ra cái này, nếu là gọi Nhiên Đăng biết Định Hải Thần Châu rơi vào mình tay bên trong, đến lúc đó mình há còn có đường sống. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Không phải nói những cái kia thái cổ đại nhân vật đều đã vẫn là sao? Thôi Ngư đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Thánh nhân cũng chết rồi, Nhiên Đăng Phật Tổ tu vi cao như vậy, không đạo lý còn sống a? Cô nương đối cái này Nhiên Đăng đại sư hiểu bao nhiêu? Thôi Ngư hỏi một câu. Hải Lan cười khổ, ta cũng là không hiểu nhiều, chỉ biết là vị tiền bối này cùng thần gia có liên quan, về phần nói cái khác cũng không biết. Thôi Ngư nghe vậy mày nhăn lại, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương. Nghĩ tới đây, trực tiếp đem Thất Tinh kiếm cũng đưa vào pháp giới bên trong, chỉ để lại Định Hải Thần Châu tại tụ lý càn khôn bên trong. Định Hải Thần Châu hắn không có hoàn toàn tế luyện, không cách nào đưa vào pháp giới bên trong, cũng chỉ có thể dạng này. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy a? Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Chúng họ trùng tên người có rất nhiều, hẳn là không trùng hợp nhiều như vậy a? Thôi Ngư ý niệm trong lòng vừa đi vừa về xoay chuyển, hẳn là như vậy đi. Thật coi là tiểu thuyết đâu, sẽ có trùng hợp như vậy. Nhưng là hiện tại Thôi Ngư có chút nắm chắc không được, rốt cuộc Đông Hoàng Thái Nhất cùng Si Vu đều nhảy đắt ra, cộng công chân linh đều bị mình trấn áp, còn có chuyện gì là không thể nào? Công tử tới đây vì cái gì? Hải Lan nhìn về phía Thôi Ngư, một đôi mắt đăm đăm, luôn luôn nhịn không được mà người. xử lý một kiện chuyện rất khó. Ngươi đây? Thôi Ngư hỏi ngược lại câu. Hải Lan nghe vậy ung dung thở dài, nhìn xem Thôi Ngư kia khuôn mặt quen thuộc, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, vì gia tộc. Thôi Ngư sững sờ, không biết Hải Lan lời ấy là có ý gì. Thần Cầu là thần thị gia tộc dòng chính cuối cùng một cây dòng độc đinh, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà hao tổn tại lượng giới sơn bên trong. Hiện tại thần gia chi thứ ngấp nghé chủ gia tài sản, những cái kia thần gia trong ngày thường đối đầu gia tộc cũng bắt đầu thừa cơ bỏ đá xuống giếng, toàn bộ thần gia đã cùng nguy cơ, tùy thời đều có thể cao ốc lật úp, toàn bằng Lao Thái Quân một người chèo chống. Nghe người ta nói, Nhiên Đăng bí cảnh bên trong đại pháp sư tựa hồ đã từng cùng thần gia có quan hệ mật thiết, ta nghĩ đến có thể hay không mời đại pháp sư ra tay, tương trợ thần gia vượt qua nan quan. Nghe người ta nói, vị lao tổ tông này có chút thần bí, chính là khai quốc trước nhân vật, một thân tu vi kinh thiên động địa sâu không lường được. Hải Lan nói câu. Thôi Ngư nghe vậy tê cả da đầu, trên thân lỗ chân lông cũng nhịn không được kém chút vỡ ra. Đại Chu triều khai quốc chí ít 5000 năm, kia Nhiên Đăng chẳng phải là 5000 năm trước nhân vật. So Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương còn muốn trường thọ. Thôi Ngư toàn bộ người đều tê. Chắc không được có bản lĩnh có thể chiếu rọi pháp giới đâu. Mặc kệ là cái gì đồ vật, sống 5000 năm đều ghê gớm. Thôi Ngư nghe vậy hít một hơi khí lạnh, một đôi mắt nhìn về phía Hải Lan, nghĩ không ra thần gia vậy mà cùng loại này lão gia hỏa có quan hệ. Hai người ở trong núi nói chuyện phiếm một chút vụ vặt, một đêm thời gian rất nhanh liền qua khứ. Đợi đến ngày thứ hai chân trời trắng bệnh, kia cửa lớn đóng chặt tầm vang mở ra, từ bên trong đi ra một cái áo xanh tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy Thôi Ngư cùng Hải Lan, không khỏi nhướng mày, thanh âm băng lãnh để lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, các ngươi hai cái vì sao ở đây? Hải Lan vội vàng đứng người lên, cung kính thi lễ một cái, sau đó từ trong tay áo móc ra một viên ngọc bội cung kính đệ trình đi lên. Vị đạo trưởng này, tại hạ thần thị gia tộc người, gia tộc bên trong có trọng đại biến cố, không thể không cầu kiến Nhiên Đăng đại sư, còn xin đạo trưởng thông truyền. Thần thị gia tộc người. Tiểu đạo sĩ sững sờ, trên mặt băng hàn tán đi, trong nháy mắt hóa thành gió xuân giống như ấm áp, đem mắt chó coi thường người khác diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ thấy tiểu đạo sĩ vội vàng lên trước tiếp nhận ngọc phù, kiểm tra thực hư không sai sau trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, cung kính đáp lễ lại, nguyên lai là thần gia người, cô nương nhanh chóng xin đứng lên, theo ta cùng đi gặp lão tổ tông đi. Đa tạ đạo trưởng. Hải Lan vội vàng lại bái một cái. Đảm đương không nổi lớn như thế lễ, còn xin cô nương chớ có gây sát tiểu nhân. Tiểu đạo sĩ liên tục hoàn lễ, đem Hải Lan trấn an được. Tiểu đạo sĩ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt ôn hòa mấy phần. Các hạ cũng là thần thị gia tộc người. Tại hạ không phải thần thị gia tộc người, bất quá là nghe nói Nhiên Đăng đại sư đại danh, cho nên chuyên tới để bái phỏng. Thôi Ngư cũng đứng dậy thi lễ. Không phải thần thị gia tộc người. Tiểu đạo sĩ nghe vậy nụ cười trên mặt biến mất, xương lạnh lần nữa bao phủ lên đến, cũng không nhìn một chút chính ngươi có bao nhiêu cân lượng, cũng xứng tới nơi đây bái phỏng. Chỉ là thần thông cảnh giới, cũng xứng bái phỏng Nhiên Đăng đại sư. Nếu ngươi thức thời, nhanh chóng rời đi. Nếu không thức thời, coi như đừng trách tại hạ đưa ngươi hoành ra ngoài. Tiểu đạo sĩ lần này trở mặt bản sự, đem Thôi Ngư nhìn trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đạo trưởng, tại hạ có chuyện quan trọng muốn nhờ, việc quan hệ nhân mạng. Thôi Ngư còn muốn mở miệng giải thích, lại bị tiểu đạo sĩ phất tay đánh gãy. Người nào mệnh không nhân mạng? Nhà ngươi nhân mạng, quan nhà ta sự tình gì? Đưa ngươi người cả nhà mệnh đều lấy ra, cũng bù không được nhà ta lão tổ tu hành một khắc đồng hồ trọng yếu. Người tên con này, mặc dù không biết ngươi như thế nào tìm tới nơi này, nhưng ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Nếu không đừng trách đạo gia ta lôi đỉnh thủ đoạn, đưa ngươi đi gặp quỷ thần. Tiểu đạo sĩ trong tay lôi quang lấp lóe, liền muốn ra tay bởi người. Kia lôi quang hiện ra lạnh màu trắng, nhìn có chút kinh người, thư không đều tại lôi quang hạ bật mèo. Nhìn xem tiểu đạo sĩ, Thôi Ngư chán nản. Thật sự là Diêm Vương tốt hơn tiểu quỷ khó chơi, mình còn không có nhìn thấy Nhiên Đăng đại sư, liền bị đồng tử chặn lại. Đạo trưởng, còn xin ngươi thay thông truyền, vạn nhất Nhiên Đăng đại sư chịu gặp ta một mặt đâu. Thôi Ngư tốt âm thanh thương lượng, lúc này cũng không có cách, cầu người không được thấp kém. Ngươi có đi hay không? Ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi ta cần phải báo nổi. Tiểu đạo sĩ trong tay lôi quang rơi vào Thôi Ngư dưới chân, chỉ thấy kia lôi quang rơi chỗ, tảng đá bị băng phòng, nhìn Thôi Ngư sững sờ, một cỗ cực hàn chi khí xâm nhập mà đến, tựa hồ muốn Thôi Ngư băng phòng, dọa đến Thôi Ngư vội vàng lui lại. Đạo trưởng, Thôi Ngư khẩn cầu. Tập sát lôi quang lấp lóe, tiểu đạo sĩ sắc mặt lênh khốc, có đi hay không? Đạo trưởng, ta có bảo vật đệ trình. Thôi Ngư lại nghĩ ra tay mua được. Hỗ trưởng, nhà ta lão tổ giàu có vô số chất bảo, sao lại quan tâm ngươi kia bà dừa hai táo? Sớm làm rời đi, miễn cho đã quay rầy nhà ta lão tổ nghỉ ngơi, đến lúc đó ngươi một con đường chết. Tiểu đạo sĩ lại phát lôi đỉnh. Đối mặt với khó chơi tiểu đạo sĩ mặc cho hắn nói toàn môi, kia đồng tử thờ ơ, liền là một lòng đuổi người, căn bản là nghe không vào Thôi Ngư lời nói, tức giận đến Thôi Ngư nổi trận lôi đỉnh. Một bên Hải Lan nhìn xem thấp kém cầu người Thôi Ngư, không khỏi trong lòng xúc động, ở bên cạnh nói câu, đạo trưởng, hắn là theo ta cùng đi, không biết có thể cùng ta đi vào chung. Nghe nói Hải Lan mở miệng, tiểu đạo sĩ trong tay lôi đỉnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hải Lan, gai đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một vòng do dự. Lão tổ nếu có trách tội, cứ việc đẩy lên trên người ta, tất cả trách nhiệm ta tất cả đều gánh chịu. Hải Lan mở miệng nói. Tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn về phía Hải Lan, cô nương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lão tổ đóng cửa từ chối tiếp khách mấy trăm năm, vạn nhất trêu đến lão tổ tức giận, ngươi mặc dù là thần gia người, sợ cũng muốn đào một lớp ra. Ta chịu trách nhiệm chính là. Hải Lan nói câu. Tiểu đạo sĩ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, lại khôi phục bộ kia vênh vang đắc ý dáng vẻ, tính ngươi tiểu tử số phận tốt, được vị tiểu thư này dịu dắt, nếu không ngươi cũng xứng tiến vào ta đạo quan bên trong. Tiểu đạo sĩ đối Hải Lan cung kính nói, tiểu thư xin mời đi theo ta. vừa nói, chủ động ở phía trước dẫn đường, hoàn toàn đem Thôi Ngư làm như không thấy. Thôi Ngư cùng Hải Lan liếc nhau, sau đó Thôi Ngư cười khổ lắc đầu, yên tĩnh đi theo Hải Lan sau lưng. Tiến vào trong đạo quan, đã thấy nơi đây đạo quan cùng hậu thế thấy đạo quan cũng đều cùng, chỉ là nhưng cũng quá lớn, toàn bộ đạo quan bao phủ tại nửa mây nửa sương mù ở giữa, nhìn tựa như là tại thần tiên chỗ ở vòng qua tầng tầng cung điện, đi vào phía sau núi, xa xa chỉ thấy đỉnh núi có kim quang bắn ra, tựa như là cái này toàn bộ bí cảnh kim quang đầu nguồn, ánh sáng bao phủ toàn bộ đạo quan. Lại đến gần đã thấy một sinh thạch đứng ở trên thác nước, đem thác nước hồng thủy xé ra. Một thân xuyên minh quần áo màu vàng người, thân phát vạn trượng kim quang, chính là kim quang đầu nguồn. Đồng tử dẫn hai người tới thác nước trước, đối Hải Lan nói, ta đi thông truyền, làm phiền cô nương ở chỗ này chờ lấy. Đồng tử đi ra phía trước, không bao lâu trở về, đối Hải Lan nói, lao tổ ở phía trên chờ. Hải Lan nói cảm ơn liên tục, bước nhanh đi đến đá xanh, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống bóng người kia trước, hai tay bảy nâng ngọc bội trong tay, thần thị gia tộc con dâu, khấu kiến lao tổ tông. Tại sao là ngươi một ngoại nhân? Không thấy thần thị gia tộc bản gia đến đây. Kia người áo vàng mở mắt ra, nhìn về phía trên đất Hải Lan, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Lao tổ tông, thần gia bị nạn. Thần gia bị nạn. Thần thị gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Thần thị gia tộc huyết mạch muốn đoạn tuyệt. Còn xin lão tổ xuất quan dẹp điên kiếp nạn. Hải Lan nước mắt không thành tiếng. Chớ có gấp, chậm rãi nói đến. Thanh âm nam tử không nhanh không chậm. Nơi xa Thôi Ngư nhìn xem nam tử bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút phát run. Ngươi nhìn người kia, giống hay không là một chiếc đèn. Trên đầu bắn ra ánh sáng. Thôi Ngư hỏi thăm Sibiu. Chương 608, tuyệt tình tuyệt tính chương 608, tuyệt tính linh cứu đăng. Nhiên đăng lão tặc. Sibiu nhìn sau khi, nửa tin nửa ngờ mở miệng. Nghe nói Sibiu đề cập Nhiên đăng hai chữ, Thôi Ngư trong lòng máy động, không khỏi hơi hồi hộp một chút, thật đúng là vị kia. Nhiên đăng có thể tại xiển giáo làm phó giáo chủ, chiếm giữ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phía dưới, dưới một người trên vạn người chấp trưởng toàn bộ xiển giáo, bản sự tự nhiên không cần nhiều lời, chính là giữa thiên địa cường giả đỉnh cao nhất. Về sau trốn vào phương Tây, trực tiếp mở 24 chư thiên, chứng thành định phong chi vị, bước vào thánh nhân cảnh giới, tuyệt đối là giữa thiên địa cổ xưa nhất cự đầu một trong. Cái này nếu như bị Nhiên Đăng Phật Tổ phát hiện Định Hải Thần Châu rơi vào tay mình bên trong, há có thể có tốt? Không thể nào. Tuyệt không có khả năng. Nhiên Đăng đã bất lạc, hắn loại kia cường giả tuyệt không may mắn thoát khỏi tại khó khăn đạo lý, này phương thiên địa ý chí tha cho hắn không được. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, có lẽ chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân lưu lại linh cữu đăng đã đản sinh ra một tia linh trí, hoặc là sinh ra quỷ dị biến hóa, tóm lại hắn tuyệt không có khả năng là Nhiên Đăng Phật Tổ. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng nghiêm túc, chỉ là yên lặng đem Định Hải Thần Châu cất giữ tốt. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần mình không có hiện lộ Định Hải Thần Châu, tổng không có lấy cớ đối với mình ra tay đi. Thôi Ngư xa xa nhìn xem đạo kia nhỏ yếu bóng lưng, Hải Lan quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, bi thiết, tựa hồ đang khổ cực cầu khẩn cái gì. Lao tổ tông, thần gia muốn diệt vong, ngài quả thật trơ mắt nhìn thần gia từ lịch sử trường hạ bên trong xóa đi sao? Hải Lan quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn. Đạo nhân nhẹ nhàng thở dài, vẫn khởi mây diệt, hoa rơi hoa nở, bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Ta đã chứng thành trường sinh bất tử, huyết mạch hậu duệ tại ta tới nói bất quá là quá khứ mây khói thôi. Đừng thì suy, chính là thiên đạo mà thôi, làm gì cơ cầu. Lại nói, hủy diệt cũng bèn bèn chỉ là thần thị gia tộc danh hào, nhưng thần thị gia tộc huyết mạch lại đã sớm lưu truyền giữa thiên địa. Tương lai một ngày, thần thị gia tộc sẽ có người tại tuyệt cảnh bên trong trùng sinh, xuất lĩnh ta thần thị gia tộc quật khởi. Thiên đạo lặp đi lặp lại, thương vong bất quá một nháy mắt mà thôi, cần gì phải như vậy quan tâm. Hắn đều đã trường sinh bất tử, làm sao lại quan tâm cái gọi là huyết mạch hậu duệ. Huống hồ tại vô số năm lịch sử trường hà bên trong, hắn đích hệ huyết mạch cũng sớm đã vỡ lạc. Hiện tại thần thị gia tộc cùng hắn cách xa nhau không biết mấy trăm đời, cùng người xa lạ lại có khác biệt gì? Những năm qua hắn cần thần thị gia tộc vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực điểm đốt tâm đèn, cho nên mới ra tay dẫn đầu thần thị gia tộc quật khởi, nhưng bây giờ hắn thần thông đã luyện thành, chân linh đã quý vị, thần thị gia tộc đã trở thành gánh nặng của hắn. Lao tổ tông, ngươi nếu là không ra tay, thần thị gia tộc coi như diệt vong. Hải Lan hai mắt xích hồng, nước mắt rơi như mưa. Trở về đi. Đạo nhân lắc đầu, trên thân trường bảo màu vàng nóng tại gió núi bên trong chập trùng. Lao tổ tông. Hải Lan vẫn như cũ không chịu từ bỏ, toàn bộ người nước mắt không thành tiếng. Chỉ thấy người áo vàng phất ống tay áo một cái, Hải Lan đã xuất hiện ở ngoài núi, bị mây mù ngăn cản, ngày sau thần thị gia tộc chớ có đến tìm ta, ta cùng thần thị gia tộc cũng lại không liên quan. Hải Lan được mời rời núi bên trong, nam tử xoay người nhìn về phía Thôi Ngư, ngược lại là gọi Thôi Ngư sức sở. Nam tử nhìn bất quá là hơn 40 tuổi bộ dáng, khắp khuôn mặt là từ bi chi khí, tựa hồ có thể phổ độ thiên hạ thương sinh, phúc phận thiên hạ vạn vật. Nam tử tướng mạo không rất xuất chúng, nhưng là trên thân cố kia từ bi khí tức, lại gọi người không khỏi lệ nóng doanh trọng. Người còn không đi? Nhiên Đăng đạo nhân nhìn về phía Thôi Ngư, thanh âm ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một cố gọi người khó mà kháng cự lực lượng, gọi người sau khi nghe không nhịn được muốn lập tức quay người rời đi. Chỉ là Thôi Ngư là ai? Thế giới tinh thần bên trong đại thừa Phật ấn hơi động một chút, liền đem tất cả Phật pháp chi lực hóa giải. Tại hạ hôm nay tới đây là có chuyện muốn nhờ. Thôi Ngư mặc kệ người trước mắt có phải hay không Nhiên Đăng Phật tổ, đi đầu lễ lại nói, ta đối các hạ sự tình cũng không quan tâm, các hạ vẫn là miễn mở tôn miệng đi. Ngươi xuống núi thôi. Nhiên Đăng muốn ra tay điều động kim quang đem Thôi Ngư cho tiễn xuống núi đi. Thôi Ngư đại ca. Nhưng vào lúc này, trong núi vang lên một đạo ngạc nhiên kêu to, một người mặc đạo bảo mỹ thiếu nữ xuất hiện ở Thôi Ngư tầm mắt, chỉ thấy mây mù bên trong đi ra một đạo cử chỉ đáng yêu bóng người, mặc dù người mặc màu trắng đạo bảo, nhưng lại vẫn như cũ khó mà che lấp hắn quốc sắc thiên hương chi tư. Ngươi là? Thôi Ngư nhìn xem trước mắt tươi đẹp thức tha thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hoàn toàn không nhớ rõ mình vậy mà nhận ra đối phương. Ta là Chân Mật. Chúng ta trước đó tại Quần Ngọc Sơn trước thấy qua. Chân Giật là phụ thân ta. Chân Mật ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy giật mình, nhớ tới ban đầu ở Quần Ngọc Sơn hạ nhìn thấy tiểu nữ hài kia, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú cho mình đưa ăn, đưa dạy. Mà mình chỉ điểm Chân Giật một nhà trốn qua kiếp số. Về sau tại Long Môn giàn lúc, mình cùng Chân Giật nói chuyện phiếm còn nói lên qua thiếu nữ. Chỉ là rất nhiều năm không thấy, lúc trước cái kia âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tiểu sữa bé con, đã trưởng thành tự nhiên hào phóng thiếu nữ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôi Ngư nhìn về phía Chân Mật, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta tới nơi đây đi theo Nhiên Đăng đại sư tu hành. Đại ca làm sao xuất hiện ở đây? Chân Mật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, nhìn tựa như là sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Chân Mật một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Chân Mật đi theo Nhiên Đăng đại sư tu hành, không biết có thể không thể ra mặt thuyết phục Nhiên Đăng đại sư. Thôi Ngư cũng không dài dòng, trực tiếp đem tình huống của mình nói. Thiếu nữ nghe vậy con mắt chớp chớp, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thì ra là thế. Những năm gần đây sư phụ tu hành đột phá, đã không có nhân bị, nhân gian sự tình khó mà gọi hắn động dung, muốn cầu hắn ra tay thế nhưng là khó khăn. Sau đó đã thấy thiếu nữ sắc mặt do dự, cắn môi một cái, đại ca yên tâm, sư phụ ta năm đó chưa thành đạo trước đó, đã từng thiếu ta Chân ra một cái đại nhân tình, việc này giao cho ta chính là. Nói dứt lời không đợi Thôi Ngư đáp lại, Chân Mật đã quay người hướng trong núi đi đến. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, ân tình. Nhiên Đăng loại này đại tu sĩ thiếu ân tình chân quý bực nào. Đang muốn ngăn cản thiếu nữ, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Chân Mật một đường đi vào Nhiên Đăng đạo nhân trước người, cung kính thi lễ một cái, lão sư, ngươi muốn vì tiểu tử kia ra mặt. Ngươi cũng đã biết, lão phu ân tình chân quý bực nào. Nhiên Đăng nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, không nhanh không chậm hỏi một câu. Đệ tử biết. Chân Mật trở về câu. Ngươi đã lòng có quyết định, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi. Chỉ là ta cùng Chân gia nhân quả, cũng theo đó hóa giải, ngươi ngày mai liền xuống núi đi thôi. Nhiên Đăng vừa nói, từ bên cạnh cây đèn bên trong nhẹ nhàng một cầm, sau một khắc chỉ thấy kia cây đèn bên trong một sợi ngọn nến giống như ngọn lửa rơi vào hắn trong tay. Chân Mật vội vàng vươn tay ra tiếp được ngọn lửa, đối Nhiên Đăng cung kính nói, đệ tử bái tạ lão sư. Nhiên Đăng thờ ơ, giống như điêu tố đồng dạng, tiếp tục ngồi xuống. Đại ca, đây là thứ ngươi muốn. Nay ngọn lửa chính là quang minh chi hỏa, có thể chiếu sáng pháp giới, ngươi nếu muốn ở pháp giới bên trong tìm người, có được bảo vật này lại cực kỳ đơn giản. Thiếu nữ cười hì hì nói. Thôi Ngư nghe vậy nhìn xem kia ánh nến, mặc dù tán phát ánh sáng yếu ớt, nhưng lại có một cỗ chiếu rọi tứ phương thế giới lực lượng ẩn chứa trong đó. Thôi Ngư nhìn xem Chân Mật, sắc mặt phức tạp, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Long Môn giản sự tình, còn muốn đa tạ đại ca ngươi, nếu không cha ta liền không về được. Chân Cơ tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư tâm tình trong lòng, vội vàng mở miệng trấn an, đây là cha ta cùng ta thiếu ngươi. Các ngươi làm sao lại thiếu ta đâu? Thôi Ngư vớt ve thiếu nữ đầu lâu, coi như ta nợ ngươi mới đúng. Ngươi về sau nếu là gặp phải việc khó gì, một mực phái người tới tìm ta chính là. Nghĩ đến bằng vào các ngươi Chân gia thế lực, muốn tìm được ta cũng không khó. Thiếu nữ cùng Nhiên Đăng lời nói, hắn nhưng là nghe thấy được. Nhiên Đăng đại sư một cái nhân tình a, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chân Mật Cơ Linh cười một tiếng, cái này trong núi ta đã sớm ngẩn đến chẳng ấy, hiện tại xuống núi đến cũng vừa vặn. Kỳ thật ngươi không biết, Nhiên Đăng đại sư phụ thân xuất từ thần gia, mẫu thân lại xuất từ ta Chân gia, tính ra hắn cũng coi là nhà ta lão tổ ông ngoại, một cái nhân tình mà thôi, mưa bụi nhà. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc, nghĩ không ra Nhiên Đăng lại còn có loại này xuất thân. Thôi Ngư cầm đèn diễm, vỗ vỗ thiếu nữ bà bay, không nói thêm gì, quay người đi xuống núi. Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, thiếu nữ khổ não gãi đầu một cái, lúc này thầm rồi, bị Nhiên Đăng đại sư chạy trở về, còn lãng phí một cái nhân tình, trong nhà những lao tổ kiên nên như thế nào bằng giao. Thôi Ngư hướng về dưới núi đi đến, chỉ là đi đến nửa đường, bỗng nhiên sững sờ, hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Diệu Thiện. Diệu Thiện làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn nhìn lại kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, màu xanh biết dương liễu, còn có một bộ áo trắng, Thôi Ngư trong đầu nhảy đắt ra một cái ý niệm trong đầu, Quan Thế Âm Bồ Tát. Quay đầu nhìn xem trong núi Nhiên Đăng, nhìn nhìn lại trước mắt Diệu Thiện, Thôi Ngư lúc này trong lòng chưa tính toán gì ý niệm điên cuồng lấp lóe. Thật là đúng dịp. Diệu Thiện nhìn thấy Thôi Ngư ở chỗ này, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng cũng không nghĩ ra, Thôi Ngư làm sao lại xuất hiện ở đây? Đúng là rất khéo. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì tạp niệm lấp lóe. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nghĩ không ra Diệu Thiện vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tựa hồ cùng Nhiên Đăng đạo nhân nhận biết. Ngươi tới nơi đây làm cái gì? Diệu Thiện nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt có chút bất thiện. Chỉ cần là Thôi Ngư xuất hiện địa phương, chuẩn không có chuyện tốt. Cầu Nhiên Đăng đại sư làm ý chuyện. Đại sĩ tại sao lại xuất hiện ở đây? Thôi Ngư nhìn về phía Diệu Thiện. Làm qua một trận. Diệu Thiện trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc khí. Thôi Ngư nhìn về phía tiểu nhi cô con mắt bên trong sắc khí, không khỏi trong lòng máy động, có thể đem tiểu nhi cô cho gây thành bộ dáng này, cũng không biết được là bực nào cứu hận. Có cần giúp một tay hay không? Bản lĩnh của ta ngươi nên biết. Cái kia Nhiên Đăng mặc dù nhìn rất lợi hại, nhưng ngươi ta liên thủ, có thể đem hắn cầm xuống. Thôi Ngư hỏi một câu. Tiểu Nhi cô thay hắn kháng kiếp, thậm chí còn thay hắn gánh chịu nhân quả, hắn nhưng không thể nhìn thấy tiểu Nhi cô gặp ngoài ý muốn. Luận đạo mà thôi, quyết định tương lai ta đại thừa Phật pháp truyền bá. Đại thừa Phật pháp đã tại Thần Châu mặt đất cắm rễ, Phật quốc đã xây dựng, nhưng là còn có một cái đại lâm tự cùng cái này Nhiên Đăng là ta đại thừa Phật pháp nhất định phải bước đi khảm. Thiên hạ Phật môn là một nhà, việc này ngươi chớ có nhúng tay, ta sợ ngươi đem sự tình làm đập. Diệu Thiện tức giận nhìn về phía Thôi Ngư. Còn có, về sau cách Nhiên Đăng xa một chút, hắn là một nhân vật rất nguy hiểm. Diệu Thiện nhìn xem Thôi Ngư, rất nghiêm túc dặn dò một phen, sau đó hướng trong núi đi đến. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Diệu Thiện bóng lưng, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhịn không được hô một tiếng, Quan Âm đại sĩ. Diệu Thiện bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy mê mang đảo qua bốn phía, người đang kêu ai? Thôi Ngư một đôi mắt nghiêm túc nhìn Diệu Thiện một hồi, Diệu Thiện giọt lẩm bẩm một câu không hiểu thấu quay người tiếp tục hướng trong núi đi đến. Thôi Ngư gãi đầu một cái, là ta nghĩ xấu, Diệu Thiện thế nào lại là Quan Âm đại sĩ? Có lẽ là được Quan Âm đại sĩ truyền thừa. Quan Âm đại sĩ loại kia nhân vật, trải qua vô lượng lượng kiếp tu luyện, chứng đạo thành thánh không là vấn đề a. Thôi Ngư nhìn về phía trên mặt đất cái bóng bên trong Sibiu, ngươi cảm thấy thế nào? Khẳng định không phải, Quan Âm đại sĩ đã sớm vẫn lạc, làm sao lại còn sống? Năm đó ta tận mắt nhìn thấy, Quan Âm đại sĩ hóa thành một miệng. Ta đã nói rồi. Thôi Ngư một bên nói nhỏ, một bên hướng dưới núi đi đến. Đỉnh núi Nhiên Đăng đại sư, chúc mừng ngươi chân linh khôi phục a. Trong núi một đạo ôn nhuận từ bi thanh âm vang lên, đã thấy một bộ áo trắng, trong tay nâng dương chi ngọc tịnh bình rượu thiện từ mây trắng bên trong đi ra. Nhìn thấy đi tới bóng người áo trắng, Nhiên Đăng đại sư động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào rượu thiện. Nhất định phải phân cao thấp sao? Nhiên Đăng thở dài một hơi. Lần này là ta chiếm cứ ưu thế, ta cầm giữ ở đại thừa Phật dạy, ta đương nhiên muốn gãy mất tất cả khả năng. Rượu thiện cười híp mắt nói. Nhiên Đăng đại sư lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại thừa Phật dạy, ta muốn ba thành khí số. Đáng hận ta chỉ là muộn thức tỉnh 3 năm, đại thừa Phật dạy lại có chủ nhân. Thật sao? Muốn ba thành khí số, còn phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Diệu Thiện sau lưng hư không bật mèo, nghiệp lực hóa thân xuất hiện tại sau lưng. Nhìn xem Diệu Thiện sau lưng nghiệp lực hóa thân, Nhiên Đăng đại sư toàn bộ mặt người sắc của biến, trong chốc lát vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi mới chân linh mảnh vỡ quý vị, sẽ không muốn ta lợi dụng nghiệp hỏa, giúp ngươi rèn luyện xá lợi tử a. Diệu Thiện trong ánh mắt tràn đầy quái dị hương vị. Nhiên Đăng đại sư lạnh lùng hư một cái, nhưng không có lên tiếng. Diệu Thiện không để ý đến Nhiên Đăng, mà là nhìn về phía dưới núi Thôi Ngư, ngươi có nhận biết người này không? Cái gì? Nhiên Đăng sững sờ. Chân núi Thôi Ngư cùng nhau đi tới, trong lòng chưa tính toán gì tạm niệm chưa cứ, giống như cỏ dại đồng dạng điên cuồng sinh sôi. Đi đến chân núi, liền thấy khóc thành nước mắt người Hải Lan, quỳ rạp xuống chân núi không ngừng dập đầu, toàn bộ người đã kinh nguyệt thịt mơ hồ. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Thôi Ngư lên trước hỏi một câu. Nếu không phải Hải Lan, hắn cũng không có khả năng tiến vào đạo quan, gặp được chân mật. Hải Lan nghe vậy cười khổ, việc này cùng công tử không quan hệ. Công tử nhưng từng đạt thành mong muốn. Thôi Ngư gật gật đầu, ta nhìn người kia là sẽ không ra tay giúp cho ngươi. Ta không có cách nào. Hải Lan nhìn xem Thôi Ngư khuôn mặt kia, không khỏi tinh thần bắt đầu hoảng hốt, cùng mình ký ức bên trong gương mặt kia càng thêm nặng chồng lên nhau. Ngươi không ngại nói một chút, ta có lẽ có biện pháp giúp ngươi. Thôi Ngư trở về câu. Hải Lan nhìn Thôi Ngư một chút, gặp Thôi Ngư bất quá thần thông cảnh giới, lắc đầu từ chối nhã nhặn Thôi Ngư lòng tốt. Thần ra sự tình quá lớn, một cái thần thông cảnh giới, ngay cả bọn nước cũng là không nổi đến. Chương 609, pháp giới một điểm nấm mốc. Chương 609, pháp giới một điểm nấm mốc. Thôi Ngư rất muốn giúp bận điệu, rốt cuộc không có Hải Lan, mình liền vào không được đạo quan, cũng vô pháp gặp phải chân mật. Thế nhưng là Hải Lan không có đem hắn đặt ở trong mắt, cho là hắn vẫn như cũng là Lý Gia Thôn cái kia tu vi thấp tiểu tử nghèo, không biết đi cái gì số phận, thu được một điểm thần thông bản sự mà thôi. Chỉ thế thôi. Thôi Ngư mọi cách truy vấn, Hải Lan không chịu nói, Thôi Ngư bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại một con chim ưng, ngươi muốn là có chuyện, liền thông qua cái này chim ưng tìm ta. Ngày sau bất luận ngươi có gì tố cầu, ta đều sẽ giúp ngươi một tay. Thôi Ngư vô vỗ Hải Lan bà bay, thanh âm cần thiết, như đến tuyệt cảnh, không ngại thử một lần. Thử một lần nha, dù sao cũng không có tổn thất. Nói dứt lời Thôi Ngư thi triển thuật độn thổ rời đi. Nhìn xem Thôi Ngư bỏ chạy phương hướng, Hải Lan nhìn lại bả vai ngừng lại chim ưng, toàn bộ người không khỏi sửng sốt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thôi Ngư đi ra Nhiên Đăng bí cảnh phạm vi, nhìn thấy đã sớm dưới chân núi chờ lo lắng Đường Chu. Nhìn thấy Thôi Ngư làm xong việc, vội vàng đụng lên trước nói, thế nào? Nhưng từng làm xong. Làm xong, chúng ta đi thôi. Thôi Ngư trở về câu. Đường Chu hiếu kỳ nói, lão giả kia khó chơi, ngươi làm sao thuyết phục hắn? Hắn trong lòng quả thực rất hiếu kỳ. Cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Nghe nói Đường Chu lời nói, Thôi Ngư lắc đầu, vừa lúc gặp người quen. Đường Chu không có hỏi nhiều, lần nữa mang theo Thôi Ngư đi xa. Lại xuất hiện lúc, đã đến lúc trước chiến trường, lúc trước Hạng Vũ liền biến mất ở cái địa phương này. Kia Hạng Thải Châu cũng thật sự là người tiên, vậy mà trực tiếp xé rách mặt đất, thật sự là lợi hại. Thôi Ngư không có nhiều lời, mà là một đôi mắt nhìn về phía pháp giới, sau một khắc từ tụ lý càn khôn bên trong thận trọng lấy ra linh cứu đang hỏa diễm, đưa cho Đường Chu, còn xin đạo trưởng giúp ta một chút sức lực. Đây chính là tâm đèn đốt diễm. Đường Chu lộ ra hiếu kỳ thần sắc, sau một khắc tiếp nhận hỏa diễm, thân thể một trận bập mẹo, biến mất tại vật chất giới, xuất hiện ở pháp giới bên trong. Đường Chu thần lực quán chu trong đó, tiếp theo liền thấy pháp giới hư không bị chiếu sáng, kia ánh đèn tỏa ra ánh sáng chói lọi chiếu sáng thập phương thế giới, tựa hồ chư thiên hoàn vũ đều chiếu rọi trong đó. Thôi Ngư nhìn đến xuất thần, chỉ thấy kia hỏa diễm bắn ra quang minh hết sức kỳ lạ, kia sáng những nơi đi qua pháp giới bên trong hỗn độn tựa hồ hóa thành hư vô, thật giống như một chiếc đèn đuốc chiếu sáng bầu trời đêm, xua tan vẻ lo lắng hắc ám. Pháp giới tựa hồ biến thành phổ thông thông đêm tối, hỏa diễm biến thành phổ thông thông đèn đuốc. Nương theo lấy tia sáng chiếu rọi, thúc đẩy, một tòa đại trận xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. đại trận kia từ 8 cái kim hoàng sắc cây cột tạo thành, trên cây cột khắc ấn lấy vô số đạo huyền diệu khó lường phù văn, trên đó có không thể dự chi chi lực. 8 cái cây cột bắn ra kim quang nối thành một mảnh, hóa thành 8 đạo màn sáng, tại hắc ám bên trong yên tĩnh đứng sừng sững. 8 môn quả kim. Thôi Ngư nhìn thấy kia cây cột, con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn hiện tại cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch, đối với 8 môn khóa kim một chút liền nhận ra mấy phần. Chính là chỗ này. Đường Chu mấy cái lên xuống, phá vỡ hư vô, rơi vào bắt môn tỏa kim trận pháp trước. Mà lúc này Đường Chu lòng bàn tay đèn diễm, nương theo thần lực không còn cung cấp trực tiếp dập tắt. Duy nhất một lần đổ chơi. Lão già này thật đúng là móc. Đường Chu hùng hùng hổ hổ, thanh âm bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Lão tổ khả năng phá vỡ cái này bắt môn tỏa kim trận pháp. Thôi Ngư đứng tại nhân gian giới hỏi một câu. Mặc dù biết Thôi Ngư có thể nhìn thấy pháp giới, nhưng trong lòng cũng vẫn như cũ hiếu kỳ, là Thôi Ngư thần thông bản sự cảm thấy chấn kinh. Phải biết, trên đời này bất luận cái gì thần thông đạo pháp, các loại kỳ kỳ quái quái lực lượng cũng không thể dính đến pháp giới. Pháp giới có thuộc về mình một bộ quy tắc vận hành, nhân gian bộ kia quy tắc đối pháp giới vô hiệu, cho nên nhân gian tu thành thần thông cũng liền vô hiệu. Chỉ có tu hành đến nhập sắc cảnh giới mới có khả năng liên quan pháp giới, tại pháp giới nội luyện thành đặc biệt thần thông. Chỉ là 8 môn khóa kim mà thôi, lão tổ ta trong nháy mắt có thể phá. Đường Chu cười cười, đang muốn vận chuyển thần thông thời điểm, đột nhiên pháp giới bên trong gió đen cuốn lên, hỗn độn chi lực dung chuyển không ngừng, không biết chỗ nào phiêu đãng đến một mảnh màu xanh lá sương mù. Kia màu xanh lá sương mù không biết từ đâu mà đến, trực tiếp xuất hiện tại Đường Chu bên người, liền muốn nhào vào Đường Chu trên thân. Đáng chết, là pháp giới bên trong quỷ dị. Đường Chu nhìn xem nhào tới sương mù, không khỏi cả kinh hồn bay lên trời, đội vàng thi triển thần thông từ pháp giới chỗ tới. Đáng tiếc vẫn là trễ. Đường Chu rơi vào Thôi Ngư bên người, toàn bộ người nửa người hóa xương làm quái lông xanh bật, nửa bên thân thể tản mát ra quỷ dị ba động, vặn vẹo thế giới phát tác, ô nhiễm lấy đại thiên thế giới hết thảy. Lấy Đường Chu làm trung tâm, màu xanh lá nấm mốc đang nhanh chóng lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cháy mau. Đây là pháp giới quỷ dị, bị tia tâm đèn hấp dẫn tới, một khi bị nó xâm nhập, liền sẽ hóa thành quái lông sinh vật, mất đi tất cả ký ức, trở thành khôi lỗi của nó. Đường Chu một nửa kia thân thể tại dãy rủa, liều mạng đối với Thôi Ngư hò hét. Nấm mốc diễn sinh tốc độ rất nhanh, nhanh đến trong chốc lát cũng đã đem Thôi Ngư cho bao trùm, thế nhưng là sau một khắc chỉ nghe tối tăm bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, Thôi Ngư trong lỗ chân lông lốp bốp rơi ra vô số tam thi trùng, mới rơi vào nấm mốc bên trong liền biến mất không thấy tung tích. A quỷ dị kêu thảm vang lên, kia màu xanh lá nấm mốc tựa hồ biết Thôi Ngư lợi hại, tất cả nấm mốc vậy mà vòng qua Thôi Ngư, cấp tốc hướng về nơi xa trong núi nào tới. Nấm mốc lướt qua, vạn vật bị ăn mòn, hết thể sinh cơ bị hấp thu sạch sẽ. Thôi Ngư một bước phóng ra, nấm mốc giống như gặp phải hồng thủy manh thú, phi tốc lui lại. Nhìn đến liền xem như quỷ dị, cũng e ngại thi trùng. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Quỷ dị có lẽ không có ba thi, nhưng là quỷ dị cũng sẽ tử vong, cũng sẽ bị thi trùng ký sinh. Hay là có nấm mốc địa phương liền có hư thối địa phương nên có dòi bỏ. Cái này tam thi trùng tiên khắc màu xanh lá nấm mốc. Thôi Ngư đi vào Đường Chu trước người, Đường Chu nửa bên mốc mèo thân thể mất đi khống chế, đối Thôi Ngư ra tay, khống chế lôi hỏa hướng Thôi Ngư đánh tới. Thôi Ngư lắc đầu, liền xem như quỷ dị lại có thể thế nào. Ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Độ không tuyệt đối thi triển, kia Đường Chu thân thể bị băng phong, nửa bên mốc mèo thân thể cũng đông kết. Thôi Ngư muốn điều động phá diệt chi lực, nhưng là hắn phát hiện Đường Chu nửa bên thân thể đã hoàn toàn hư thối, triệt để bị màu xanh lá nấm mốc xâm nhập. Phá diệt chi lực điều động không được, muốn tiêu trừ nấm mốc, Đường Chu trên người khí quan cũng muốn biến mất theo, đến lúc đó Đường Chu bộ thân thể này cũng liền báo hỏng. Thật quỷ dị đồ vật, Đường Chu loại này đại tu sĩ, vậy mà cũng bất lực. Thôi Ngư vây quanh Đường Chu phân thân đi vòng vo một vòng, như có điều suy nghĩ nói, nấm mốc sợ hãi nhất hẳn là sinh mệnh lực đi. Sau một khắc cam lộ bay xuống, nhỏ tại Đường Chu mốc mèo trên thân thể, nhưng ai biết kia nấm mốc được sinh mệnh lực, vậy mà bắt đầu nhanh chóng diễn sinh, giống như ăn manh thuốc, tương đương hùng mãnh. Kia trời hạn gặp mưa còn không đợi Đường Chu hấp thu, liền đã bị nấm mốc thôn phệ hết. May mắn mà có Thôi Ngư kịp thời điều động băng phong chi lực, mới đưa kia nấm mốc cho khắc chế. Cũng không biết vật này e ngại Thái Dương chân hỏa hay không. Thôi Ngư trong lòng khẽ động, sau một khắc Thái Dương chân hỏa xuất hiện nơi tay bên trong. Nương theo lấy Thái Dương chân hỏa xuất hiện, hư không bắt đầu vặn mèo, phương biên mấy chục dặm không khí bỗng nhiên ấm lên, giữa thiên địa hơi nước đang nhanh chóng bốc hơi. Độ không tuyệt đối hàn băng tại hòa tan, trên mặt đất nấm mốc gặp phải Thái Dương chân hỏa về sau, quả nhiên trong chốc lát bị đốt thành cho tận. Nhưng là Đường Chu trên người nấm mốc cũng không có như Thôi Ngư đoán trước bên trong thanh trừ. Tại Thái Dương chân hỏa phía dưới, nương theo lấy nấm mốc hôi phi yên diệt, mà Đường Chu nửa bên thân thể cũng bắt đầu dần dần thành than. Tiểu tử, ngươi chớ có hại ta. Chờ đem những này quỷ dị chơi chết, lão tổ ta cũng phải bị đốt thành tạt bã. Đường Chu đội vàng la lên một tiếng. Liền ngay cả Đường Chu hoàn hảo một nửa thân thể, lúc này ở hừng hực Thái Dương chân hỏa dưới, cũng bắt đầu thành than. Đường Chu nói không sai, không đợi nấm mốc diệt trừ, Đường Chu liền đã bị Thái Dương chân hỏa cho nướng chết rồi. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư thu Thái Dương chân hỏa, chỉ thấy kia nấm mốc lại bắt đầu xâm nhập Đường Chu nửa bên thân thể. Thôi Ngư điều động tam thi trùng, tại Đường Chu trong thân thể diễn sinh, nhưng lúc này nấm mốc đối mặt với tam thi trùng không có lui bước. Tam thi trùng thôn phệ nấm mốc sinh mệnh lực, mà nấm mốc liều mạng ăn mòn Đường Chu sinh mệnh lực, cuối cùng tất cả sinh mệnh lực đều muốn từ Đường Chu trên thân ra. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Đường Chu chẳng những muốn cung cấp cho nấm mốc sinh mệnh lực, liền ngay cả tam thi trùng đoạt tới sinh mệnh lực cũng muốn Đường Chu cung cấp. Bị bất đắc dĩ, Thôi Ngư không thể không lần nữa thi triển thần thông, đem Đường Chu nửa bên thân thể đóng băng lại. Lúc này Thôi Ngư băng phong chính là có nấm mốc kia nửa bên. Thôi Ngư, ngươi cần phải cứu ta. Lão tổ ta thế nhưng là giúp ngươi làm việc, này quỷ dị mấm mốc cũng là kia tâm đèn dẫn tới. Đường Chu nửa gương mặt không ngừng kêu rên. Ngươi không phải có thể hóa thân rất đa phân thân, bằng không ngươi trực tiếp bỏ qua cố này phân thân như thế nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Vật này như bóng với hình, thứ quỷ này có thể bằng vào nhân quả chuyển rời đến ta mặt khác một bộ về mặt thân phận, căn bản là không cách nào phá giải. Bỏ qua thân thể này, bất quá là trị ngọn không trị gốc thôi. Mà lại cái này đáng chết nấm mốc đang không ngừng hấp thu ta cố này phân thân đạo hạnh, một khi bỏ qua cố này phân thân, chỉ sợ ngàn năm đạo hạnh liền muốn diệt. Đường Chu không quá vui lòng. Thôi Ngư mày nhăn lại, đối mặt với quỷ dị nấm mốc, trong chốc lát thật đúng là không thể làm gì. Ngươi nhìn Thôi Ngư trên người thần thông, thật đúng là không có khắc chế nấm mốc lực lượng. Tính danh, Thôi Ngư. Thiên phú, cấp. Thiên phú, thời không can thiệp thần huyết, 1 vạn dọn. Một cái hô hấp 300 dọn. Ma thần cộng công huyết dịch, 3 vạn dọn. 15 cái hô hấp. Thần thông thuộc loại, thần thông, khởi tử hồi sinh, lớn. Thần thông, chỉ vận hóa hình, tiểu. Diệu pháp, kim vô chú pháp. Diệu pháp, cam lộ thuật. Diệu pháp, đinh đầu thất tiễn thư ba vị chân hỏa hóa thân thiên đồng phược long tỏa điều khiển khẩu quyết. Hoàn nguyên pháp, tiểu, tàng tâm thuật đại thừa chính quả thần thông, cộng công chân thân. 15 cái hô hấp, thế thiên phong thần thần ma gia phá cấm chi lực nắm giữ ngũ hành phá diệt chi nhãn pháp bảo thuộc loại, âm dương đổ kiến một tiểu thế giới pháp bảo, định hải thần châu. Kim vô chú phược long tỏa chân thân thuộc loại, bàn cổ mã não đều thiên thần lôi, phong ấn bên trong. Nhục thân cường độ đầy đủ có thể giải tỏa. Thông thiên chân thân hồng quân chân thân tam túc kim ố đông hoàng trung nhìn kỹ Thôi Ngư trang địa, thần thông một cái so một cái ngư bức, pháp bảo một cái so một cái lợi hại, nhưng là đối mặt với này quỷ dị chi lực, thật đúng là thúc thủ vô sách. Cái đồ chơi này đến cùng có cái gì khắc tinh? Thôi Ngư có chút nhịn không được chửi ầm lên. Cùng lắm thì đưa ngươi cái này nửa cỗ nhục thân cho cắt, bằng vào ta thần thông, chẳng lẽ còn không cứu sống ngươi hay sao? Thôi Ngư sắc mặt ngoan lệ nhìn về phía Đường Chu một nửa thân thể. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn, người bị cắt một nửa, há còn có thể sống sót? Đường Chu lập tức hoảng hồn, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhìn xem Đường Chu bộ dáng, Thôi Ngư nghe vậy trong lòng âm thầm nói, nhìn đến chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng. Ha ha, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Chỉ là điêu trùng tài mọn, cũng dám ở lão tổ tông trước mặt của ta múa dịu qua mắt thợ. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy lãnh khốc, sau một khắc vươn tay ra, vậy mà chủ động đi tiếp xúc Đường Chu trên người nấm mốc. Không sai, Thôi Ngư muốn lợi dụng nhà mình kim thủ chỉ trấn áp tên con này. Trên đời này liền không có mình kim thủ chỉ không cách nào giải quyết nan đề, nếu có, vậy liền thử một lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Không muốn sống nữa? Đường Chu nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà chủ động nhiễm nấm mốc, trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động. Không vào hang quặng, làm sao bắt được con? Ta không tự mình kinh lịch vật này quỷ dị, làm sao biết như thế nào đối phó nó? Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy trịnh trọng, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư trắng loáng tinh tế tỉ mỉ bàn tay rơi vào kia nấm mốc bên trên, sau đó kia vô số nấm mốc tựa hồ là người được cái gì mỹ vị, chen chúc mà lên hướng Thôi Ngư trong cơ thể quán chú tới. Phá diệt chi lực bản năng muốn vận chuyển, đem kia nấm mốc đều rào sát, nhưng lại bị Thôi Ngư chế trụ. Nếu là gọi ra diệt chi lực đem nấm mốc cho tiêu diệt, mình làm sao đối phó nấm mốc? Làm sao cướp đối phương? Thôi Ngư cảm thấy cái đồ chơi này vẫn rất tốt, nếu là mình có thể nắm giữ nấm mốc chi lực, về sau còn sầu thiếu khuyết thủ đoạn đối địch sao? Phát hiện quỷ dị chi lực, xin hỏi phải trang cướp. Nhưng vào lúc này Thôi Ngư trước mắt kim thủ chỉ trang bịa đổi mới, cướp về sau, người đem thu hoạch được đặc hiệu kháng của thuốc, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt nấm mốc. Chú một, vô cùng vô tận pháp giới bên trong, có vô thượng tồn tại vẫn lạc, hắn chết rồi ước vạn năm bất hủ. Nhưng thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, 48000 năm sau, một trận gió lốc từ hỗn độn chỗ sâu đến, thổi tới này đại năng trên thân. Cái kia quỷ dị rơi thịt mọc dễ, trực tiếp biến dị, hóa thành quỷ dị nấm mốc. Đây là quỷ dị nấm mốc chi đầu nguồn. Một khi bị nấm mốc xâm lấn, sẽ cướp đoạt hết thể sinh cơ, hóa thành nấm mốc khối lỗi, biến dị là nấm mốc quái vật. Chú hai, nấm mốc sinh sôi không ngừng, một khi lây nhiễm nấm mốc, vĩnh thế không cách nào trừ tận gốc. Đây con mẹ nó. Bất quá là một vị nào đó hỗn độn chỗ sâu kinh khủng tồn tại vẫn lạc, thi thể phát sinh biến dị, đản sinh ra nấm mốc, thiếu chút nữa chơi chết thế giới này chí cường giả. Thôi Ngư toàn bộ người trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt không dám tin. Cái này cũng quá kinh khủng a. Thôi Ngư không dám tin tưởng. Cường giả chết rồi trên thân đạn sinh ra một điểm nấm mốc, thiếu chút nữa chơi chết Đường Chu tôn này đại tu sĩ, nghe làm sao lại như thế thiên phương giả đảm. Nhìn có điểm giống là vi rút biến dị, nhưng lại tựa hồ giống như không quá giống. Một khi bị phụ thể, liền vĩnh viễn không cách nào diệt trừ. Đặc hiệu thuốc đâu? Thôi Ngư có chút ngẩn người. Chương 610, thân mẹ hắn đặc hiệu thuốc chương 610, thân mẹ hắn đặc hiệu thuốc Thôi Ngư nhớ tới hệ thống miễn dịch cùng virus, hệ thống miễn dịch chỉ có thể tiêu trừ trong thân thể virus, nhưng lại không cách nào tiêu trừ đại thế giới, hoàn cảnh lớn virus. Bất quá Thôi Ngư lúc này nhìn xem mình kim thủ chỉ trong địa, bạn bạn không nghĩ tới vậy mà đản sinh ra đặc hiệu thuốc cái này tuyệt hạng. Hắn vốn cho là mình hẳn là thu hoạch được nắm giữ nấm mốc lực lượng, hoặc là thức tỉnh tới tương quan thần thông, nhưng là bạn bạn không nghĩ tới lại là đặc hiệu thuốc. Nhìn xem đặc hiệu thuốc, Thôi Ngư trong lòng đống nhiên có một loại tất chó cảm giác. Bạn bạn không nghĩ tới, cấp sau đản sinh lại là một loại thần dược. Nhìn xem trước mắt Đường Chu, Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, cuối cùng nói câu, "Cấp, chúc mừng tốc chủ, cấp thành công. Ngươi đem thu hoạch được nấm mốc phương pháp luyện chế một phần, ngươi đem thu hoạch được đặc hiệu thuốc phương pháp luyện chế một phần. Đặc hiệu thuốc một phần. Chú một, mỗi một phần đặc hiệu thuốc miễn dịch kỳ là một tháng. Vượt qua một tháng sau, sẽ lần nữa lây nhiễm nấm mốc. Giá phải trả, không lương theo lấy Thôi Ngư trong lòng nhậm chuyện, kia đặc hiệu thuốc tin tức rơi vào Thôi Ngư trong đầu. Vô số dược liệu phối chế, dược liệu vật chất tin tức, cấp tốc bị Thôi Ngư hấp thu. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, phối chế đặc hiệu thuốc vật chất đều là Thôi Ngư chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy chi vật, nhưng cũng may Thôi Ngư nắm giữ vật chất chuyển hóa, có thể dễ dàng tạo nên ra. Sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư bàn tay tại trong tay áo bắt được một nắm bùn đất, sau đó sau một khắc vô số bùn đất vật chất chuyển hóa, mấy trăm loại tản ra quỷ dị ba động vật chất trong nháy mắt hình thành, sau đó tổ hợp lại với nhau, tạo thành đặc hiệu thuốc vật chất. Nấm mốc mới muốn tại Thôi Ngư trong cơ thể diễn sinh, trộm lấy Thôi Ngư trong cơ thể sinh mệnh lực, chỉ thấy Thôi Ngư tiện tay đem đặc hiệu thuốc đánh vào trong miệng, sau đó chỉ thấy kia vô số nấm mốc giống như gặp thiên địch đồng dạng, nhao nhao vẫn diệt tại Thôi Ngư trong cơ thể. Thời gian trở lại Thôi Ngư đụng vào nấm mốc trước. Bên kia Đường Chu nhìn thấy Thôi Ngư chủ động chạm đến nấm mốc, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng mở miệng ngăn lại, thế nhưng lại trễ, Thôi Ngư bàn tay đã đụng chạm đến nấm mốc bên trên. Sau đó tại Đường Chu chỉ còn lại con kia độc nhãn bên trong, Thôi Ngư toàn bộ người trực tiếp rơi vào trầm mặc trạng thái, tựa hồ bên trong định thân pháp đồng dạng. Vô số nấm mốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại Thôi Ngư bên ngoài thân diễn sinh, từ ngón tay hướng về cánh tay, bả vai, đầu lâu, lồng ngực lan tràn quá khứ. Xong, hắn xong con bê, dám can đảm nhiễm pháp giới nấm mốc, hắn xong con bê. Đây chính là pháp giới bên trong quỷ dị, so dáng lâm tại vật chất giới bên trong quỷ dị cường đại vô số lần, hắn quá khinh thường. Đường Chu nhìn về phía đầy người nấm mốc lan tràn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn mặc dù thừa nhận Thôi Ngư cường đại, thừa nhận Thôi Ngư thủ đoạn, nhưng cái này nhưng là tới từ pháp giới bên trong quỷ dị, không thấy được chính mình cũng không có bất kỳ cái gì chống cự biện pháp sao? Thôi Ngư xong đời, mình sợ là cũng muốn bất lạc, mình cũng sẽ gặp kiếp số. Đường Chu trong lòng tràn ngập vô cùng tuyệt vọng, nay quỷ dị chi lực thật sự là quá mức bá đạo, coi như lúc này mình bỏ qua bộ thân thể này, nhưng là cái này nấm mốc cũng sẽ thuận tối tâm bên trong nhân quả, đản sinh tại mình bản thể trong cơ thể. Thậm chí liền xem như mình thần ma thể phách bản tôn, cũng đem khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Ta Đường Chu tu hành mấy trăm năm, khi còn bé đến thái tuế tạo hóa, thu được vô thượng thần thông vân thân thuật. 5 tuổi bị sư tôn nhìn trúng, bái nhập sư phụ môn hạ, trở thành Thái Bình đạo nhị đệ tử. 15 tuổi bước vào thần thông cảnh giới, 25 hàng năm thai, sau đó phân thân 365, tại đại chu 365 đường các nước chư hầu bên trong âm thầm truyền đạo, thế sư tôn phát triển Thái Bình đạo, một tay sáng lập Thái Bình đạo quái vật khổng lồ này. Về sau càng là tại 50 tuổi thời điểm nhập kiếp, sau đó tung hoành thiên hạ, cùng cường giả khắp nơi tranh phòng, xông ra danh tiếng thật lớn. Vốn nghĩ tương lai nhất định có thể siêu việt sư tôn, trở thành phương này thế giới đệ nhất cao thủ, nhưng ai biết hôm nay lật thuyền trong mương, vậy mà vẫn lạc tại nơi này. Đường Chu trong lòng trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng là hắn không trách Thôi Ngư, vốn chính là hắn nghĩ chủ động cùng Thôi Ngư giao hảo, ôm lấy sai sự. Hắn liền là đơn thuần không cam lòng mà thôi. Vì sao? Bởi vì hắn còn có bó lớn tuổi thọ, hắn còn có vô hạn tương lai, hắn còn có vô số tạo hóa không có tiêu xài, hắn còn không thể đăng lâm tuyệt đỉnh, hắn không cam tâm a. Chỉ là bệnh quẩn, cũng dám lớn lối như vậy, quả thực không đem ta xem ở trong mắt. Ngay tại Đường Chu trong lòng tuyệt vọng thời điểm, Thôi Ngư thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau một khắc Thôi Ngư trên người tất cả nấm mốc vậy mà nhao nhao hóa thành cho bụi dập tắt. Đường Chu vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Thôi Ngư tinh thần sáng láng đứng ở nơi đó, nơi nào có bị nấm mốc xâm nhiễm dấu hiệu. Ngươi. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, ngươi khắc chế cái này nấm mốc rồi. Thôi Ngư cười, vươn tay ra đem đặc hiệu thuốc nhét vào Đường Chu trong miệng, trực tiếp đem Đường Chu nửa bên trên thân thể hàn băng hóa đi. Nương theo lấy đặc hiệu thuốc cửa vào, chỉ thấy Đường Chu trên người nấm mốc, lúc này giống như bụi đồng dạng nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Mà Đường Chu khí tức trên thân, lúc này cũng bắt đầu khôi phục, chỉ là bị nấm mốc xâm nhập qua một nửa thân thể lại là phế đi, làm một chút xẹp xẹp giống như vứt bỏ gỗ mục, hoặc là nói giống như là một bộ thây khô. Bất quá cái này không làm khó được Thôi Ngư. Trời hạn gặp mưa rơi xuống, Đường Chu trên người khô quắt huyết nục bắt đầu cấp tốc di chuyển, lần nữa khôi phục huyết nục chi khu. Bất quá ba giọt trời hạn gặp mưa rơi xuống, Đường Chu đã khôi phục lúc đầu bộ dáng. Ngươi làm sao làm được? Đường Chu khôi phục nục thân chuyện thứ nhất liền là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi. Còn có, kia giọt nước là cái gì đồ vật? Thật mạnh sinh mệnh lực, không phải là trong truyền thuyết thiên lộ. Đường Chu tiến tới góc mặt, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cái gọi là thiên lộ, kỳ thật cũng là cam lộ, bất quá xưng hô không giống thôi. Cảm giác thế nào? Thôi Ngư vừa nói, lấy ra một cái bình ngọc, muốn đem trên đất nấm mốc thu thập lại một chút. Nhưng mà những cái kia nấm mốc tựa hồ là có linh trí, lúc này gặp đến Thôi Ngư về sau, giống như chuột nhìn thấy mèo, vậy mà nhao nhao biến mất tại bùn đất bên trong. Cũng may Thôi Ngư tay tức giận nhanh, chung quy là đem kia nấm mốc thu thập lại một chút. Rất không tệ. Mặc dù hắn nắm giữ nấm mốc chế tác thủ đoạn, nhưng rõ ràng đã có sẵn, tại sao muốn mình hao phí tinh lực đi động thủ đâu? Vật này chế tạo thật không đơn giản, nhất định phải có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cổ thi thể, sau đó còn muốn trải qua thời gian rất dài thai nén bồi dưỡng mới được. Dưới mắt đã có sẵn, Thôi Ngư làm gì lại nhiều tốn sức? Cảm giác trước nay chưa từng có tốt, cảm giác được sinh mệnh đáng yêu, còn sống thật là tốt. Đường Chu thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái. Chỉ có chết qua một lần người, mới có thể biết sinh mệnh có nhiều đáng ngưỡng mộ. Ngươi làm thứ quỷ này làm cái gì? Đường Chu nhìn thấy Thôi Ngư vậy mà ra tay thu thập nấm mốc, không khỏi vội vàng lui lại mấy bước, sợ bị cái đồ chơi này cho nhiễm phải. Ngươi không cảm thấy thứ này là đồ chơi hay sao? Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu. Ngươi là chơi với lửa. Tại mắt của ta bên trong, thứ này liền là mầm tai họa. Một khi vật này truyền bá ra ngoài, ngươi cũng đã biết là cái gì hạ tràng. Toàn bộ thế giới đều muốn bị vật này xâm nhập bùng nát. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, cái đồ chơi này tràn đầy quá nhiều không thể không tính, vẫn là tất cả đều hủy đi tốt. Đường Chu đối nấm mốc lòng có lo lắng. Thôi Ngư thu thập nấm mốc tay động tác dừng lại, sau đó đem bình ngọc chứa bảo, ngươi không hiểu, tu vi của ta quá yếu, đối mặt với các ngươi bọn này lao ra hỏa, quả thực không có lực phản kháng chút nào. Ta tóm lại muốn chuẩn bị một chút thủ đoạn đến phản kích ta. Vũ khí hạt nhân có thể không cần, nhưng không thể không có. Không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới cường giả, một khi lây dính thứ quỷ này, liền đợi đến xui xẻo. Vật này một khi truyền bá ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều muốn gặp hạo kiếp. Đường Chu một đôi mắt bên trong tràn đầy thận trọng. Giữ lại làm chuẩn bị ở sau đi. Thôi Ngư cẩn thận đem bình ngọc thu lại, đưa vào nhà mình trong tiểu thế giới, sau đó dùng phá diệt chi lực phong ấn lại. Hắn thậm chí sợ nấm mốc chết mất, còn hướng bình ngọc bên trong quan chú mấy vạn giọt cam lộ, còn có tiên thiên chi khí. Những này đủ vậy cái kia một ít nấm mốc sinh tồn cực kỳ lâu, thậm chí xa xưa đến Thôi Ngư tuổi thọ đi đến cuối cùng, bọn chúng cũng sẽ không tử vong. Ngươi vừa mới hẳn là thấy được, có nấm mốc chạy đi. Thôi Ngư chỉ xuống đất khô bại. Có đại thiên thế giới áp chế, những cái kia nấm mốc là ngoại lai bật loại, hẳn là sẽ nhận ngăn được, không thể trắng trợn truyền bá. Ta liền sợ người hữu tâm thừa cơ làm loạn, trắng trợn truyền bá bật này, đến lúc đó thế giới ý chí cũng áp chế không nổi. Đường Chu tận tình chỉ điểm Thôi Ngư. Ngươi yên tâm, không chịu đến chí mạng uy hiếp, ta là sẽ không vận dụng bật này. Thôi Ngư trở về câu. Cái đồ chơi này nếu là dùng để diệt quốc, hay là dùng để hủy diệt một chủng tộc, quả thực là đại sát khí. Đương nhiên, Thôi Ngư nếu là một ngày kia có thể khống chế nấm mốc, gọi những này nấm mốc chỉ ở nào đó một cái khu vực bên trong truyền bá, thậm chí chỉ ở cái nào đó huyết mạch bên trong truyền bá, đến lúc đó tác dụng nhưng lớn lắm. Có lẽ có thể tại tạo hóa pháp tắc trên dưới công phu. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm lấp lóe. Ngươi trước đó kia khắc chế nấm mốc bột phấn còn gì nữa không? Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hắn hiện tại là sợ kia bệnh quẩn. Thôi Ngư trực tiếp chuyển hóa ra một hũ, đưa cho Đường Chu. Ngươi yên tâm, vật này cũng không phải là không có sơ hở cùng thiếu hụt. Vật này muốn diễn sinh, ngược lại là đơn giản. Nhưng muốn sống sót xuống tới, đối với sinh mệnh chất lượng yêu cầu cực cao, trừ phi là đại tu sĩ nhục thân, nếu không phổ thông bách tính trên thân không có thần thông chi lực, căn bản cũng không đủ để gọi chúng nó sống sót. Bọn chúng trộm lấy sinh cơ, còn không có tiêu hao lớn. Càng lạc như thế mới càng phiền phức a. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư không hiểu. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là những này nấm mốc gửi ở phổ thông sinh mệnh bên trên, sinh sôi không ngừng lây nhiễm tu luyện giới, đến lúc đó tất cả luyện khí sĩ, huyết mạch người há không đều là gặp vận rủi lớn. Đường Chu cười khổ. Hắn cảm thấy nấm mốc mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần có phòng bị, chung quy là có thể tìm được khắc chế biện pháp. Phải biết cái này cái thế giới thần thông, dị năng vô số, luôn có thể khắc chế nấm mốc. Nhưng là cái đồ chơi này sinh sôi không ngừng, chẳng không hết giết không dứt, mới thật sự là buồn nôn. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Đường Chu một chút, liên quan tới nấm mốc đặc tính, hắn căn bản cũng không có cùng Đường Chu nói. Nấm mốc muốn truyền bá, cũng là cần lực lượng. Tựa như là virus sinh sôi, cũng cần dinh dưỡng. Chỉ có đặc thù đám người, đặc biệt điều kiện, mới có thể thỏa mãn yêu cầu này. Thứ nhất, liền là thi thể. Cực kỳ cường đại thi thể. Tựa như là Đường Chu, Thái Thuế Ma Thần thi thể, là nấm mốc thích nhất đồ vật. Thứ hai, già yếu sinh mệnh. Người mạnh mẽ sinh mệnh lực đối với nấm mốc tới nói mặc dù là dinh dưỡng, nhưng cùng lúc cũng là một loại tiêu hao. Thứ ba, liền là những cái kia cực kỳ cao chất lượng huyết mạch, cao chất lượng tu sĩ. Phổ thông sinh mệnh căn bản cũng không đáng giá bệnh khuẩn phát tác một lần ngay cả năng lượng đều bổ sung không trở lại, còn muốn mình dựng vào năng lượng, quá mức không có lời. Trừ phi là vì sống sót, cộng sinh thời điểm, sẽ hấp thu yếu ớt sinh mệnh lực để duy trì mình tiêu hao. Đường Chu sở dĩ phát tác nhanh như vậy, là bởi vì Thái Tuế Ma Thần thân thể. Về phần nói Thôi Ngư, hắn thần huyết chất lượng quá cao, cao đến nấm mốc nhận định là hắn là hoàn mỹ nhất con người. Về phần nói nơi xa khô héo thế giới, bị nấm mốc hấp thu sinh cơ, bất quá là vì duy trì tiêu hao cùng sinh ra cân bằng thôi. Nhưng là có thể đoán trước đến, thế giới này khí huyết suy bại lão cổ đồng, tương lai thời gian cũng không tốt qua. Những tên kia thế nhưng là nấm mốc yếu nhất. Bất quá nấm mốc truyền bá trước đó, đối với truyền bá cũng có hoàn cảnh yêu cầu. Tựa như là Thôi Ngư Thái Dương chi lực, hoàn toàn có thể diệt sát nấm mốc. Nếu không phải sợ làm bị thương Đường Chu, những cái kia nấm mốc sớm đã bị Thái Dương chi lực giết chết. Vì rút tại lây nhiễm nhân thể trước đó, diệt sát cũng không khó. Nhưng nếu là lây nhiễm nhân thể về sau, vậy coi như là làm mưa làm gió đại gia. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía pháp giới bên trong bắt môn tỏa kim trận pháp, lão tổ, ngươi nhìn kia tám môn khóa kim đại trận làm như thế nào phá? Đường Chu nhìn về phía tám môn khóa kim, trong ánh mắt có chút chần chờ, nếu là lão tổ ta ra tay, phá vỡ tám môn khóa kim cũng bất quá phí một điểm khí lực thôi. Nhưng trước đó tâm đèn chiếu rọi pháp giới, không biết hấp dẫn nhiều ít quỷ dị chi vật nhìn chăm chú ở đây, ta hiện tại là không dám vào nhập nơi đây pháp giới. Đường Chu cảm thấy mình có bóng ma tâm lý, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không muốn khi tiến vào pháp giới. Quá kinh khủng. Chẳng trách tất cả mọi người đang nói, pháp giới mới là đại khủng bố đầu nguồn, bây giờ nhìn đến quả nhiên không có nói sai. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, nhìn thoáng qua bị sợ mất mật Đường Chu, hắn có thể thông qua tâm biên cảm nhận được Đường Chu bên trong sợ hãi trong lòng. Tâm biên một đợt mập, đã có thể ảnh hưởng Đường Chu ý thức. Đường Chu thập phương đại quang minh tâm cảnh cũng rốt cục có sơ hở lớn. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, Đường Chu tất nhiên không chịu ra tay, hắn đương nhiên cũng không tốt miễn cưỡng, bởi vì hắn biết Đường Chu nói là sự thật. Chỉ là một tòa bắt môn tỏa kim trận pháp thôi, nhìn ta trong nháy mắt có thể phá. Thôi Ngư trong lòng niệm động, cộng công chân thân phát động, trong tay áo đôi cánh tay hóa thành cộng công cánh tay. Cộng công lực lượng xuyên qua pháp giới bình chướng không khó, đối với cộng công tới nói, cái gọi là pháp giới bình chướng cùng không khí không có gì khác nhau. Thôi Ngư một trường rối ra, thư không vặn bẹo ba động, sau đó chỉ thấy kia bắt môn tỏa kim trận pháp tám cái cây cột đối mặt với cộng công một trường, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, trong chốc lát vỡ nát. Một bên Đường Chu nhìn thấy Thôi Ngư ra tay, kia kinh khủng ma thần móng vuốt, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chỉ có chân chính trực diện cộng công chi lực, mới có thể biết được cộng công đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cộng công đôi cánh tay chi lực thôi. Nếu là toàn bộ cộng công chân thân. Đường Chu ý niệm chuyển tới nơi này, nhìn về phía vỡ nát tám môn khóa kim, sau đó không khỏi con ngươi co rụt lại, hô hấp cũng vì đó ngừng lại. Kia là? Đường Chu sửng sốt, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 611, khởi tử hồi sinh, chấn kinh Đường Chu một vạn năm. Chương 611, khởi tử hồi sinh, chấn kinh Đường Chu một vạn năm. Tám môn khóa kim đại trận phá vỡ, đại trận bên trong cảnh tượng đập vào mi mắt, Thôi Ngư toàn bộ người lúc này cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người ở hắn nhìn thấy cái gì. Chẳng những Thôi Ngư sợ ngây người, liền ngay cả Đường Chu cũng có chút sửng sợ. Kia là Hạng Vũ sao? Đường Chu trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, ngốc trệ, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hẳn là Hạng Vũ, bất quá đã chết. Thôi Ngư nhìn xem kia thây khô, cộng công cánh tay phát lực, trực tiếp đem Hạng Vũ thây khô từ pháp giới bên trong móc ra. Nhưng mà không có vượt qua Đường Chu đón trước, trước đó Đường Chu thúc dục tâm đèn, đã kinh động đến pháp giới bên trong đại khủng bố, mắt thấy Thôi Ngư mang theo Hạng Vũ thi thể liền muốn từ pháp giới bên trong trở về, nhưng ai biết sau một khắc một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang vọng pháp giới, một cái tản ra hồng quang quái vật hướng về cộng công cánh tay đánh tới. Độ không tuyệt đối. Cộng công cánh tay thi triển ra độ không tuyệt đối, uy năng so Thôi Ngư lớn không biết gấp bao nhiêu lần, sau một khắc chỉ thấy hư không đông kết, kia hồng mao quái vật cũng bị băng phong tại hỗn độn bên trong. Sau đó trước mắt hư không bặm mèo, Hạng Vũ thân hình xuất hiện ở hai người trước mắt. Đường Chu không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Ngư thi triển cộng công chân thân, nhưng mỗi một lần sau khi thấy được, đều sẽ bị cỗ kia lực lượng kinh khủng rung động đến. Cỗ lực lượng kia siêu việt hắn đã thấy hết thể lực lượng. Coi như người thủ mộ cùng kia Lý Tư, đối mặt cỗ lực lượng này cũng là đệ đệ thôi. Ngươi làm sao lại nắm giữ như thế lực lượng cường đại? Đường Chu rốt cục kìm nén không được, hỏi nghi ngờ trong lòng. Huyết mạch thức tỉnh, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ. Thôi Ngư gợn sóng cười một tiếng. Cộng công chân thân hắn là không nguyện ý thi triển, thậm chí cùng người động thủ thời điểm, có thể không thi triển cộng công chân thân liền tuyệt không thi triển cộng công chân thân. Cộng công chân linh di chứng thật sự là làm cho lòng người bên trong lo lắng. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, vô số suy nghĩ tại trong ánh mắt lưu chuyển, một đôi mắt rơi vào Hạng Vũ trên thi thể, mí mắt cũng không khỏi nhảy lên. Hạng Vũ thi thể rất khủng bố, hoàn toàn liền là một bộ thây khô, trên thi thể bò đầy từng đạo kinh khủng dữ tợn không hiểu rời bỏ, tựa hồ muốn xâm nhập Hạng Vũ thi thể. Bất quá Hạng Vũ mặc dù bị hao hết tuổi thọ mà chết, nhưng là bởi vì có đồng thân hộ thể, nhục thân vẫn như cũ bất diệt, duy trì lúc còn sống tư thái. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía kia thây khô, hắn có thể cảm nhận được Hạng Vũ thân thể không có nửa phần sinh cơ, kia đồng thân lúc này cũng biến thành thùng trăm ngàn lỗ, tựa hồ có từng đạo kinh khủng dữ tợn vết tích lưu lại, giống như là vết đao, lại giống thần thông lưu lại. Mặc dù không có phá vỡ Hạng Vũ đồng thân, nhưng lại tại đồng trên thân lưu lại từng đạo quỷ dị mà kinh khủng vết tích, tựa như là từng đạo đao kiếm vẽ qua hoa dâm. Đây là trong truyền thuyết bắt đầu thất tinh trận, ngươi nhìn kia từng đạo vết cắt, là bắt đầu thất tinh chi lực lưu lại. Theo như truyền thuyết bắt đầu thất tinh có thần bí chi lực, có thể đánh tan tuổi thọ của con người, mà nam đầu sáu sao có thể làm người tăng thêm tuổi thọ. Hạng Vũ không có bị người giết chết, mà là tươi sống bị bắt đầu thất tinh chém dụng tuổi thọ, đoạn mất trong cơ thể sinh cơ. Đường Chu nhìn xem Hạng Vũ thân thể, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này Hạng Vũ toàn bộ người gầy ra bọc xương, nhìn mười phần kinh khủng, tựa như là một bộ khô lâu hất lên ra người. Người coi như đem hắn cứu ra, hắn hiện tại đã ngòm cụ tỏi, Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng gọi hắn sống tới. Đường Chu không coi trọng Thôi Ngư. Hắn mặc dù biết Thôi Ngư nắm giữ cải tử hồi sinh lực lượng, nhưng Hạng Vũ hiện tại nhục thân đều giống như tan vỡ, làm sao có thể sống thêm tới? Huyết nhục tinh hoa đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ có xương cốt bao lấy một lớp da, nhìn muốn nhiều kinh khủng liền khủng bố đến mức nào. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc đánh giá Hạng Vũ thi thể cực kỳ lâu về sau, mới nói câu, chưa hẳn không thể cứu. Tụ lý càn khôn thi triển, đem Hạng Vũ thi thể thu lại, Thôi Ngư đánh giá một chút cổ chiến trường, nơi đây không phải thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật nơi tốt. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển thuật đột thổ, hướng về dãy núi Côn Lôn mà đi. Đường Chu theo sát Thôi Ngư sau lưng, đang muốn kiến thức một phen Thôi Ngư cải tử hồi sinh thủ đoạn, để trông mong có thể từ Thôi Ngư thủ đoạn trông được ra mấy phần huyền diệu. Sinh linh tử vong cùng phục sinh, chính là giữa thiên địa nhất là lực lượng thần bí, chân chính có thể cải tử hồi sinh thủ đoạn, còn chưa hề bị người nắm giữ qua. Xem khắp toàn bộ thế giới vô số năm lịch sử, cũng chưa nghe nói qua ai có thể nắm giữ cải tử hồi sinh bản sự. Thôi Ngư một đường thi triển thần thông, giáng lâm tại dãy núi Côn Lôn, tiến vào 3000 dặm biển mây bên trong. Đối với Thôi Ngư tới nói, 3000 dặm biển mây chính là chân chân chính chính ẩn bí chi địa, liền ngay cả tiên tiên linh bảo bảo liên đăng đều chiếu rọi không được, mình nếu là tại trong đó thi triển thần thông, coi như dẫn xuất động tinh gì, cũng sẽ không có người có thể tìm tới. Thôi Ngư một đường bay đến, trong lòng cũng tại vì Hạng Vũ may mắn, cháu trai này vận mệnh tốt, vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết chân thân, nếu không chỉ sợ ta cũng không thể cứu vãn. Hạng Vũ cuối cùng một sợi thần hồn bản nguyên dung nhập đồng thân bên trong, đã cùng đồng thân triệt để hòa làm một thể, cùng một chỗ sinh diệt đi theo, có thể nói chỉ cần đồng thân bất diệt, Hạng Vũ cái này một sợi bản nguyên liền sẽ không tiêu tán. Nhưng cũng liền bẹn bẹn chỉ là một sợi bản nguyên thôi, không có Hạng Vũ linh trí, chỉ là Hạng Vũ một đạo ân ký, hoặc là nói là một sợi linh hồn bản nguyên, không có bất kỳ cái gì bản thân. Nhưng là đối với Thôi Ngư tới nói, đã đầy đủ. Đầy đủ hắn đem Hạng Vũ phục sinh. Đi vào 3000 dặm Vân Hải đại trận bên trong, Thôi Ngư thôi động tâm biên, xác nhận Hạng Trang tung tích, thân hình tại mây mù đại trận bên trong xuyên qua, không bao lâu đã giáng lâm tại Hạng Trang đại doanh trước. Đại Ngu quốc mặc dù bị diệt, nhưng là hỏa chủng lại giữ lại. Cái này mấy chục vạn tinh nhuệ tướng sĩ, liền là đại ngu quốc hỏa chủng. Hiện tại bảy nước phá diệt, bảy nước mặt đất hoang tàn vắng vẻ, mặc dù có bách tính sống tiếp được, nhưng cũng là cửa nát nhà tan lang bạt kỳ hồ, văn minh đã bị phá hủy, hiện tại chính là ra trận thời cơ tốt. Chỉ cần mình phục sinh Hạng Vũ, đại ngu liền có thể một lần nữa lập quốc. Quốc sĩ, Hạng Trang nhìn thấy Thôi Ngư, toàn bộ mặt người sắp kích động đánh tới. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này Hạng Trang là thế nào sống qua tới. Thảm a, Hạng Trang cực kỳ thảm, không là bình thường thảm. Xuất lĩnh đại ngu quốc một đám tư tưởng bảo thủ, sợ ngoại giới bảy nước đại quân truy vào đến đem mình chặt, đám người mỗi ngày đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong, mà lại mây mù đại trận tràn đầy không hiểu chi lực, mặc dù chặn bên ngoài đại địch, nhưng cũng đem mình cho vây ở bên trong. Làm sao bây giờ? Khó làm. Ăn, dùng, người ăn ngựa nhai mỗi ngày đều là một cái kinh khủng tiên văn con số, nhờ có đại ngu quốc còn có chút nội tình, bằng không không đợi địch nhân đuổi theo, mình liền muốn trước một bước chết đói. Bên ngoài như thế nào? Hạng Trang một đôi mắt bên trong tràn đầy chờ đợi, con mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Làm xong, bảy đại chư hầu nước diện. Thôi Ngư nhìn về phía Hạng Trang, hít một hơi, may mắn không làm được bệnh, cuối cùng là Hạng gia huynh muội đã báo đại thủ. Đại ngu quốc chỉ cần làm sơ chuẩn bị, liền có thể đi ra mây mù đại trận, một lần nữa chiếm lĩnh đại ngu quốc thổ, lại mưu phát triển. Tốt, tốt, tốt. Hạng Trang mãnh nhiên vỗ Thôi Ngư bả vai, toàn bộ người lại có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào, ta đại ngu quốc huyết hải thâm cửu, cuối cùng là báo. Kia vô số vô tội vong linh, có thể tại thiên nghỉ ngơi. Nhất chính vương cùng Thải Châu cô nương nhưng từng tìm tới. Hạng Thải Châu đi thần bí chi địa, về phần nói Hạng Vũ, bị Triệu Quát vây giết thụ trọng thương, bất quá cuối cùng là bị ta cứu chữa tới. Ngươi tìm kiếm một địa phương an tĩnh, chờ là Hạng Vũ chữa thương hoàn tất, các ngươi liền có thể đi ra 3000 dặm biển mây, một lần nữa mở đại ngu quốc. Thôi Ngư đối Hạng Trang nói láo, rõ ràng Hạng Vũ đã chết, nhưng là hắn lại nói Hạng Vũ còn sống, cũng không muốn phức tạp. Khởi tử hồi sinh quá nguy thiên, thiếu một người biết, liền thiếu đi một phần bại lộ phong hiểm. Nhiếp Chính Vương còn sống liền tốt. Nhiếp Chính Vương còn sống liền tốt. Bằng vào Nhiếp Chính Vương lực lượng cường đại, ta đại ngu quốc nhất định có thể nên đón cao tốc phát triển, thậm chí cả trực tiếp chiếm đoạt bảy nước lãnh thổ, trở thành có thể cùng Đại Hán, Đại Tần chống lại tồn tại. Hạng Trang một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, hốc mắt bên trong lại có nước mắt chảy ra, đối Thôi Ngư thật sâu cúi đầu thi lễ, đạo huynh, xin nhờ. Thôi Ngư không có nhiều lời, mà là một đôi mắt nhìn về phía phương xa thấp thỏm lo âu đại ngu quốc tướng sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái, đại ngu quốc không dễ dàng à. Vì ta an bài một chỗ yên tĩnh, ta muốn ra tay cứu trợ Hạng Vũ. Thôi Ngư nói câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Hạng Trang vội vàng đi gọi người an bài. Không bao lâu tại kia mây mù quấn quanh trong núi, thanh lý ra một mảnh nơi yên tĩnh. Núi này đầu phương biên 50 dặm tất cả mọi người, chim, thú, tất cả đều bị quét sạch ra ngoài, quốc sĩ còn xin an tâm thi triển thần thông. Hạng Trang đối Thôi Ngư nói. Thôi Ngư nhìn Hạng Trang một chút, đi ngoại giới chờ. Hạng Trang sững sờ, nhìn Thôi Ngư một chút, biết được Thôi Ngư là muốn thi triển bí thuật, không cho người ta đứng ngoài quan sát thời cơ, cũng không nhiều lời trực tiếp đi xa biến mất tại biển người bên trong. Hạng Trang đi, Đường Chu xuất hiện tại trên tế đài. Thầy ta hộ pháp. Thôi Ngư nhìn cũng không nhìn Đường Chu. Ứng hữu chí lý. Đường Chu gật gật đầu. Nào có miễn phí xem không? Khởi tử hồi sinh loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, liền xem như tốn hao lớn hơn nữa giá phải trả, cũng không địa phương nhìn lại. Thôi Ngư tìm một chỗ tảng đá, chỉ vật hóa hình điểm ra, trong chốc lát hòn đá kia liền hóa thành một khối bằng phẳng bệ đá. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư tụ lý càn khôn đảo qua, Hạng Vũ xuất hiện ở trên bệ đá. Thôi Ngư đánh giá Hạng Vũ nhục thân một hồi lâu, tính ngươi mạng lớn, gặp phải ta, cũng coi như mạng ngươi lớn, ta nắm giữ tam thi trùng. Nếu không, ta liền xem như có khởi tử hồi sinh, cũng khó có thể cứu sống Tây Khô. Hạng Vũ nhục thân sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt, toàn bộ nhân hóa làm một chính là doãn. Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, tam thi trùng rơi vào Hạng Vũ trên người, sau một khắc chỉ thấy kia tam thi trùng chủ động chui vào Hạng Vũ thân thể bên trong. Liền xem như mình đồng da sắt cũng ngăn cản không được tam thi trùng. Tam thi trùng thuận lợi ký sinh tại mình đồng da sắt bên trong kia một sợi Hạng Vũ tinh khí thần bên trong, xem như đem Hạng Vũ tinh khí thần cho ổn định lại. Tam thi trùng cũng không có trộm lấy Hạng Vũ tinh khí thần cùng sinh mệnh lực, ngược lại tại cướp đoạt thi tổ, Triệu Minh Nguyệt, Lý Tư đám người sinh cơ, dùng để trả lại tới nhuần Hạng Vũ, lớn mạnh Hạng Vũ tinh khí thần. Thôi Ngư trong tay cam lộ bay ra, không ngừng nhỏ xuống tại Hạng Vũ trên thân, chỉ thấy Hạng Vũ khô quắt thi thể tựa như là một khối bọt biển, liên tục không ngừng hấp thu Thôi Ngư vẩy xuống cam lộ. Thôi Ngư hơi chút trầm tư, tụ lý càn khôn thi triển, Thường xuất hiện ở đây. Ra mắt công tử. Thường đối Thôi Ngư thi lễ. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, sau đó chỉ vào trước mắt Thôi Khô, còn muốn ngươi tương trợ một chút sức lực. Thường nghe vậy sửng sốt, công tử, người này đã chết, không cách nào chuyển di sinh mệnh lực. Không sao, ta tự nhiên có diệu pháp. Thôi Ngư trở về câu. Thường nghe vậy không nói thêm lời, Thôi Ngư đã phân phó. Hắn trực tiếp làm theo chính là, chỉ thấy Thôi Ngư thi triển mọc lại thịt từ xương, phối hợp với tam thi trùng cùng thượng thần thông, Hạng Vũ khô quắt thi thể lúc này tựa như là bị nước ngâm qua bố quên, chậm rãi giãn ra ra. Vật chất chuyển hóa. Thôi Ngư nhìn về phía Hạng Vũ thi thể, vật chất chuyển hóa trực tiếp thi triển. Trên đời liền không có người lại so với Thôi Ngư hiểu rõ hơn Hạng gia huyết mạch, nương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, kia thân thể khẳng kheo lúc này dần dần chuyển hóa làm huyết nục hình thái. Vô số sinh mệnh lực liên tục không ngừng từ bát phương mà đến, rót vào Hạng Vũ thân thể bên trong, bị Thôi Ngư cưỡng ép chuyển hóa làm Hạng gia huyết mạch. Đáng tiếc ta còn không có nắm giữ hoát toàn tạo hóa. Ta muốn là nắm giữ hoát toàn tạo hóa, không cần như thế phiền phức. Trực tiếp hư không tạo vật liền tốt. Thôi Ngư lắc đầu, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, tại cam lộ cùng thần thông tác dụng dưới, Hạng Vũ thân thể khẳng kheo dần dần đầy đặn bắt đầu. Một canh giờ sau, Thôi Ngư dừng lại động tác, một cái sinh động như thật Hạng Vũ xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Bất quá lúc này Hạng Vũ chỉ có thể xác, bất quá là một cái bài trí thôi. Nhưng coi như như thế, Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, vẫn như cũ đối Thôi Ngư thần thông bản sự nhìn mà than thở. Cương đại, cương đại vượt quá tưởng tượng. Tiếp xuống liền là mấu chốt, ngươi hãy nhìn kỹ, có thể học được mấy phần, còn phải xem ngươi bản sự. Thôi Ngư quay đầu đối Đường Chu nói câu. Hắn không tàng tư, khởi tử hồi sinh nếu là vẹn vẹn bằng vào tại một bên quan sát liền có thể học minh bạch, cũng liền không xứng đáng chi là đại thần thông. Phải biết liền xem như tại Hồng Hoang thế giới, có thể nắm giữ cải tử hồi sinh cũng liền chỉ có nữ hoa nương nương mấy vị thánh nhân thôi. Thánh nhân phía dưới, Thái Ất chân nhân còn cần ngàn năm cụ sen thay thế Na Tra nhục thân, có thể thấy thập nhị kim tiên loại kia cảnh giới, cũng vô pháp gọi người khởi tử hồi sinh. Nếu không tiệt giáo đám người làm sao sẽ còn tử vong? Chẳng phải là đều sống? Thôi Ngư bây giờ trong cơ thể hội tụ vạn giọt thân huyết, cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, có thể nói là súng hơi đổi pháo. Mạnh nhiên dậm chân một cái, tứ hải bát phương cũng vì đó nhẹ nhàng run rẩy, toàn bộ 3000 dặm biển mây đều tựa hồ bị một cỗ không hiểu thời cơ bá phủ. Thôi Ngư biết, tứ hải bát phương không có run rẩy, đây bất quá là mình thi triển khởi tử hồi sinh thuật, thiên địa pháp tắc bị loạn, ảnh hưởng tới mình tinh khí thần giác quan, mang tới ảo giác thôi. Pháp tắc trong thiên địa bắt đầu hỗn loạn, thời không tựa hồ vặn mèo, nhân quả biến thành một đám gây rối. Từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, đại thiên thế giới vô số cao thủ lòng có cảm giác, đều là tại một sát na kia ở giữa, đã nhận ra đại thiên thế giới pháp tắc hỗn loạn, kích thích đại thiên thế giới pháp tắc. Không có khả năng, hắn làm sao có thể làm được? Đường Chu nhìn về phía giữa thiên địa hỗn loạn trật tự, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong cặp mắt tràn đầy không dám tin. Khó mà tin tưởng, vượt quá tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư dựa vào cái gì có loại lực lượng này? Chẳng lẽ không sợ thiên phạt sao? Hắn không sợ bị lôi tích sao? Chương 612, Quốc Hận Gia Cửu chương 612, Quốc Hận Gia Cửu khởi tử hồi sinh chính là hành vi nghịch tiên, nghịch loạn thiên địa trật tự, nhiễu loạn âm dương vận hành, Thôi Ngư mới ra tay liền trêu đến giữa thiên địa quỷ khóc sói gào. Hư vô bên trong lục đạo luân hồi khí tức lưu chuyển, đại thiên thế giới vô số cường giả nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu. Khởi tử hồi sinh. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, sau một khắc chỉ thấy hư không bên trong lục đạo luân hồi vòng xoáy hình chiếu xuất hiện. Đây là Thôi Ngư lần thứ nhất tại ngoại giới thi triển khởi tử hồi sinh, cũng là lần đầu tiên trông thấy lục đạo luân hồi vòng xoáy. Cái đó là? Kia là? Đó là cái gì? Đường Chu nhìn về phía 3000 dặm biển mây trên không lục đạo luân hồi vòng xoáy, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Tối tăm bên trong một con cổ pháp bàn tay lớn từ thời không chỗ sâu đến, một thanh xuyên qua lục đạo luân hồi, từ hư vô vòng xoáy bên trong móc ra một đạo hồn phách, rơi vào Thôi Ngư dưới chân Hạng Vũ trong thân thể. Đường Chu nhìn thấy trước mắt một màn, toàn bộ người sợ ngây người, sau đó lại nhìn xem Thôi Ngư vĩ nạn bóng lưng, nhịn không được gõ gõ đầu của mình, mẹ nó, thiệt thòi lớn. Dậm chân một cái, liền khởi tử hồi sinh rồi. Hắn có thể nhìn ra cái gì? Nhìn Thôi Ngư làm sao dậm chân sao? Mặc cho Đường Chu mở to hai mắt, cái gì cũng nhìn không ra đến, không công cho Thôi Ngư làm tay chân. Mẹ nó, lại bị tiểu tử này bỡ bỡn. Đường Chu khí muốn mắng chửi người, chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Vũ, chỉ thấy nương theo lấy kia hồn phách trở về trong cơ thể, Hạng Vũ đông nhiên trong lồng ngực truyền đến phanh một tiếng tiếng tim đập vang, sau đó liền là không ngừng phanh 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 giống như trống trận đồng dạng, đập đập trong lòng người run lên, liền ngay cả phương viên trong vòng trăm trượng sương ngủ cũng bị kia tiếng tim đập đánh sơ sát. Đáng chết, hắn sao có thể có loại bản lĩnh này? Thật hâm mộ, ta cũng nghĩ có. Đường Chu hâm mộ chảy nước miếng. Lúc này 3000 dặm biển mây bên ngoài, từng đạo tối nghĩa khí tức hội tụ, vô số người nhìn chằm chằm kia biển mây trên không vòng xoáy, nhưng lại chậm chạp không dám bước vào 3000 dặm biển mây. 3000 dặm biển mây kinh khủng, mọi người vẫn là lòng biết rõ. Ta hiện tại là thế nào? Hạng Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong cơ thể tim đập càng lúc càng nhanh, từng tiếng giống như trống trận oanh minh, rốt cục khi trái tim nhảy vọt đạt đến nào đó một cái cực hạn về sau, vô số ký ức còn giống như thủy triều quan chú tới. Triệu Quát, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hạng Vũ ngửa mặt lên trời báo hiếu, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Bên trong, đừng hô. Triệu Quát không ở nơi này, ngươi muốn tìm hắn báo thù, về sau có nhiều thời gian, hiện tại vẫn là bỏ bất khí lực đi. Thôi Ngư ở bên cạnh tức giận, ta không phải bị phong ấn ở tám môn khóa kim đại trận bên trong sao? Ta không phải đã chết rồi sao? Hạng Vũ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư cùng Đường Chu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi là chết, nhưng ngươi vận khí đủ tốt, ta đem ngươi từ Diêm Vương điện bên trong kéo ra ngoài. Thôi Ngư tức giận chừng Hạng Vũ một chút. Thải Châu đâu? Thải Châu đi nơi nào? Hạng Vũ đội vàng truy vấn. Lúc trước đến cùng kinh lịch cái gì? Thôi Ngư mở miệng hỏi câu. Hắn phục sinh Hạng Vũ có hai cái mục đích, một cái biết ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là ai đang đuổi giết Hạng Thải Châu. Mục đích thứ hai liền là lợi dụng Hạng Vũ đối kháng Đại Hàn Quốc, đi cùng Lưu Bang võ đài, hủy diệt Đại Hàn Quốc. Ngày đó ta bị vây ở tám môn khóa kim, là Thải Châu xé rách mặt đất, đem ta cứu ra. Ta hai người đang chuẩn bị thừa dịp địch quân tám môn khóa kim đại trận phá vỡ thời điểm ra tay, nhưng ai biết binh gia thánh nhân Tôn Vũ ra tay đem ta kiểm chế lại, Thải Châu cũng bị một đạo màu đỏ cái bóng cuốn lên. Ta hai người từng người tự chiến, không lo được lẫn nhau. Về sau ta lại lâm vào tám môn khóa kim đại trận bên trong, mà Thải Châu cùng ta cũng đã mất đi liên hệ. Hạng Vũ nói đến đây, lập tức lo lắng, Thải Châu đâu? Thải Châu đi nơi nào? Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, Thải Châu mất tích. Ta còn muốn đưa ngươi phục sinh, sau đó lại hỏi thăm ngươi, nhưng ai liệu ngươi cũng không biết. Cái gì? Thải Châu mất tích? Hạng Vũ nghe vậy lập tức gấp, lúc trước trận đại chiến kia như thế nào? Ta Đại Ngu Quốc vẫn tồn tại hay không? Thôi Ngư cũng không nóng nảy, đem tất cả trải qua đều cùng Hạng Vũ đại khái giải nói một lần. Hạng Vũ nghe vậy song quyền nắm chặt nộ khí ngút trời, khinh người quá mức. Bảy đại chư hầu nước khinh người quá mức a. May mắn bảy đại chư hầu nước hủy diệt ngươi chi thủ, nếu không ta nhất định không buông tha bọn hắn. Còn có cái kia Đại Hàn Quốc, ngươi yên tâm đi, ta tất định là ngươi xả cơn giận này. Hạng Vũ vô vô Thôi Ngư bà bay. Ngươi thụ trọng thương, tinh khí thần chưa khôi phục đỉnh phòng, tạm thời không muốn gây sự tình. Dưới mắt đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là Đại Ngu Quốc phục quốc quan trọng. Còn có, Đại Ngu Quốc thổ ngươi từ bỏ, đổi một khối quốc thổ. Ta nhìn Đại Hàn nước quốc thổ cũng rất không tệ. Thôi Ngư trở về câu. Tại sao muốn bỏ qua Đại Ngu Quốc quốc thổ? Đại Ngu Quốc là ta Hạng gia tổ địa, há có thể bỏ qua? Hạng Vũ nghe vậy phản bác. Đại Ngu Quốc Lý gia thôn bên trong có một đầu thông hướng man hoang lối đi, vô số yêu tộc đại quân có thể tùy thời tùy chỗ giết tới, ngươi nhất định phải tiếp tục chiếm lấy Đại Ngu Quốc lãnh thổ. Đến lúc đó ngươi một người đối mặt yêu tộc đại quân, ngươi xác định Đại Ngu Quốc có thể thủ được? Thôi Ngư trêu tức nhìn về phía Hạng Vũ. Hạng Vũ nghe vậy biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, thông hướng man hoang lối đi. Làm sao có thể? Man hoang lối đi là cái gì? Nhân tộc có thể đem yêu tộc ngăn tại Thần Châu mặt đất bên ngoài, tất cả đều dựa vào Bạch Cốt trưởng thành, nhớ năm đó Bạch Cốt trưởng thành bị phá, bảy đại chư hầu nước bị yêu tộc huyết tẩy thảm trạng đến nay có châu nghe nói. Nếu không phải cung Nam Bắc ra tay, tình hình chiến đấu còn không biết muốn kịch liệt đến trình độ nào. Nhân tộc cao thủ phổ biến so yêu tộc cao thủ yếu nhược một bậc, chính là thiên cổ không hai định luật, trừ phi là thiên tiêu, nếu không đối mặt yêu tộc cũng nên rơi vào hạ phong. Hiện tại nhân tộc phần bụng chi địa lại có một cái thông hướng man hoang lối đi. Hạng Vũ ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu, cái này Đại Ngu Quốc không cần cũng được, thậm chí cái này quốc gia không phục hưng cũng được. Đợi đến yêu họa về sau, ta lại phục quốc cũng không muộn. Nói thật Hạng Vũ sợ. Hắn mặc dù tự nghĩ nhà mình vũ lực kinh thiên động địa, nhưng lại cũng không dám nhìn thẳng yêu tộc phong mang. Ta Thái Bình Đạo có thể cùng Đại Ngu Quốc liên thủ ký kết minh ước, chúng ta cùng một chỗ đối kháng yêu tộc trào lưu. Một bên Đường Chu mở miệng. Hạng Vũ nghe vậy sắc mặt do dự nhìn về phía Thôi Ngư. Nói thật, hắn là không muốn đối mặt kia yêu tộc đại quân, liền hắn Đại Ngu Quốc chỉ còn lại như vậy một chút nội tình, còn chưa đủ yêu tộc đại quân một đợt công kích. Thôi Ngư nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi cứ việc lựa chọn phục quốc chi địa, ta có nắm chắc bảo ngươi tại yêu tộc đại quân xung kích bên trong, không bị thương chút nào tổn lưu lại. Lớn nguy hiểm đại kỳ ngộ, hai người lẫn nhau cùng tồn tại. Ngươi mặc dù tại đối kháng yêu tộc tuyến đầu, nhưng là một khi giao thủ, trong đó có thể thao tác không gian quá nhiều. Thôi Ngư vô vô Hạng Vũ bà bay, đừng sợ, ta có biện pháp. Một bên Đường Chu nghe vậy nhìn về phía Thôi Ngư bóng lưng, trong lòng hơi động một chút, đại hoang yêu tộc đã chuẩn bị xong, không biết nhân tộc ta lại nên như thế nào ứng đối. Đại hoang bên trong lão mẫu linh viên ma đại thánh đứng tại đỉnh núi, ở sau lưng hắn sáu vị đại thánh từng cái hăng hái, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ của nhiệt. Càng xa xôi là vô số yêu tộc đại quân, lúc này ngao ngoe muốn động, một cỗ táo bạo khí tức tràn ngập trong không khí. Đứng tại Thủy Liêm động trước, tất cả yêu tộc đều lộ ra vẻ chờ đợi, trong truyền thuyết nhân tộc ra mịn thì mềm, chính là tuyệt đỉnh vật đại bổ. Mấu chốt nhất là, tất cả yêu thú đều hiểu được, cái này nhân tộc đối với yêu tộc tới nói chính là vật đại bổ, ăn một người không thua nuốt ngàn năm linh dược. Đại ca, lão mẫu linh đã nhất thống, 3000 vạn yêu tộc đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đại ca ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể ngựa đạp Thần Châu mặt đất, lấy máu năm đó xỉ nhục. Chúng ta chiếm cứ cái lối đi này, một khi tin tức truyền đi, vô số yêu quốc tất nhiên sẽ chủ động tới cùng bọn ta hợp tác. Nghĩ đại thánh đi đến trước, nhìn về phía Viên Ma đại thánh bóng lưng, huynh đệ chúng ta đều đói khát khó nhịn, đại ca hạ lệnh đi. Viên Ma đại thánh nghe vậy hít một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng do dự. Đại ca thế nhưng là có cái gì lo lắng? Nhìn thấy Viên Ma đại thánh trên mặt xoắn xuýt biểu lộ, Gấu đại thánh mở miệng hỏi câu. Gấu chó thành tinh, danh nhất về nhìn mặt mà nói chuyện. Không sai. Nhân tộc cường giả khắp nơi mặc dù nhiều, nhưng ta cũng không để tại mắt bên trong, liền xem như Chu Thiên Tử ta cũng có lòng tin đấu một trận. Duy nhất gọi ta sầu lo người, nhưng thật ra là nhân tộc một người. Viên Ma đại thánh nghĩ đến Thôi Ngư. Không có cùng Thôi Ngư tiến vào Thông Thiên chi lộ, hắn cũng không có cảm thấy Thôi Ngư như thế nào. Nhưng là kể từ cùng Thôi Ngư từng tiến vào Thông Thiên chi lộ về sau, hắn liền cũng không dám lại xem nhẹ Thôi Ngư nửa điểm, thậm chí trong lòng đối mặt Thôi Ngư có chút khiếp đảm bỡ ngỡ. Chưa từng vào Thông Thiên chi lộ người, là tuyệt đối trải nghiệm không đến loại này tâm cảnh, cũng sẽ không hiểu mình tiên kỵ điểm. Tiên kỵ một cái nhân tộc. Sáu vị đại thánh nghe vậy đều là sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Tại bọn hắn trong lòng, lúc này Viên Ma đại thánh đã gần như vô địch, chỉ là một cái nhân tộc thôi, có bản lãnh gì để cho đại ca kiêng kỵ? Không biết đại ca kiêng kỵ chính là ai? Đường Chu mở miệng hỏi câu, hắn trong lòng cũng kỳ quái, nhân tộc còn có cường giả gọi con vượn giả này kiêng kỵ. Con vượn giả này thực lực, Đường Chu bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy trái tim nhỏ phát run, đường đường nửa cái yêu quốc, lại bị cái con khỉ này một gậy đập vỡ, cái con khỉ này thực lực nhân tộc ai có thể ngăn trở? Không ai ngăn nổi. Lúc đầu Viên Ma đại thánh triệu tập yêu tộc đại quân, hắn còn tưởng rằng nhân tộc một trận hạo kiếp khó mà hóa giải, nhưng ai hiểu được lại còn có Viên Ma đại thánh tiên kỵ người. Viên Ma đại thánh đều có được bản lãnh như thế, cái kia có thể gọi Viên Ma đại thánh tiên kỵ, lại nên có bản lãnh gì? Không biết đại ca kiên kỵ chính là nhân tộc vị nào cường giả, nói ra gọi các huynh đệ kiến thức một chút, các huynh đệ cũng làm tốt đại ca bảy mưu tinh kế. Đường Chu tiến lên phía trước nói câu. Nhất yêu hiền đệ nói không sai, còn xin đại ca nói lên một hai, chúng ta giúp ngươi ngẫm lại đối sách. Gấu lớn thánh đạo, ta nói người này, tại nhân tộc cũng không phải là rất nổi danh, nhưng tất cả người biết hắn, cùng hắn đã từng quen biết người, không có một cái không cảm thấy hắn tà tính. Người này họ tôi, gọi là Thôi Ngư, chính là Hạo Nhiên một mạch đệ tử. Viên Ma đại thánh mở miệng nói câu, hắn muốn đánh vào thần châu mặt đất, Thôi Ngư liền là hắn không bước qua được hàm. Thôi Ngư, Hạo Nhiên một mạch, không phải là cung nam bắc người sư đệ kia. Nghĩ đại thánh trong đầu lóe ra một bóng người, đúng là hắn. Viên Ma đại thánh nói, đại ca kiêng kỵ hắn, nhưng cũng không khó, ta có biện pháp điệu hổ Lý Sơn. Giao đại thánh hắc hắc một trận cười quái dị, tiếng cười bên trong tràn đầy âm tàn. Có biện pháp gì? Nhanh chóng nói tới. Viên Ma đại thánh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Kia lão nho sinh cùng cung nam bắc không đều là bị lâm vào tuyệt cảnh bên trong sao? Chỉ cần đại ca đem kia tuyệt cảnh báo cho Thôi Ngư, Thôi Ngư thân là Hạo Nhiên một mạch đệ tử, há có thể không tới? Giao đại thánh hắc hắc một trận cười quái dị, chỉ cần hắn tiến vào man hoang, liên lụy đến chỗ kia hiểm cảnh bên trong, chúng ta liền có thể trực tiếp ngựa đạp trung thổ thần châu. Biện pháp tốt, còn phải là ngươi a. Viên Ma đại thánh nghe vậy ánh mắt sáng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Ta cái này đi một chuyến. Viên Ma đại thánh cười một tiếng, thả người nhảy lên, biến mất tại biển mây bên trong. Nhìn xem Viên Ma đại thánh bóng lưng, Đường Chu trong lòng máy động, Viên Ma đại thánh kiêng kỵ Thôi Ngư, nếu là thật gọi hắn đặt thành mục đích, thần châu mặt đất nguy hiểm. 3000 dặm biển mây bên trong nhìn xem Hạng Vũ xuất linh vô số đại quân đi ra mây mù đại trận, Thôi Ngư thu hồi ánh mắt, tụ lý càn khôn lóe lên, chỉ thấy Tử Lộ thi thể xuất hiện ở trên đài cao. Đường Chu nhìn xem Tử Lộ trên thi thể màu đen, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, thật là bá đạo độc tính. Đây không phải Hạo Nhiên một mạch đại sư Minh Tử Lộ sao? Thi thể của hắn làm sao tại trong tay ngươi? Hẳn là ngươi muốn phục sinh Tử Lộ. Phục sinh Tử Lộ không khó, khó khăn là nên như thế nào loại trừ Tử Lộ độc trong người tính. Thôi Ngư bất đắc dĩ thở dài. Hắn chúc do thuật tu hành đã hoàn thành, nhưng là muốn loại trừ Tử Lộ trên người độc tính, cũng vẫn như cũ vô cùng khó khăn, chỉ có thể dựa vào mài nước mực công phu. Đường Chu nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, còn có trên đất Tử Lộ, trong lòng đống nhiên có một loại tất chó cảm giác. Hắn rốt cuộc biết Viên Ma đại thánh tại sao lại như vậy kiêng kỵ Thôi Ngư. Người chơi chết đối thủ, đối phương vậy mà lặng lẽ cho ngươi sống lại, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Nhìn xem Thôi Ngư phía sau lưng, Đường Chu trong lòng thiên ngôn và ngữ, không biết nên như thế nào nhấc lên. Hắn không biết được nên nói như thế nào. Lão nho sinh sự tình còn có Viên Ma đại thánh sự tình hắn làm sao mở miệng. Đây là Viên Ma đại thánh Dương Nhu. Thôi Ngư là Tử Lộ thi triển mấy lần trúc do thuật về sau, lại đem Tử Lộ thân thể thu lại, quay đầu nhìn về phía phương xa biển mây, tiếp xuống Thái Bình đạo có tính toán gì không? Nghỉ ngơi lấy lại sức 3 năm năm, liền muốn phát binh tiến đánh Đại Chu Hạo Kinh. Đường Chu trở về câu, tỷ lệ thành công không cao. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu. Là tỷ lệ thành công không cao, nhưng Thái Bình đạo không thể không động. Thái Bình đạo bất động, kia 365 đường chư hầu cũng có biện pháp gọi triều đình độc thủ, đã như vậy Thái Bình đạo không bằng chiếm cứ chủ động. Nếu có thể giết vào Hạo Kinh, thu hoạch được Hạo Kinh long mạch, vậy coi như phát đạt. Đường Chu thổn thức một tiếng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Thái Bình đạo dựa vào 365 đường chư hầu ủng hộ lập nghiệp, mặc dù bây giờ thành công lập quốc, nhưng muốn thoát khỏi 365 đường chư hầu khống chế rất khó khăn. Mà lại Thái Bình đạo có được Hoàng Thiên sự tình không phải bí mật, cùng Đại Chu trời xanh là người chết ta sống quan hệ, song phương không có tan giải chỗ trống, hai cái thiên chỉ có thể tồn tại một cái. Đã như vậy, chẳng bằng mượn nhờ 365 đường các nước chư hầu lực lượng, đem trời xanh cho chém giết. Trời xanh nếu là tử vong, thiên hạ nhất định rơi vào Hoàng Thiên trong tay. Thôi Ngư nhìn Đường Chu một chút, không nói thêm gì, Thái Bình đạo chiến lược, hắn không muốn can thiệp. Nhưng là Hàn Tín thế, nhưng là hắn người. Chương 613, bước đi liên tục khó khăn Hạo Nhiên một mạch. Chương 613, bước đi liên tục khó khăn Hạo Nhiên một mạch. Thôi Ngư có thể ngồi nhìn thiên hạ đại loạn, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Hàn Tín thân tử đạo tiêu, không thể nhìn thấy Hàn Tín chịu ảnh hưởng. Hắn không quan tâm là ai chiếm thiên hạ, ai làm Giang Sơn chi chủ, nhưng là cái này trong đó không thể tổn hại Hàn Tín lợi ích. Thái Bình đạo hẳn là lưu lại hòa chủng, ít nhất cũng phải trong bóng tối nâng đỡ thế lực, lưu làm ngày sau Đông Sơn tái khởi. Thôi Ngư thử khuyên Đường Chu, hiện tại Thái Bình đạo cầm quyền chính là sư đệ ta Trương Giác. Đường Chu lắc đầu. Thôi Ngư cùng hắn nói, hắn làm sao có thể không hiểu? Nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn còn nói không tính. Đường Chu nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, chung quy là không có đem đại hoàng bên trong nhu đồ nói ra, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản Thôi Ngư đi cứu lao nho sinh? Bất quá nghĩ đến Viên Ma đại thánh sắp đến tìm kiếm Thôi Ngư, Đường Chu cùng Thôi Ngư cáo từ rời đi, miễn cho bị Viên Ma đại thánh đụng gặp. Đưa tiễn Đường Chu, Thôi Ngư đem Tử Lộ thi thể thu lại, sau đó chậm rãi ung dung mang theo thưởng xuống xe, rời đi 3000 dặm mây mù chi hải. Trong lòng suy tư đi tìm Chí Hổ, đem bản cổ mã não cho một tới. Với hắn mà nói bản cổ mã não là tương lai đối kháng cường giả khắp nơi chân linh mảnh vỡ tốt nhất chi vật, đây chính là mình bảo mệnh át chủ bài, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lại nói Viên Ma đại thánh, trên đường đi nhanh như điện chớp, trong khoảnh khắc đã đến Thần Châu mặt đất, một lần nữa giáng lâm tiểu Lý thôn. Cảm ứng được Thôi Ngư khí tức về sau, Viên Ma đại thánh trong lòng ngược lại là chần chờ, từ ta trực tiếp đi truyền lại tin tức cho Thôi Ngư, có phải hay không không tốt lắm. Thôi Ngư không phải người ngu, nếu là tự mình truyền lại tin tức, đến lúc đó tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi. Nghĩ tới đây, Viên Ma đại thánh thân thể chuyển một cái, hóa thành một vị nhân tộc thiếu niên áo trắng, nhìn về phía nhân tộc đại tế nước phương hướng, việc này còn muốn dựa vào Hạo Nhiên một mạch đem tin tức truyền lại cho hắn. Đại tế nước nào đó một tòa chiếm diện tích mấy chục mâu trong cung điện Hạo Nhiên một mạch các vị đệ tử, lúc này tề tụ một đường, đều là sắc mặt nghiêm túc. Công tử Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn vị đầu tiên, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, ở phía dưới thập đại trưởng lão cũng là từng cái sắc mặt âm trầm như nước. Càng xa xôi các vị Hạo Nhiên một mạch đệ tử từng cái giống như ủ rũ cúi đầu đất sũng, khí thế suy sụp tới cực điểm. Khương Tiểu Bạch sắc mặt xanh xám nhìn về phía Hạo Nhiên một mạch thập đại trưởng lão, lần này tiến vào trong truyền thuyết Thái Cổ Long Cung, Hạo Nhiên một mạch thập đại trưởng lão thế nhưng là gọi hắn mất hết mặt mũi. nhưng bây giờ Hạo Nhiên một mạch là mình ngồi xuống chủ lực, nhưng cũng không tốt trách cứ, miễn cho Hạo Nhiên một mạch cùng mình nội bộ lục đục, đến lúc đó mình không người có thể dùng. Các vị, nặng hai ra tay tạo thế, nghe người ta nói nặng thai chuẩn bị đối đại Tề quốc vương vị khởi xướng sau cùng công kích, khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến. Nếu có thể ngăn trở, ngày sau ta đem áp chế nặng hai, nhập chủ đại Tề nước, trở thành đại Tề nước quốc chủ, các ngươi cũng sẽ thành ta đại Tề nước quốc giáo, Hạo Nhiên một mạch nhất định phát triển lớn mạnh, trở thành thiên hạ nho môn lãnh tụ. Khương Tiểu Bạch thanh âm sục sôi, cổ động nhân tâm, gọi người không khỏi nỗi lòng vì đó điều động. Khương Tiểu Bạch đúng là bất phàm, có thể chống rỗng lắc lư một cái Hạo Nhiên một mạch đi theo, hắn cái nhân thủ cổ tay, bị lực có thể nghĩ. Nương theo lấy Khương Tiểu Bạch mở miệng, đê mê bầu không khí quả nhiên bắt đầu ấm lại. Nhưng mà Khương Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua thập đại trưởng lão, cùng kia các vị đệ tử, trong lòng không khỏi một tiếng ai thán, Hạo Nhiên một mạch làm hại ta. Bọn gia hỏa này căn bản cũng không có chính mình lúc trước nghe được lợi hại như vậy, tất cả đều là một chút giá áo túi cơm người tầm thường, mặc dù có chút bản sự, nhưng lại khó làm tác dụng lớn. Từng cái mục nát bu muội, thiết lập sự tình đến bảo thủ không chịu thay đổi, gọi ta tan mất hạ phong. Cũng không biết lúc trước Hạo Nhiên một mạch dựa vào cái gì tại Đại Lương thành lịch chuyển càn khôn, ngăn trở bởi vì mạnh thánh nhân đạo tâm vỡ nát, Hạo Nhiên một mạch sắp bị Lễ thánh nhân một mạch thôn vệ xu hướng suy tàn. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn hiện tại thủ hạ không người có thể dùng, ngoại trừ dựa vào Hạo Nhiên một mạch, lại không những biện pháp khác. Hắn biệt của ta. Bất quá bây giờ mọi người tám lạng nửa cân, Hạo Nhiên một mạch chỉ có hư danh, hắn tại đại tề nước cũng là bước đi liên tục khó khăn, khó mà chống đỡ được đại thế, đối mặt với công tử nặng thai đã rơi vào hạ phòng, gần như không mảnh đất cắm rủi. Nếu không có Hạo Nhiên một mạch tương trợ, hắn đã sớm thua trận. Mà lúc này Hạo Nhiên một mạch các vị đệ tử, trưởng lão, trong lòng cũng là âm trầm, có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Người nói là vì sao? Lúc trước Khương Tiểu Bạch đem mọi người lắc lư đến, nói ba hoa trích chòe, nhưng ai biết mọi người đi tới đại tề nước về sau, phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cái này Khương Tiểu Bạch mắt thấy đều muốn ngã ra người thừa kế vị trí, bị công tử nặng thai chen ép căn bản cũng không dám trở về đại tế nước, nếu không phải Hạo Nhiên một mạch ra tay giúp đỡ, chỉ sợ Khương Tiểu Bạch đã xong con bê. Hạo Nhiên một mạch trong lòng khổ a. Nhưng bây giờ đã chuyển nhà đi qua, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đóng trại, trợ giúp công tử Tiểu Bạch đoạt đích, tương trợ công tử Tiểu Bạch một chút sức lực. Về phần nói lui về Đại Lương thành, chuyện mất mặt như vậy, bọn hắn cũng làm không được. Chung chung điệp điệp gióng trống khua chiêng đi vào đại tế nước, mới đến nơi này liền lui ra ngoài. Chẳng phải là kêu thiên hạ người chế nhạo. Kêu thiên hạ người cho là hắn Hạo Nhiên một mạch các vị trưởng lao vô năng. Lui về liền mang ý nghĩa quyết sách thất bại, liền muốn có người ra con nổi, ai đến? Ai cũng không chịu. Tất nhiên không có cách, cũng chỉ có thể kiên trì cắm rễ xuống tới. Nhưng mà Hạo Nhiên một mạch thời gian khổ cực vừa mới bắt đầu. Hạo Nhiên một mạch mới cắm rễ, liền nghe nói Lễ thánh nhân một mạch cũng cắm rễ đại tế nước, đồng thời công khai ủng hộ công tử nặng ngươi. Lúc ấy nghe nói tin tức này, thập đại trưởng lão làm một bước, nhưng lúc này đã không có đường lui. Bởi vì Hạo Nhiên một mạch chủ nợ tìm tới cửa. Lúc trước Trần Lộ vì hối đoái vật tư, thế nhưng là lấy Hạo Nhiên một mạch danh nghĩa, không biết vay mượn bao nhiêu thế gia, các nước chư hầu, quả thực có thể mượn tất cả đều cho mượn mấy lần. Hạo Nhiên một mạch cũng không dám không nhận nợ a. Có thể mượn tiền đều là thân cận thế lực, đều xem như trận doanh mình hữu, một khi quỵt nợ hậu quả quá nghiêm trọng, Hạo Nhiên một mạch hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Đã không thể quỵt nợ, vậy cũng chỉ có thể trả nợ. Hạo Nhiên một mạch ở các nơi tài sản, trực tiếp bị các nhà chủ nợ cho lấy đi, cho nên Hạo Nhiên một mạch thế lực rút lại tám thành, Thương Tiểu Bạch tiếp nhận Hạo Nhiên một mạch, vẻn vẹn chỉ là một cái sắt giống thôi. Về phần nói những chủ nợ kia, vốn là Hạo Nhiên một mạch minh hữu, nhưng bây giờ Hạo Nhiên một mạch còn không lên sổ sách, đã bắt đầu nội bộ lục đục, không nhận Hạo Nhiên một mạch điều khiển. Trừ phi là lão nho sinh ra mặt, bằng vào lão nho sinh danh khí, mới có cơ hội đem liệm xiển Hạo Nhiên một mạch một lần nữa chỉnh hợp bắt đầu. Hiện tại liền là như thế cái tình huống, Hạo Nhiên một mạch cho là mình đem lấy được là toàn bộ đại tế nước, kết quả phát hiện bèn bèn chỉ là một cái lùi bại vương tử. Thương Tiểu Bạch coi là Hạo Nhiên một mạch ra cái lão nho sinh, mình thu hoạch là đỉnh phong luyện khí sĩ một môn, nhưng mà ai biết lại là một cái chỉ có vỏ bọc người xa cơ thất thế. Khương Tiểu Bạch cùng Hạo Nhiên một mạch lẫn nhau ghét bỏ, lão đại đừng nói lão nhị, nhưng lại không thể không liên hợp cùng một chỗ. Hạo Nhiên một mạch được ăn cả ngã về không, chỉ cần công tử Tiểu Bạch thắng, đang lâm quốc quân vị trí, bọn hắn liền có thể dùng đại tề nước tài phú đi hoàn lại nợ nần, đem những cái kia ly tâm ly đức chủ nợ lôi kéo về đến. Hiện tại đại tề nước như thế tình huống, chư vị lấy gì dạy ta? Khương Tiểu Bạch nheo mắt lại, một đôi mắt nhìn về phía thập đại trưởng lão. Thập đại trưởng lão nghe vậy trầm mặc, mắt thấy không người đáp lời, Lưu Lâm đứng dậy, những năm gần đây ta Hạo Nhiên một mạch cùng Lễ thánh nhân một mạch giao phong quá trình bên trong, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Kia nhan cử giỏi về mưu đồ dựa thế, cả triều văn võ, thiên hạ quý tộc, ít nhất bị Lễ thánh một mạch lôi kéo được bảy thành. Ta Hạo Nhiên một mạch đệ tử cùng Lễ thánh nhân một mạch đệ tử không ngừng luận đạo, chí ít có 300 vị tinh nhuệ môn nhân đạo tâm phá thoái, đã mất đi tu hành hy vọng. Dưới mắt chúng ta duy nhất có thể làm liền là án binh bất động chờ lão nho sinh trở về, nếu là lão nho sinh trở về, chúng ta nhất định có thể quét qua xu hướng suy tàn, quét ngang toàn bộ đại tế nước. Nâng lên lão nho sinh, Thương Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy thần thái. Hắn bị cái gì lôi kéo Hạo Nhiên một mạch, không phải liền là hướng về phía lão nho sinh đi sao? Một câu hạt giống a, so với chí thánh tiên sư cũng không kém là bao nhiêu. Lão nho sinh ở đâu? Các vị làm sao còn không mau mau đem lão nho sinh mời đi ra? Công tử Tiểu Bạch con mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Nghe nói lời ấy, thập đại trưởng lão cười khổ, Lưu Lâm lắc đầu, chúng ta làm sao không muốn đem lão nho sinh mời đi ra? Thế nhưng là lão nho sinh đi đại hoàng, cùng bọn ta mất đi liên hệ, chúng ta hiện tại cũng là thuốc thủ vô sách, căn bản là liên lạc không được lão nho sinh sư đệ, nếu không há lại sẽ rơi vào bây giờ như này lưỡng nan tình trạng.
Ừm,
mất liên lạc rồi. Thương Tiểu Bạch biến sắc, trong trận bầu không khí càng thêm nghiêm túc, tựa hồ có một tòa núi lớn đè xuống, gọi Hạo Nhiên một mạch các vị đệ tử thở không nổi. Quốc chủ muốn đối lưỡng giới sơn dụ bình, chia cắt bảy đại chư hầu nước chống chỗ ra thổ địa, lần này thái tử tranh đoạt đề mục đã định ra đến, ta cùng nặng thai riêng phần mình lãnh binh, ai có thể cướp đoạt địa bàn lớn nhất, là đại tể nước khai cương quách thổ, người đó là đại tể nước thái tử, kế thừa đại tể quốc chủ vị trí. Khương Tiểu Bạch một đôi mắt nhìn về phía các vị trưởng lão, chư vị lấy gì dạy ta? Lúc trước đại lương thành cường thế, ta thế nhưng là thấy được, đánh bại Trương Lương, Vương Diễm Xuân chờ đại cao thủ, liền ngay cả viên ma đại thánh chờ yêu tộc cao thủ cũng bại vào Hạo Nhiên một mạch trong tay, chư vị thế nhưng là chớ có tàng tư. Hiện tại đại tề nước thế cục đã đến rút dây động rừng tình trạng, chư vị chớ có che giấu, có bài tẩy gì tranh thủ thời gian lộ ra tới đi. Chúng ta hợp tác mấy năm, ta Khương Tiểu Bạch không có bạc đãi các vị, chư vị phàm là có chỗ cầu, ta Khương Tiểu Bạch có thể cho tuyệt không hai lời. Chúng ta hiện tại là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, chư vị lao tổ chẳng lẽ còn không nhìn thấy bổn vương thành ý sao? Khương Tiểu Bạch thâm tình nhìn về phía Hạo Nhiên một mạch chư vị trưởng lão. Thập đại trưởng lão lung túng lòng bàn chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách, đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Đại lương thành Hạo Nhiên một mạch tại lúc trước đại kiếp bên trong, đúng là làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, nhưng là kia tất cả đều là Thôi Ngư làm a, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nói thật, Khương Tiểu Bạch đối bọn hắn quả thật không tệ, gần như đến hữu cầu tất ứng tình trạng. Các vị Hạo Nhiên một mạch đệ tử đối Khương Tiểu Bạch đến kêu đi hết, các loại yêu cầu không ngừng, Khương Tiểu Bạch tất cả đều dốc hết toàn lực thỏa mãn. Theo lý thuyết cầm người ta, ăn người ta, có phải hay không nên làm người ta làm việc? Nhưng mấu chốt là loại chuyện này không có cách nào xử lý a. Bọn hắn là bất lực. Bọn hắn không có bản sự kia, ngươi coi như đem bọn hắn thiên đao vạn quả, bọn hắn cũng làm không được a. Thế nhưng là đối mặt với nhất định phải đến cái cha ra manh mối Khương Tiểu Bạch, các vị trưởng lão cũng là tê cả da đầu, vấn đề này sợ là ẩn không trốn được nữa. Chư vị trưởng lão vì sao không nói lời nào? Hiện tại đã lửa cháy đến nơi, chúng ta cũng không thể thất bại nữa. Tiếp xuống chư vị còn cần đồng lòng hợp sức, nếu không chỉ sợ đại tể quốc chủ vị trí cùng bọn ta sẽ triệt để vô duyên. Chư vị lao tổ nếu là có bài tẩy gì, Hạo Nhiên một mạch có cái gì nội tình, lúc này không cần che giấu, chư vị lao tổ tất cả đều lấy ra đi. Sự tinh thành, chúng ta nhất phi trùng thiên, ta kế thừa đại tể nước, các ngươi trở thành ta đại tể nước duy nhất tông môn. Nếu là thất bại, chúng ta cùng một chỗ ngã vào đáy cốc, rơi thịt nát xương tan. Khương Tiểu Bạch thanh âm bên trong tràn đầy mong đợi nhìn về phía Hạo Nhiên một mạch các vị trưởng lão. Hạo Nhiên một mạch mở 2000 năm, làm sao có thể không có nội tình? Làm sao có thể không có át chủ bài? Lúc này trong trận bầu không khí nín trệ, đối mặt với Khương Tiểu Bạch chờ đợi ánh mắt, chư vị trưởng lão từng cái đều là tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Đám người không biết nên như thế nào đối mặt Khương Tiểu Bạch cực nóng, nhất là đối mặt với Khương Tiểu Bạch cặp con mắt kia, đám người trong lòng tràn đầy đắng chát. Đám người làm sao không hiểu Khương Tiểu Bạch chờ mong. Theo lý thuyết Hạo Nhiên một mạch kéo dài 2000 năm, nội tình khẳng định không ít, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả phụ thuộc Hạo Nhiên một mạch thế lực, tất cả đều trở thành Hạo Nhiên một mạch chủ nợ. Lao nho sinh nếu là không ra mặt, chỉ bằng vào đám người căn bản là không cách nào vãn hồi thế cục. Làm sao? Hẳn là ta Khương Tiểu Bạch đối chư vị còn chưa đủ móc tim móc phổi, chư vị còn không chịu cùng ta một lòng. Mắt thấy các vị trưởng lão mặt trên lộ ra vẻ do dự, Khương Tiểu Bạch lập tức sắc mặt lạnh xuống, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sát khí. Mắt thấy liền muốn đàm phán không thành, một bên của Mạc Sinh vội vàng mở miệng, công tử đối đãi chúng ta không tệ, chúng ta đương nhiên không có từ chối ý tứ. Chỉ là như thế nào? Khương Tiểu Bạch sắc mặt lạnh xuống, hắn cảm thấy mình tựa hồ không có được coi trọng, Hạo Nhiên một mạch căn bản cũng không có cùng mình đồng tâm. Chỉ là chúng ta mặc dù đầu nhập vào công tử, nhưng cuối cùng không phải Hạo Nhiên một mạch trưởng giáo, không cách nào danh chính ngôn thuận đi hiệu lệnh Hạo Nhiên một mạch dưới trướng thế lực. Những người kia đối với chúng ta pháp lệnh cũng là lá mặt lá trái, ớm ở trừ phi là sư đệ ta lão nho sinh trở về, mới có thể chân chính gọi Hạo Nhiên một mạch trên dưới một lòng chỉ huy như cánh tay. Chúng ta không phải không giúp đỡ công tử, chỉ là thế lực này cũng đều là kẻ già đời, chỉ huy bắt đầu quá phiền phức. Lưu Lâm đánh gãy cổ Mạc Sinh. Nhìn thấy cổ Mạc Sinh vậy mà muốn thẳng thắn chân tướng sự tình, đội vàng mở miệng ngăn cản. Lúc này nếu là nói ra chân tướng, Khương Tiểu Bạch chẳng phải là muốn nổ. Nơi này chính là đại tế nước, Khương Tiểu Bạch nếu là trả thù bắt đầu, đám người cũng không có một ngày tốt lành qua. Hiện tại Hạo Nhiên một mạch có hai lựa chọn. Cái thứ nhất liền là đem Khương Tiểu Bạch triệt để hố chết, gọi Khương Tiểu Bạch biết chân tướng lúc sau đã chậm, đến lúc đó hết thảy đều kết thúc, Khương Tiểu Bạch liền xem như lửa giận ngút trời cũng không có cách nào. Cái thứ hai liền là không tiếc hết thảy giá phải trả, đem lão nho sinh cho tìm trở về. Chỉ cần tìm về lão nho sinh, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chương 614, Hạng Vũ làm sao sống lại? Chương 614, Hạng Vũ làm sao sống lại? Tìm kiếm lão nho sinh. Chỉ cần tìm về lão nho sinh, tất cả vấn đề đều tương nên khó mà giải. Khương Tiểu Bạch nghe vậy mặt càng đen hơn, ban đầu ở Đại Lương thành thập đại trưởng lão nhưng không có cùng mình nói chuyện này. Ai biết mình tiếp nhận tới Hạo Nhiên một mạch như thế kéo hông. Nếu không phải mặt trên còn có cái thánh nhân chiến lực lão nho sinh trấn áp, chỉ sợ Hạo Nhiên một mạch đã sớm sụp đổ. Việc đã đến nước này, Khương Tiểu Bạch cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể sai người tìm kiếm lão nho sinh tin tức. Nhưng là hiện tại đại tề quốc chủ đã định ra khảo nghiệm, đại tề nước cũng nhìn chúng bảy đại chư hầu nước địa bàn, muốn thừa cơ đi kiếm một trận canh, huynh đệ hai người riêng phần mình lãnh binh 30 vạn, hướng về bảy đại chư hầu nước địa bàn tiến đến. Bảy đại chư hầu nước địa bàn hiện tại thế cục phức tạp, Thái Bình đạo chiếm cứ bốn đại chư hầu nước, gây dựng Thái Bình Thiên Quốc, có thể cho đám người chiếm cứ địa bàn chỉ có 3 cái. Hạng Vũ lấy Lôi Đình thủ đoạn xuất binh, chiếm cứ Đại Hàn nước địa bàn, một lần nữa xây dựng Đại Ngu Quốc. Đồng thời lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thôn tính Yến Quốc thổ địa, như thế ỷ lại Đại Ngu Quốc chiếm cứ 2 đại chư hầu nước địa bàn. Đại Ngu Quốc mặc dù là phá rồi lại lập, nhưng bởi vì quốc thổ diện tích mở rộng, chỉ cần có thể an ổn xuống, đem 2 đại chư hầu nước địa bàn tiêu hóa, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Kể từ đó, ngược lại là đem Lượng Giới Sơn cùng nguyên bản Đại Ngu Quốc địa bàn cho chống chỗ ra. Nguyên Đại Ngu Quốc di chỉ về sau dùng Lượng Giới Sơn đến xưng hô, đối mặt với còn lại Lượng Giới Sơn mặt đất, kia đại tế nước hai vị công tử đi ra binh, thôn tính Đại Ngu Quốc lãnh thổ, bất luận là Đại Tần cũng tốt, Thái Bình Đạo cùng Hạng Vũ cũng được, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Ngồi xem công tử Tiểu Bạch cùng công tử Nặng Thai chém giết. Đồng thời Hạng Vũ một lần nữa xuất thế tin tức, trêu đến thiên hạ chấn kinh, nhất là Đại Triệu nước, Triệu Quát, Đại Tần nước, cái này 3 cái quốc gia ban đầu ở trấn áp Hạng Vũ thời điểm, đều không ít trong bóng tối xuất lực. Hạng Vũ lúc trước chiến lực đến tột cùng đến cỡ nào người tiên, đám người cũng là rõ như ban ngày. 4 vị kim sắc, lại thêm binh gia đại trận, hai người hợp lực mới đưa Hạng Vũ cho trấn áp lại, khó tránh khỏi có chút quá mức người tiên. Hạng Vũ lực chi pháp tắc quá người tiên. Đại Hán quốc Lưu Bang nhìn xem trong tay tin tức chuyển đến, lông mày thật chặt khóa cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, Hạng Vũ không phải đã bị Triệu Quát cho phong ấn sao? Tại sao lại xuống lại? Phiền phức lớn rồi. Hắn mặc dù tự xưng là không sợ Hạng Vũ, nhưng không chịu nổi bên cạnh còn có cái Đại Tần đế quốc nhìn chằm chằm, nếu là Hạng Vũ lại chạy ra quấy rối, hắn cũng là tốn công mà không có kết quả, toàn bộ Đại Hán quốc cũng sẽ lâm vào phiền phức bên trong. Mà lại hiện tại 7 đại chư hầu nước địa bàn đã trở thành nhân gian Phật quốc, có Phật môn đại năng trấn áp trong đó, đám người lại nghĩ nhúng tay, cũng muốn hỏi một chút Phật môn ý kiến. Đi mời Triệu Quát đến. Hắn lúc trước không phải lời thề son sắt mà nói, đã đem Hạng Vũ chơi chết sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện loại này yêu thiêu thần? Lưu Bang mày nhăn lại. Hiện tại thế nhưng là hắn kế thừa thái tử vị trí thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có nửa phần sai lầm. Không để Lưu Bang đợi bao lâu, Triệu Quát đã đúng giờ phó ước. Hạng Vũ sống, Đại Ngu phục quốc. Nhìn thấy Triệu Quát, Lưu Bang nói thẳng câu. Cái gì? Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Triệu Quát nghe vậy lắc đầu bác bỏ, Hạng Vũ đã chết, là ta lúc đầu tự tay vây giết, ta tự mình đem tuổi thọ của hắn chẳng diệt, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ hắn thật sống. Lưu Bang đem thư tín đưa tới. Triệu Quát tiếp nhận thư tín, nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua, sau đó toàn bộ người như bị sét đánh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, không thể nào. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã bị ta hao hết thọ nguyên, làm sao lại sống tới? Triệu Quát thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin, tiếp lấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Hắn là Đại Triệu quốc vương phong dòng chính, Hạng Vũ nếu là phục sinh, chẳng phải là muốn tìm kiếm Đại Triệu nước báo thủ. Đại Triệu nước mặc dù không có cùng Hạng Vũ Đại Ngu quốc giáp giới, nhưng Hạng Vũ nhất định sẽ báo thủ. Chết người làm sao sẽ xuống tới? Triệu Quát thanh âm bên trong tràn đầy rung động, hắn không nghĩ ra a ngày hôm trước ta nghe người ta nói, 3000 dặm biển mây trên không có lục đạo luân hồi hư ảnh lấp loé, tựa hồ là có người nghịch chuyển thiên địa phát tác, thi triển trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh chi pháp. Lưu Bang Lâm hài nói, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc, có lẽ là có người đem Hạng Vũ sống lại, gọi người phục sinh thần thông. Triệu Quát hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Bất kể là ai, nếu như có thể nắm giữ gọi người cải tử hồi sinh thần thông, chẳng phải là như bức đại phát rồi. Thậm chí nhà mình chết đi chứ vị tiên tổ, có phải hay không cũng có thể phục sinh. Càng thậm chí tại hướng lớn nghĩ, những truyền thuyết kia bên trong chết đi thái cổ thần ma cảnh cường giả, một khi có thể đào ra, có phải hay không cũng đồng dạng có thể phục sinh. Không dám tin. Trên đời quả thật có như thế thần thông bất khả tư nghị. Lúc trước Hạng Vũ thế nhưng là bị hắn tự mình chém giết, Hạng Vũ chết có nhiều triệt để, không có người so với hắn rõ ràng hơn, nhưng bây giờ Hạng Vũ vậy mà sống. Không hiểu thấu sống. Là ai? Là ai sống lại Hạng Vũ? Triệu Quát một đôi mắt nhìn về phía Lưu Bang. Lưu Bang nghe vậy lắc đầu, thi triển cải tử hồi sinh địa phương là tại 3000 dặm biển mây, không ai có thể đi ra 3000 dặm biển mây, càng nói chính xác là không ai có thể từ 3000 dặm biển mây trông được thanh lúc ấy xảy ra chuyện gì. Bây giờ nên làm gì? Hạng Vũ một khi khôi phục Đại Ngu quốc thực lực, tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta. Hạng Vũ trước đó một mình xâm nhập đã bị thiệt lớn, lại nghĩ đem hắn hấp dẫn tới, lợi dụng đại trận vây giết hắn, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Hiện tại Hạng Vũ so với lúc trước khó đối phó hơn. Lưu Bang nhìn về phía Triệu Quát, hắn cũng không phải là rất gấp, bởi vì Đại Hán quốc hiện tại có một tôn siêu việt kim sắc cảnh giới thi tổ, Hạng Vũ mặc dù mạnh, nhưng hắn cũng không lo lắng. Ngược lại là Triệu Quát năm đó chủ đạo đại trận, là đối phó Hạng Vũ chủ lực, Triệu Quát mới là cần phải nhất lo lắng. Triệu Quát nghe vậy mặt như màu đất, Hạng Vũ năm đó mạnh đến mức nào, hắn trong lòng lại quá là rõ ràng. Hai vị công tử, tiểu nhân trong lòng cũng có cái biện pháp. Nhưng vào lúc này, Lưu Bang bên người một nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Ừm. Hai người cùng nhau nhìn về phía nữ tử. Tề quốc không phải là muốn nhúng chàm mảnh đất này sao? Hai vị công tử sao không nâng đỡ Tề quốc đi đối kháng Hạng Vũ? Nữ tử thanh âm bên trong tràn đầy quỷ dị. Thương gia kia hai huynh đệ sao? Lưu Bang nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hai người đều được cho nhân vật đáng tiếc. Đáng tiếc? Kia Thương Tiểu Bạch so công tử Nặng Thai kém một bậc, ta nhìn công tử Tiểu Bạch thua không nghi ngờ. Triệu Quát nói, chúng ta ủng hộ cái nào? Công tử Nặng Thai hữu lễ một trong mạch ủng hộ, bây giờ nắm chắc thắng lợi trong tay, hai người lựa chọn đặt cửa, Nặng Thai chưa chắc sẽ cảm kích. Về phần nói Thương Tiểu Bạch, hai người có chút chướng mắt. Đi trước tiếp xúc công tử Nặng Thai, công tử Nặng Thai nếu là không đồng ý, liền lại đi tiếp xúc Thương Tiểu Bạch. Lưu Bang không nhanh không chậm nói, ta đi. Triệu Quát đứng người lên, vô cùng lo lắng hướng dưới núi tiến đến. Lại nói Triệu Quát, một đường đi vào đại tề nước trận doanh, trực tiếp cầu kiến công tử Nặng mà thôi. Công tử Nặng Thai nghe Triệu Quát vị này binh gia truyền nhân đến đây, cũng không dám thất lễ, liền tranh thủ Triệu Quát mời tiền đến. Triệu Quát mặc dù là Triệu Quốc quý tộc, nhưng ra Triệu Quốc về sau, binh gia thánh nhân đệ tử tên tuổi càng thêm dùng tốt. Không biết Triệu công tử tới đây có gì muốn làm? Song Vương ngồi xuống, công tử Nặng Thai hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Triệu Quát nhìn xem Nặng Thai, trong ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười, nghe nói công tử tại cùng Khương Tiểu Bạch tranh đoạt đại tề quốc chủ vị trí, tại hạ chuyên tới để tương trợ. Nặng nghe thấy nói sững sờ, nhìn xem trên mặt nụ cười Triệu Quát, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe. Triệu Quát lúc trước rời núi thời điểm, liền vang dội thiên hạ, về sau chủ đạo bảy nước cùng Hạng Vũ quyết chiến, càng là tại Lượng Giới Sơn dẫn xuất thật lớn động tĩnh, hiện tại Triệu Quát đã danh truyền thiên hạ, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng không người nào dám xem nhẹ Triệu Quát binh gia tạo nghệ. Nhưng là Triệu Quát bỗng nhiên đến giúp đỡ chính mình, không hiểu thấu đến nhà, Nặng Hai trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ là nhìn ra Nặng Hai nghi hoặc, Triệu Quát cười tủm tỉm nâng chén trà lên uống một ngụm, đương nhiên, cũng không phải là không có sở cầu, chỉ hy vọng công tử đăng lâm vương vị về sau, có thể kiềm chế lại Đại Ngô quốc, khống chế lại Hạng Vũ. Cái gì? Nặng nghe thấy nói sững sờ. Cùng Hạng Vũ đối đầu. Nặng Hai một đôi mắt nhìn về phía Triệu Quát, rất muốn hỏi Triệu Quát có phải điên rồi hay không. Hạng Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, thiên hạ các lộ cao thủ rõ như ban ngày, gọi hắn vô duyên vô cớ đi đắc tội Hạng Vũ, trừ phi là hắn điên rồi, mà lại hắn bây giờ tại đoạt đích chi tranh bên trong đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại sao muốn Triệu Quát nhúng tay? Coi như đối phương là binh gia thánh nhân đệ tử, cũng đừng hòng đối với mình khoa tay múa chân. Người trước chớ vội cự tuyệt, cái này không đơn thuần là ta ý tứ, càng là Đại Hán quốc lưu bang ý tứ. Hợp ta hai người chi lực, chúng ta cùng một chỗ tương trợ ngươi, chẳng lẽ còn chấn áp không được Hạng Vũ kia chỉ là một cái mãng tử? Triệu Quát hăng hái, cũng chính là ta Đại Triệu nước không có cùng Đại Ngô quốc giáp giới, nếu không cần gì phải liên lạc minh hữu, ta trực tiếp ra tay chính là. Nặng Hai một đôi mắt nhìn về phía Triệu Quát, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại bị Triệu Quát dăm ba câu lắc lư rồi? Việc này còn cần suy nghĩ thêm một phen, rốt cuộc Hạng Vũ không phải dễ trêu, liên lụy quá lớn. Nặng Hai không có trực tiếp cự tuyệt, miễn cho Triệu Quát trên mặt khó coi. Ai ngờ Triệu Quát nghe vậy cười cười, công tử chậm rãi cân nhắc, ta cùng nhị công tử Khương Tiểu Bạch trong ngày thường cũng có mấy phần giao tình, tại hạ đang muốn đi bái phỏng, các hạ chậm rãi cân nhắc đi. Nói dứt lời không đợi Nặng Hai mở miệng, Triệu Quát đã quay người rời đi. Phanh Triệu Quát đi xa, Nặng Hai manh nhiên đá ngã lăn trước người ăn mấy. Đây là uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp. Chỉ cần mình không đáp ứng, đối phương liền ủng hộ Khương Tiểu Bạch. Có Đại Hán quốc ủng hộ, Khương Tiểu Bạch lực lượng sẽ tăng vọt đến mức nào? Hán Triệu Quát dám đối ta đại tế nước sự tình khoa tay múa chân, quả thật đem chúng ta xem như bùn nặn hay sao? Nặng Hai thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Công tử bất giận, vì chỉ là việc nhỏ tổn thương thân thể không tốt. Nhan Cử từ sau tấm bình phong đi ra, không nhanh không chậm đem trên mặt đất tán loạn án mấy sửa sang lại đến. Triệu Quát đáng hận, vậy mà dùng Tiểu Bạch đến uy hiếp ta. Nặng Hai khí thân thể phát run. Triệu Quát rất được binh giao nhu lực, chiêu này chạm tại công tử bảy tấc bên trên. Lúc trước Đại Hán, Đại Tần cùng tính một lượt kế Hạng Vũ, Triệu Quát trên thân đại biểu không đơn thuần là Đại Hán ý chí, càng có Đại Tần nước gần nút phía sau. Hạng Vũ hiện tại một lần nữa trở về, ngày sau một khi thanh toán, Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc một cái đều chạy không thoát, cho nên đương nhiên muốn tìm người kiềm chế lại Hạng Vũ. Nhan Cử nhìn rất rõ ràng, không nhanh không chậm vì đó phân tích. Chẳng lẽ bản công tử liền muốn thụ Triệu Quát kia tiểu nhân hèn hạ bài bố hay sao? Công tử Nặng Thai khí thân thể phát run. Nghe nói Nặng Thai lời nói, Nhan Cử lắc đầu, ta ngược lại thật ra có một kế, không biết công tử có dám hay không.
Cái gì kế?
Nặng Hai vội vàng truy vấn. Không bằng cùng Hạng Vũ kết minh như thế nào? Nhan Cử nói.
Cùng Hạng Vũ kết minh?
Đại Ngu quốc hiện tại cũng tàn phế, lấy cái gì cùng chúng ta kết minh?
Nặng Hai sửng sốt.
Ha ha, Hạng Vũ là tàn phế, Đại Ngu quốc cũng tàn tật phế đi, nhưng Đại Ngu quốc đằng sau thế nhưng là còn có cái không có tàn phế người.
Nhan Cử nói câu.
Ai có bản lãnh như thế, có thể một người đỉnh một nước?
Công tử Nặng Hai sửng sốt nói.
Đại Ngu quốc sĩ?
Nhan Cử nói.
Liên là cái kia tại Tiểu Lý thôn chơi chết mấy vị kim sắc chiến lược gia hỏa.
Công tử Nặng nghe thấy nói thân thể run một cái.
Đại Tề nước đã muốn nhúng chàm mảnh đất này, tương lai nhất định cùng Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước giáp giới, xung đột không thể tránh được, chúng ta ngày sau liền là đối thủ cạnh tranh.
Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc quá mạnh, chúng ta không bằng sớm làm cùng Hạng Vũ kết minh, nếu có thể tiện thể lôi kéo Thái Bình đạo, chúng ta cùng một chỗ đối kháng hai đại chư hầu nước, tương lai thế cục đến tột cùng sẽ như thế nào biến hóa, còn nói không chừng đâu. Thậm chí có cơ hội cùng hai đại chư hầu bá chủ nước vật cổ tay.
Nhan Cử hơi hợt một phen phân tích, đem mảnh đất này tất cả thế cục nói rõ ràng, gọi công tử Nặng Thai lại không nghi hoặc.
Đại Tề nước muốn nhúng chàm nơi đây, Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ngày sau thiên hạ đại loạn, chư hầu chiến đoạn, song phương địa bàn giáp giới, đến lúc đó Đại Tề nước cùng Đại Hán quốc, Đại Tần nước nhất định có một trận chiến. Tất nhiên sớm tối đều không phải bằng hữu, đương nhiên muốn sách trước phòng bị. Mà Hạng Vũ cùng hai đại chư hầu quốc hữu huyết hải thông cửu, há không chính là kết minh nhân tuyển tốt nhất? Đến lúc đó mọi người liên hợp lại đối kháng Đại Tần nước cùng Đại Hán quốc, tại Đại Tần cùng Đại Hán ở giữa kẽ hở cầu sinh, có lẽ có khác một phen tạo hóa. Đã sớm tối đều muốn cùng Đại Tần, Đại Hán đối đầu, kia cần gì phải bị khúc cầu toàn?
Liên sợ Đại Tần cùng Đại Hán liên thủ lại, trực tiếp đối với chúng ta vây quét.
Nặng Hai có chút lo lắng.
Bất luận Đại Hán quốc vẫn là Đại Tần nước, quốc lực đều tại Đại Tề phía trên.
Liên thủ?
Ha ha, chúng ta không cho bọn hắn liên thủ thời cơ chẳng phải là được rồi?
Nếu là đơn đối đối phó một nhà, chúng ta cùng Hạng Vũ liên thủ lại, vẫn rất có thời cơ. mà lại Đại Ngu quốc phía sau thế nhưng là còn có cái khó chơi nhân vật, nếu là hắn có thể gật đầu, chúng ta kế hoạch thuận lợi hơn. Nhan Cử thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý tốt, liền theo tiên sinh nói xử lý. Nặng Hai gật gật đầu, ta ngược lại muốn xem, kia Triệu Quát vẫn sẽ hay không tiêu ngạo như vậy. Thật sự cho rằng cầm Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước tới dọa ta, ta liền sẽ sợ hãi. Nào đó một tòa núi lớn dưới núi Thôi Ngư không có tìm được Chí Hổ, nhưng lại bị Nhan Cử trước một bước tìm tới. Những nam lái xe ngựa, hai tay khu động xe ngựa dây cương, mà Thôi Ngư không nhanh không chậm ngồi ở trên xe ngựa, trong tay cầm sách vỡ mảnh nhìn kỹ nhìn. Là Phật lão lưu lại trong bàn tay Càn Khôn Mật Pháp, Thôi Ngư ý thức được Diệu Thiện không đơn giản, cùng cái kia lão hòa thượng thần dị chỗ về sau, đối với trong bàn tay Càn Khôn tự nhiên cũng sẽ không kinh thị. Hiện tại hắn đã linh hội nắm giữ ngũ hành, đối với trong bàn tay Càn Khôn rất có vài phần lĩnh ngộ tâm đắc. Chỉ là trong bàn tay Càn Khôn quá mức tối nghĩa, liền xem như Thôi Ngư cũng đừng hỏng thời gian ngắn có thể lĩnh hội. Nhưng vào lúc này, xe ngựa mãnh nhiên dừng chặt, gọi xe bên trong Thôi Ngư mất thăng bằng, kém chút bổ nhào. Chương 615, tìm đường chết hạo nhiên nhất mạch chương 615, tìm đường chết hạo nhiên nhất mạch chương 621, tìm đường chết hạo nhiên nhất mạch công tử, có người cản đường. Như Nam tìm ngựa, quay đầu đối với Thôi Ngư nói câu. Thôi Ngư rèm xe vén lên, một đôi mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trên tảng đá ngồi một vị quần áo chỉnh tề nho sinh trong tay cầm sách chăm chú nghiên cứu, ở tại trước người ngâm một chiếc nóng hôi hổi nước trà, nhìn rất có một phen phong phạm. Các ngươi lễ thánh nhân nhất mạch chú trọng nhất quý củ, cô này trang bức kình ta vừa nhìn thấy liền không nhịn được muốn đánh người. Thôi Ngư nhìn chằm chằm trên tảng đá trang bức Nhan Cử, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Thô bỉ, ngươi tốt xấu cũng là thánh nhân môn đồ, làm sao nói như vậy thô bỉ? Nhan Cử tức giận mắng một tiếng. Thôi Ngư thân thể biến mất trong xe ngựa, lại xuất hiện lúc đã ngồi ở Nhan Cử đối diện. Ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ ta? Nhan Cử không có trả lời, mà là một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, phát hiện Thôi Ngư trên thân khí tức càng thêm hỗn độn mơ hồ, hắn đã triệt để thấy không rõ. Đợi ngươi gần nửa ngày. Nhan Cử tức giận. Chuyện gì? Thôi Ngư lông mày nhướng lên, cầm lấy ấm trà lộc cộc uống một ngụm. Liên minh. Nhan Cử nói câu. Liên minh. Thôi Ngư sững sờ. Đại Tề quốc công tử trọng nhĩ, cố ý cùng Hạng Vũ liên minh, cùng một chỗ đối kháng Đại Tần cùng Đại Hán. Nhan Cử trả lời câu. Nghe nói Nhan Cử lời nói, Thôi Ngư lông mày nhíu một cái, làm sao chợt nhớ tới liên minh? Muốn cùng Hạo Nhiên nhất mạch phân cao thấp quyết sinh tử. Nhan Cử thở dài một hơi, cũng là không che lấp dấu diếm, mà là đem sự tình nói một lần. Hạo Nhiên nhất mạch sao? Bọn ngu xuẩn này, ngươi muốn động thủ, liền trực tiếp động thủ. Một đám xuẩn trùng, chết cũng tốt, coi như là cho Hạo Nhiên nhất mạch thanh trừ sâu mọt. Ngươi nếu là có bản sự, nhớ kỹ đem bọn hắn đều giết chết, có thể tuyệt đối đừng lưu tình. Thôi Ngư trả lời câu. Nhất là kia công tử Tiểu Bạch, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Thôi Ngư vội vàng căn dặn Nhan Cử. Nhìn xem Thôi Ngư cắn răng nghiến lợi biểu lộ, Nhan Cử cười khổ một tiếng, hắn nhưng biết Thôi Ngư có bao nhiêu hận Hạo Nhiên nhất mạch những đệ tử kia, lúc trước đem Thôi Ngư xám xịt bước đi, Thôi Ngư đối bọn hắn sợ là muốn hận chết. Ngươi có tính toán gì không? Nhan Cử hỏi một câu, một khi Hạo Nhiên nhất mạch lâm vào tuyệt cảnh, ngươi coi thật quanh tay đứng nhìn phải không? Nhìn ngươi nói. Thôi Ngư nhìn xem Nhan Cử, ta làm sao lại quanh tay đứng nhìn? Ta hẳn là bỏ đá xuống giếng mới đúng. Khương Tiểu Bạch muốn tại Lưỡng Giới Sơn đứng bước căn cước, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi nếu là cùng Hạng Vũ liên minh, ta có thể gọi Hạng Vũ phát binh, thay ngươi trực tiếp đem Khương Tiểu Bạch giết chết, triệt để phá hủy Khương Tiểu Bạch thế lực. Đương nhiên, cũng không phải không có đại giới. Thôi Ngư nhìn về phía Nhan Cử, Nhan Cử mắt sáng rực lên, hắn cùng Hạng Vũ liên minh đánh chính là chủ ý này, có cái gì đại giới ngươi cứ việc nói. Đại giới cũng là đơn giản, ta muốn ngươi lễ thánh nhân nhất mạch cũng duy trì Hạng Vũ. Thôi Ngư nhìn về phía Nhan Cử, tương trợ Hạng Vũ giành thiên hạ. Nhan Cử nghe vậy hơi chút trầm ngâm, theo lý thuyết, ngươi gọi ta duy trì Hạng Vũ, việc này ta lúc đầu không nên cự tuyệt, bởi vì đây đối với ta lễ thánh nhân nhất mạch tới nói, cũng là có lợi thật lớn. Nhưng bây giờ nhân gian Phật quốc đã thành lập, nơi đây đã trở thành Phật môn địa bàn, ta lễ thánh nhân nhất mạch không có khả năng ở đây truyền giáo, cũng không muốn trêu chọc Phật môn Diệu Thiện đại sĩ. Chỉ cần Hạng Vũ đi ra thất quốc cố thổ, ta lễ thánh nhân nhất mạch liền có thể áp bảo, duy trì Hạng Vũ chinh phạt thiên hạ. Thành giao. Thôi Ngư vỗ tay một cái, ta cái này thư tay nhất phòng, ngươi mang theo thư đi gặp Hạng Vũ. Về phần nói lễ thánh nhân nhất mạch không dám ở nhân gian Phật quốc truyền giáo, Thôi Ngư trong lòng cũng không có ý kiến, hắn là đại thừa Phật chủ, nhân gian Phật quốc lớn mạnh với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Kỳ thật Phật môn cùng lễ thánh nhân nhất mạch cũng không xung đột, cả hai căn bản cũng không phải là một cái hệ thống, nhưng nhân gian Phật quốc đã thành lập, lễ thánh nhân nhất mạch cũng không muốn quá mức đắc tội Phật môn. Về phần nói Hạng Vũ phục quốc, Hạng Vũ phục quốc tốc độ rất nhanh, có Thôi Ngư cung cấp đại lượng vàng bạc châu báu, còn có vô số vật tư, Hạng Vũ phục quốc chi lộ không trở ngại chút nào. Thôi Ngư vật tư nhiều lắm, tất cả đều là giả tá thần mặt tên, từ các gia lừa gạt tới. Nhan Cử đi Tây Nam Phong Vân mới vừa vặn cuốn lên. Ngày thứ hai Triệu Quát tới gặp Trọng Nhĩ. Trọng Nhĩ vẫn như cũ rất khách khí, nhìn không ra nửa phần dị thường, đối với Triệu Quát các loại cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Công tử suy tính như thế nào? Triệu Quát nhưng không có lá mặt lá trái, mà là nói thẳng, mở miệng hỏi câu. Thái độ vẫn như cũ cư cao lâm hạ. Bằng vào trên người hắn các loại thẻ đánh bạc, xác thực cũng không cần đối với Đại Tề quốc quá khách khí. Gọi Triệu huynh thất vọng, ta không có khả năng đi đối phó Hạng Vũ, Hạng Vũ cũng không phải dễ đối phó như vậy, ta làm sao có thể gọi ta Tề quốc binh sĩ chịu chết uổng. Trọng Nhĩ lắc đầu, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ mà bình tĩnh. Triệu Quát sắc mặt băng lãnh xuống tới, nụ cười trên mặt đọc lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trọng Nhĩ, công tử nhưng biết, lựa chọn của mình sẽ đối mặt lấy cái gì? Ta biết, nhưng ta không thể không làm như vậy, ta không thể gọi ta Đại Tề quốc tử đệ binh bởi vì một chút quyền ưu, chết tại dị quốc tha hương lãnh thổ bên trên. Trọng Nhi nói,
không,
ngươi không biết. Triệu Quát lắc đầu, công tử cự tuyệt ta, sợ là cùng vương vị vô duyên. Trọng Nhi cười, lời ấy sai rồi, ta có lệ thánh nhân nhất mạch duy trì, phải chăng vô duyên vương vị, không phải ngươi có thể nói tới tính toán.
Ha ha.
Triệu Quát cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng người lên, hy vọng công tử ghi lại hôm nay lựa chọn. Triệu Quát sắc mặt âm trầm đi ra đại trướng bên ngoài, một bên có người hầu theo tiến lên, thấp giọng nói, công tử, chẳng lẽ Trọng Nhi dám cự tuyệt ngài đề nghị? Triệu Quát sắc mặt âm trầm, người này không biết điều, còn muốn đăng lâm đại tề quốc chủ vị trí, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thật sự cho rằng có lễ thánh nhân nhất mạch chỗ dựa, liền có thể ngồi vững vàng đại cục. Đi, truyền ra tin tức, liền nói một khi Trọng Nhi đăng lâm vương vị, ta đại Triệu quốc tướng muốn công tể. Triệu Quát thanh âm băng lãnh.
A,
người hầu sững sờ, công tử, đại tề quốc cũng không phải tiểu quốc, còn xin công tử nghĩ lại. Theo ta nói xử lý.
Mặt khác, gọi Lưu Bang phát ra tin tức, nếu là hắn đăng lâm đại Hán quốc chủ vị trí, cũng phải cùng ta đại Triệu liên minh quốc tế minh công tể. Còn có doanh chính, cũng sẽ tùy theo tán bá tin tức. Ta tam gia liên thủ, cũng không tin đại tề quốc hoàng thân quốc thích còn ngồi được vững. Trọng Nhĩ đến lúc đó tất nhiên sẽ mất đi tất cả người ủng hộ. Triệu Quát thanh âm băng lãnh, đi, theo ta đi gặp Khương Tiểu Bạch. Ngược lại để cho Khương Tiểu Bạch phế vật này nhặt được cái đại tiện nghi. Đại Hán quốc Lưu Bang nhìn xem thư tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm âm, sau một hồi mới nhếch môi, tam gia chia cắt đại tề quốc, chia cắt thái bình đạo cùng Hàn Vũ, cũng là một kiện chuyện tốt. Chuyên gia tin tức, liền nói Trọng Nhĩ nếu là đăng cơ, đợi ta đăng lâm quốc chủ vị trí, nhất định phạt tề. Đại Tần quốc Doanh Chính nhìn xem thư tay, nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Quái thai. Doanh Chính bỗng nhiên nói câu, ta không nghĩ ra, Trọng Nhĩ tại sao phải cự tuyệt, hắn có cái gì ý bảo? Phải chăng có cái gì ý bảo? Thả ra tin tức nhìn xem liền biết. Bạch Khởi không nhanh không chậm nói Hạng Vũ uy hiếp lớn nhất, trước đem Hạng Vũ diệt trừ mới là.
Cũng tốt. Doanh Chính gật gật đầu.
Trong vòng một ngày, Tây Nam chư quốc sôi trào, cực Tây chi địa phong vân biến ảo, cực Tây chi địa hai đại bá chủ đồng thời phát ra tiếng, trêu đến cực Tây chi địa phong vân động đãng, các lộ chư hầu quốc chi rằng nghị luận ở Mỹ nào đó một tòa trong đại trướng. Hạo Nhiên nhất mạch thập đại trưởng lão đang lo như thế nào khắc địch chế thắng, ngăn chặn công tử Trọng Nhĩ, cái kia thập đại trưởng lão cả ngày mặt ủ mày chau, trên lông mày nhiều hơn 10 đạo nếp nhăn. Có thể có tin tức, nhưng biết Lý Minh đi đại hoang chỗ nào? Cổ Mạc Sinh hỏi một câu. Đám người đều là lắc đầu.
Không có Lao Nho Sinh, ai có thể đem Hạo Nhiên nhất mạch một lần nữa chỉnh lý khởi đến?
Không có Lao Nho Sinh, chúng ta như thế nào thành tựu bá nghiệp? Chúng ta làm sao vượt qua dưới mắt nan quan? Dưới mắt cùng Trọng Nhĩ giao đấu đến thời khắc mấu chốt, Lao Nho không sinh ra mặt, chúng ta như thế nào nghịch chuyển thế cục?
Lưu Lâm trong thanh âm tràn đầy đắng chát.
Ngắn ngủi mấy ngày, thập đại trưởng lão trên đầu râu tóc đều trắng.
Thực sự không được, chúng ta liền chạy trốn đi.
Cổ Mạc Sinh cười khổ, chạy trốn mặc dù hỏng thanh danh, nhưng chỉ cần bảo tồn hạ căn cơ, các loại Lao Nho Sinh trở về, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay đem thanh danh cầm về.
Nếu không, Khương Tiểu Bạch sợ tha không được chúng ta.
Chạy trốn sao?
Thập đại trưởng lão có chút ý động, cũng không thể lưu tại nơi này chờ chết đi.
Cho Khương Tiểu Bạch chôn cùng.
Hắn Khương Tiểu Bạch thật là lớn mặt mũi.
Hạo Nhiên nhất mạch hình thức tốt đẹp, làm sao lại cam tâm ở chỗ này chôn cùng đâu?
Trong đại trướng bầu không khí nghiêm túc, đám người đều là trầm mặc,
hiển nhiên đều động chạy trốn tâm tư.
Mặc dù có chút vô sỉ, thậm chí hỏng thanh danh, nhưng mọi người thật không muốn chết đã. Nhưng vào lúc này, đại trướng truyền ra ngoài đến một trận gấp rút bước chân, nương theo lấy mừng như điên thanh âm xa xa truyền đến, báo cáo chư vị trưởng lão, đại hỷ tin tức.
Đại hỷ tin tức a!
Một người đệ tử từ ngoài cửa xuống tới, trên mặt treo đầy vui mừng.
Thế nhưng là có Lý Minh tin tức.
Cổ Mạc Sinh đột nhiên ngẩng đầu.
Đệ tử kia lắc đầu.
Thập đại trưởng lão thấy vậy lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, dưới mắt đối với mọi người tới nói, tin tức tốt duy nhất chính là Lão Nho Sinh.
Ngài nhìn liền biết.
Nhìn xem thất vọng thập đại trưởng lão, đệ tử vội vàng đưa lên thư tay.
Thập đại trưởng lão hứng hở tiếp nhận thư, sau một khắc chỉ thấy thập đại trưởng lão đột nhiên nhảy đắt đứng lên, mỗi cái đều là mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha ha.
Thiên trợ ta cũng.
Công tử Trọng Nhĩ tự tìm đường chết, gọi chúng ta nhặt được tiện nghi.
Nay thiên đại sự tình tốt, thế nhưng là rơi vào trên đầu chúng ta.
Lưu Lâm cũng là cùng hỉ.
Đám người đang lo vô cùng, thậm chí đều có chạy trốn tâm tư, ai biết tin tức tốt liền bỗng nhiên đập vào trên đầu của bọn hắn.
Hạo Nhiên nhất mạch thập đại trưởng lão trong lòng cùng hỉ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mọi người thấy trong tay tin báo, trong ánh mắt tất cả đều là nói không hết kinh ngạc.
Cái này thật là thiên trợ tự trợ giả.
Đi, nhanh đi bẩm báo công tử, tốt như vậy tin tức, quả thực là giống như thần trợ.
Cổ Mạc Sinh đột nhiên đứng người lên, liền muốn đi ra ngoài.
Chấm đã.
Lưu Lâm hô câu.
Cổ Mạc Sinh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Lâm.
Cứ như vậy đi.
Lưu Lâm hỏi một câu.
Cổ Mạc Sinh không hiểu.
Như thế đi lời nói, tin tức này cùng chúng ta có quan hệ gì?
Có chúng ta công lao gì?
Lưu Lâm cười híp mắt nói.
Ý của ngươi là?
Các vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía Lưu Lâm.
Việc này nếu là ta Hạo Nhiên nhất mạch âm thầm cùng nhau, cái kia Đại Tần quốc cùng Đại Hán quốc đều do người của chúng ta du thuyết bố cục, công lao này há không chính là chúng ta?
Không bằng chúng ta giả tạo nhất phong thư, liền nói là Lý Minh xuất thủ thay đổi thế cục.
Lưu Lâm cười híp mắt nói.
Thập đại trưởng lão nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trong mắt toát ra một vòng tinh quang.
Mạo hiểm lĩnh công lao lại có thể thế nào?
Ai có thể biết?
Lưu Lâm trực tiếp xả khai bàn trà, bắt đầu múa bút thành văn, không bao lâu nhất phong thư liền viết xong, sau đó một đoàn người vui mừng đi ra ngoài.
Khương Tiểu Bạch trong đại trướng, Khương Tiểu Bạch đang tới về dạ bước, suy tư Triệu Quát lời nói, trước đó Triệu Quát tới đây, cũng không có thiếu cho hắn vẽ bánh nướng.
Quái thai, vì sao cái kia Triệu Quát không đi duy trì Trọng Nhĩ, mà là đến ủng hộ ta. Khương Tiểu Bạch trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ lấp lóe. Nhưng vào lúc này, thập đại trưởng lão cùng nhau tới đây tranh công. Khương Tiểu Bạch nhìn xem trong tay tin báo, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, cười ngửa tới ngửa lui không ngừng đánh ngã. Ha ha ha. Ha ha ha. Thiên trợ ta cũng. Thiên trợ ta cũng. Hạo Nhiên nhất mạch quả nhiên hảo bản sự, hơi chút xuất thủ, liền quay chuyển cả côn, thiệt thòi ta còn hoài nghi Hạo Nhiên nhất mạch thực lực, tại hạ cho chư vị trưởng lão bồi tội. Công tử, ta Hạo Nhiên nhất mạch không phải không xuất thủ, mà là vừa ra tay cũng đã là cực hạn, trực tiếp đem Trọng Nhị đưa vào chỗ chết. Cổ Mạc Sinh phong khinh vân đạm, một bộ cao nhân bộ dáng. Khương Tiểu Bạch không có chút nào hoài nghi chư vị trưởng lão lời nói, dù sao Triệu Quát cũng không thể cùng Khương Tiểu Bạch nói thật, nói Trọng Nhị cự tuyệt hắn, hắn chạy tới cùng Khương Tiểu Bạch lôi kéo làm quen. Người tới, xếp đặt tiến hội, ta muốn trắng trợn chúc mừng. Khương Tiểu Bạch chỉ cảm thấy nhiều năm qua áp tại thân thượng đại sơn giết hết, cả người mở mày mở mặt, trong lồng ngực phiền muộn chi khí thổ ra ngoài. Hắn cùng Trọng Nhị tranh đấu vài chục năm, vẫn luôn bị Trọng Nhị áp chế, không có xoay người chỗ trống, bây giờ rốt cục mở mày mở mặt. Tin tức này nếu là truyền về Đại Tề quốc, chỉ sợ Đại Tề quốc những lao gia hỏa kia đều sẽ đào ngũ. Những lao gia hỏa kia quá tham sợ chết, đã tham sống sợ chết tới cực điểm, bọn hắn sợ cầu chỉ là an ổn, lại sao dám cùng hai đại bá chủ quốc đồng thời khai chiến? Hạo Nhiên nhất mạch quả nhiên sâu không lường được, cũng không biết Hạo Nhiên nhất mạch là làm được bằng cách nào, vậy mà khai sáng như vậy kỳ tích, chư vị giấu giếm cho ta thật đáng. Khương Tiểu Bạch cười trách cứ chư vị trưởng lão, chúng ta cũng là muốn chờ lấy sự tình làm thành, cho công tử một kinh hỉ. Nếu là không làm được, chúng ta nơi nào có mặt nói ra? Cổ Mạc Sinh cười híp mắt nói. Không biết Hạo Nhiên nhất mạch là làm sao thuyết phục hai đại các nước chư hầu. Khương Tiểu Bạch diện sắc hiếu kỳ. Thập đại trưởng lão nghe vậy sững sờ, trong lòng thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này, dù sao tin tức quá đột ngột, trực tiếp gọi mấy người làm choáng váng đầu óc. Không biết, sợ là chỉ có lao nho sinh mới biết được. Các loại lao nho sinh trở về, tất cả mê vụ đều đem hóa giải mất. Lưu Lâm cười ha ha, đem nói gốc dạ nhận lấy, không để lại dấu vết rời đi chủ đề, người tới, nhanh chóng ăn mừng. Còn có, công tử còn cần đem Trọng Nhĩ mời đến chúc mừng, chúng ta ngược lại muốn xem Trọng Nhĩ là cái gì sắc mặt. Tốt, mời Trọng Nhi cùng một chỗ ăn mừng. Khương Tiểu Bạch nghe vậy cười ha ha. Cổ Mạc Sinh thừa cơ quay đầu, phân phó đệ tử nói, đi hỏi thăm một chút, Đại Hán quốc cùng Đại Tần quốc vì sao không thể, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Cùng một ngày, Hạ Vũ tiếp thu được Thôi Ngư thư tay, không nói hai lời trực tiếp xuất lĩnh 5 vạn đại quân bước vào Côn Lôn chi địa, xông về Khương Tiểu Bạch trận doanh. Chương 616, Đại Hoang gửi thư chương 616, Đại Hoang gửi thư ngay tại mở tiệc ăn mừng Hạo Nhiên nhất mạch đám người tuyệt không nghĩ đến, đánh mặt tới nhanh như vậy. Trọng Nhĩ sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện ca múa sinh tiêu Khương Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, đã thấy Khương Tiểu Bạch bưng chén rượu lên, đi tới Trọng Nhĩ trước người, "Đại ca, Lao Thiên đều tại giúp ta. Ván này ngươi thua, cái này Đại Tề quốc chủ vị trí, tiểu đệ chỉ có thể nhận." "Tiểu đệ, chớ có cao hưng quá sớm, ai thắng ai thua lúc này còn nói chi quá sớm. Đại Tần quốc cùng Đại Hán quốc lại có thể thế nào? Chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến ta Đại Tề quốc bên trong quyết sách." Trọng Nhĩ sắc mặt âm trầm, liền xem như đã bắt đầu cùng Hạ Vũ kết minh, lúc này hắn cũng cười không nổi. Tức chết. Hán khí chính là Khương Tiểu Bạch quá bất tranh khí, vậy mà bảo hộ luận ra, đáp ứng cùng Triệu Quát hợp tác, chủ động treo chọc đại ngu quốc thất phu kia. Ha ha ha, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đại ca tâm tình ta hiểu, đại ca muốn nói điều gì liền cứ việc nói đi, đệ ta sẽ không ngại. Khương Tiểu Bạch cười đắc ý, trong thanh âm tràn đầy đắc chí. Quay đầu nhìn về phía Trọng Nhĩ sau lưng Lễ Thánh Nhân nhất mạch nhăn cử, đáng tiếc, Lễ Thánh Nhân nhất mạch áp sai bảo, lãng phí một cách vô ích rất nhiều tinh lực. Các ngươi lúc trước nếu là áp bảo ta, nơi nào sẽ có chuyện hôm nay? Đáng tiếc, các ngươi hiện tại liền xem như hối hận không có đầu nhập vào ta cũng đã chậm, bên cạnh ta đã có Hạo Nhiên nhất mạch cần sĩ. Nhan Cử nghe vậy cười không nói. Ngươi còn cười được? Khương Tiểu Bạch nhìn thấy Nhan Cử cười nhạt, chẳng biết tại sao trong lòng có chút tức giận, luôn cảm thấy đối phương là tại mỉa mai chính mình. Qua hôm nay, các ngươi Lễ Thánh Nhân nhất mạch sớm làm rời khỏi Đại Tề quốc, miễn cho ngày sau ta tự mình thanh tràng, gọi các ngươi trên mặt không dễ nhìn. Khương Tiểu Bạch đối mặt với Nhan Cử cười yếu ớt bất lực, chỉ có thể mở miệng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhan Cử không có cùng Khương Tiểu Bạch so đo, chỉ là một cái Khương Tiểu Bạch thôi, há có thể bị hắn để ở trong mắt. Về phần nói Đại Tề quốc thế cục, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể nói chúng? Đang nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, chỉ thấy một thân xuyên giáp trụ võ sĩ, bước nhanh từ đằng xa chạy tới, báo cấp tốc. Bình một thanh âm vang lên, giáp sĩ quỳ rạp xuống Khương Tiểu Bạch trước người, cái kia nồng đậm mùi máu tươi gọi chàng trung tấu nhạc vô ý thức ngừng lại. Chuyện gì? Khương Tiểu Bạch nhìn về phía quỳ rạp xuống trước người mình lính liên lạc, mày nhăn lại tâm tình rất là khó chịu. Thật tốt một cái tiệc ăn mừng lại bị nhân cho quấy nhiều, hắn có thể cao hứng mới là lạ chứ. Hạ Vũ xuất lĩnh đại quân tiến công tới, những nơi đi qua chúng ta đại quân liên tục bại lui không ai có thể ngăn cản, còn xin công tử di giá, miễn cho bị cái kia hạ mãng tử va chạm đến. Giáp sĩ thanh âm thở dốc, thở hôn hển nói. Cái gì? Hạ Vũ đến tiến công ta? Hắn điên rồi phải không? Đại ngu quốc mới vừa bản phục quốc, hắn từ đâu tới quốc lực? Khương Tiểu Bạch nghe vậy như bị sét đánh, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đây chính là Hạ Vũ a? Nhất nhân diệt nhất quốc Hạ Vũ. Một bên Trọng Nhĩ thấy vậy khỏe miệng vỡ ra, vô vô Khương Tiểu Bạch bà bay, tiểu đệ, ngươi nếu có thể vượt qua một kiếp này, lại đến nói Đại Tề quốc chủ sự tình. Nói dứt lời không cho Khương Tiểu Bạch cơ hội mở miệng, quay người đi ra ngoài. Trọng Nhĩ, Trọng Nhĩ, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi ta đều là Đại Tề quốc nhân, đối mặt ngoại địch hẳn là đồng lòng hợp sức mới là, ngươi trở lại cho ta. Khương Tiểu Bạch gầm thét. Đáng tiếc, Khương Tiểu Bạch tiếng giống Trọng Nhĩ mắt điếc hai ngơ, biến mất tại Khương Tiểu Bạch trong tầm mắt. Làm sao bây giờ? Khương Tiểu Bạch tức giận, một đôi mắt đảo qua nhà mình dưới trướng năng nhân dị sĩ. Hạng Vũ thực lực, người trong thiên hạ rõ như ban ngày, đừng nói là 30 vạn đại quân, coi như 300 vạn đại quân, cũng ngăn không được Hạng Vũ lực lượng. Còn xin công tử di giá, tạm thời tránh mũi nhọn, miễn cho bị Hạng Vũ va chạm đến. Lưu Lâm nuốt cảm bên trên hồ trà mở miệng. Một đám người cấp tốc lui lại, Hạng Vũ lại là giống như du sơn ngoạn thủy một dạng, không nhanh không chậm tại sơn lâm gian rục ngựa mà đi. Thôi Ngư quyết định đối với Khương Tiểu Bạch độc binh, Hạng Vũ đương nhiên không có ý kiến. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía Đại Tần quốc cùng Đại Hán quốc đều không lưu chỗ chống duy trì Khương Tiểu Bạch, mà lại Triệu Quát vậy mà lựa chọn áp bảo Khương Tiểu Bạch, hắn nên xuất binh. Cũng không biết Triệu Quát có thể hay không xuất hiện, có thể hay không báo thủ cho ta cơ hội. Hạng Vũ trong lòng có chút chờ mong. Ngã một lần khôn hơn một chút, hắn tuyệt sẽ không cho Khương Tiểu Bạch lợi dụng binh ra đại trận vây khốn cơ hội của mình. Càng xa xôi sơn lâm gian Triệu Quát nhìn xem giống như đám ô hợp, hắc 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 bại trốn Khương Tiểu Bạch đại quân, cả người nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, phế vật. Không có tác dụng lớn. Khương Tiểu Bạch bên người chỉ ít có 20 vạn có thể dùng tướng sĩ, mặc dù không có khả năng chiến thắng Hạng Vũ, nhưng tổ chức đi ngăn cản, cũng không nên bại thành cái dạng này a. Hạo Nhiên nhất mạch tất cả đều là giá áo túi cơm, toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Triệu Quát cảm thấy áp bảo công tử Tiểu Bạch, đơn giản chính là một cái chuyện cười lớn. Bất quá nghĩ đến công tử Tiểu Bạch xuất thân, đối phương lại không hiểu việc quân bố trận chi pháp, loại chuyện này không trách được công tử Tiểu Bạch trên thân, muốn trách cũng hẳn là đi trách công tử Tiểu Bạch bên người cao thủ, trách Hạo Nhiên nhất mạch phế vật. Triệu Quát trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, Khương Tiểu Bạch là phế vật cũng là tốt, phế vật mới dễ khống chế. Chờ ta khống chế Khương Tiểu Bạch, các loại Đại Hán quốc cùng Đại Tần quốc giết chém giết đến lưỡng bại câu thương thời điểm, ta liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh chiếm đoạt Đại Tây quốc, sau đó xuất binh hủy diệt Đại Tần cùng Đại Hán, đến lúc đó có thể nhất thống cực Tây chi địa. Triệu Quát nhìn xem phương xa chật vật chạy trốn Khương Tiểu Bạch, thân hình lóe lên biến mất tại trong hư không, lại xuất hiện lúc đã đi tới Khương Tiểu Bạch cách đó không xa. Nhìn xem chật vật mà chạy Khương Tiểu Bạch, Triệu Quát hơi chút do dự, thu thập khởi địa thượng vật tư, sau đó lặng lẽ biến mất tại chiến trường. Khương Tiểu Bạch bên người không có cao thủ, hắn có thể ngăn cản không nổi Hạng Vũ trả thù. Mà lại, Khương Tiểu Bạch không đến tuyệt cảnh, như thế nào lại đối với mình nói gì nghe đấy đâu? Hắn muốn là một bộ khôi lỗi, một cái hoàn toàn do hắn nắm giữ khôi lỗi. Càng sâu thêm, trong tương lai chính mình đoạt đích đại triệu lúc, công tử Tiểu Bạch có thể xuất lĩnh đại tề quốc đối với mình đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Khương Tiểu Bạch càng chật vật, càng ngất ức, hắn ngược lại càng cao hứng. Cùng lúc đó, còn có một người bí mật quan sát lấy Khương Tiểu Bạch đại quân, người này chính là Viên Ma đại thánh. Sau đó Khương Tiểu Bạch hẳn là lâm vào tuyệt cảnh đi. Viên Ma đại thánh trong lòng thầm nhủ câu, nếu là hắn ở thời điểm này đem lão nho sinh tin tức thả ra, Khương Tiểu Bạch cùng Hạo Nhiên nhất mạch nhất định như nhặt được cây cỏ cứu mạng, tuyệt không buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Hạo Nhiên nhất mạch thua tiền, lại từ Hạo Nhiên nhất mạch chuyển tin Tôi Ngư, đến lúc đó sự tình há không liền thành. Viên Ma đại thánh trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, trong ánh mắt đầy đắc ý lại nói Khương Tiểu Bạch một đường tan tác, cuối cùng trước khi trời sáng, chạy trốn 3000 dặm vân hải trước, sau đó tổ chức dưới trướng nhân mã, tập hợp lại. Chư bị lấy gì dạy ta? Khương Tiểu Bạch sắc mặt âm trầm đứng tại dưới đại thụ, lúc này không còn lúc trước quý công tử bộ dáng, quần áo trên người lộn xộn tràn đầy bùn đất không nói, trên đầu đuôi tóc chẳng biết lúc nào cũng tàn mát mở. Khương Tiểu Bạch rất tức giận. Cái kia mắt thấy dễ như trở bàn tay vương bị, tựa hồ cách mình lại trên lệch cách xa và dặm. Cái kia trọng nhĩ bị Đại Triệu quốc cùng Đại Tần quốc hai đại bá chủ quốc đối chọi gay gắt, đã loáng thoáng đã mất đi người thừa kế vị trí, chính mình chỉ cần không hề làm gì, chỉ cần bảo trì lại bây giờ dáng vẻ, liền có thể vững vàng nằm thắng. Thế nhưng là ai biết Hạng Vũ phát cái gì gió, vậy mà trực tiếp phái người đến tiến công chính mình. Chính mình tan tác, tổn binh hao tướng, nếu là cứ như vậy trở về, chỉ sợ Đại Tề quốc chữ quân cũng rơi không đến trên người mình. Coi như đương kim Đại Tề quốc chủ chỉ có chính mình cùng trọng nhĩ hai cái huyết mạch, nhưng nếu như mình biểu hiện được bộ dáng như vậy, chỉ sợ trong tông thất bô lão cũng sẽ không đáp ứng. Đại Tề quốc không đơn thuần là hắn phụ tử Đại Tề quốc, càng là toàn bộ Khương thị gia tộc Đại Tề quốc. Lãnh lập chữ quân. Khương Tiểu Bạch trong đầu lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Cùng mình đồng niên thân tộc thế nhưng là có thật nhiều, liền ngay cả mình lao tử cùng cha cùng mẹ huynh đệ, cũng chính là chính mình mấy cái kia thúc thúc, sợ cũng sẽ không an phận thủ thường, mà là lựa chọn thừa cơ chiếm đích hệ vị trí. Đối mặt với hùng hổ dọa người Khương Tiểu Bạch, thập đại trưởng lao lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ, bọn hắn có thể làm sao? Là bọn hắn nổi sao? Hạng Vũ võ lực thiên hạ chi nhân đều có mắt cùng nhìn, là bọn hắn có thể đánh được sao? Đừng nói là Hạo Nhiên nhất mạch, coi như đổi lễ thánh nhân nhất mạch, vậy cũng chỉ có quỷ phần á thế, nhưng là có thể như thế cùng Khương Tiểu Bạch nói sao? Chư bị lấy gì dạy ta? Khương Tiểu Bạch lại hỏi câu. Nếu là có thể tìm về sư đệ ta Lý Minh, có lẽ có nghịch chuyển càn khôn thủ đoạn, chỉ là Hạng Vũ đối mặt sư đệ nhà ta không chịu nổi nhất kích. Cổ Mạc Sinh biểu lộ nghiêm túc nói câu. Cái kia các ngươi đi tìm a, còn ở lại đây làm gì? Khương Tiểu Bạch thanh âm lạnh như băng. Sự tình đã đến một bước này, cũng không lo được khách sáo. Nghe nói lời này, thập đại trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trầm mặc không nói. Làm sao tìm được? Nói hình như bọn hắn đi qua đại hoang một dạng. Bọn hắn cùng lão nho sinh đã sớm cắt đứt liên lạc, nếu không thì sao lại có lão nho sinh lúc trước rời đi Hạo Kinh đi vào Đại Lương thành? Nhưng là trước đó Ngưu Bức đã thổi ra đi, nói là lão nho sinh ra tay, mới hóa giải Khương Tiểu Bạch nguy cơ, bây giờ nói không biết lão nho sinh hạ lạc, chẳng phải là tự mâu thuẫn? Không dám nói a. Công tử yên tâm, chúng ta đã sai người truyền tin, không được bao lâu sư đệ nhà ta liền có thể chạy đến, trấn áp cái kia hạ mãng tử. Lưu Lâm ở bên cạnh làm một chút cười một tiếng, biết vậy chẳng làm. Sớm biết như vậy, lúc trước cần gì phải nói láo. Trang trung bầu không khí nghiêm túc,
10 vị trưởng lão lui sang một bên thương nghị đối sách, nhưng là càng nghị cũng không có biện pháp, tìm không thấy lao nho sinh hết thảy đều là nói xuông. Thế nhưng là đại hoang rộng lớn, đi nơi nào tìm kiếm lao nho sinh tung tích? Đang nói chuyện, đột nhiên có một sĩ tử từ đằng xa bước nhanh mà đến, đi tới 10 vị trưởng lão thân trước, hai tay dâng lên một cái bao, chư vị lao tổ, ngoài cửa có tu sĩ đưa lên hai kiện vật phẩm, nói cùng đối với chư vị tổ sư nhất định hữu dụng. Nghe nói lời ấy, Cổ Mạc Sinh bọn người trong lòng kinh ngạc, hôm nay đều là gặp phải chút chuyện kỳ quái. Mấy người tiến lên mở ra bao khỏa, sau đó con ngươi co rụt lại. Một bức địa đồ, cùng lao nho sinh tùy thân ngọc bội, còn có nhuốm máu lá cây, trên lá cây dùng huyết dịch viết kép lấy một cái cứu chữ. Nhìn thấy lá cây kia cùng địa đồ, thập đại trưởng lão đều là tâm tạng nhất đến cổ họng, hô hấp đều dồn dập. Lý Minh sư đệ biến mất ở trong đại hoang không thấy tung tích, bây giờ xem ra quả nhiên là gặp kiếp số, bị vây ở đại hoang bên trong. Cũng không biết là người phương nào, vậy mà đem tin tức đưa tới. Cổ Mạc Sinh trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, sau đó quay đầu nhìn về phía sĩ tử kia, người đưa tin đâu? Đưa xong tin liền đi. Sĩ tử trả lời câu. Thập đại trưởng lão nghe vậy chân mày nhíu càng sâu. Hiện tại một vấn đề bày ở tất cả mọi người trước mắt, rất rõ ràng lão nho sinh ở đại hoang bên trong gặp bất trắc, nếu không thì sao lại có nhân đưa tới thứ này? Nhưng là thứ này là thật hay giả, thật đúng là không cách nào phân rõ. Không có cách nào biết được thật giả. Có đi hay là không? Mà lại bằng vào thập đại trưởng lão bản sự, đi đại hoang không phải đưa đồ ăn sao? Lão nho sinh đều bị vây ở đại hoang bên trong, mấy người bọn hắn lính tôm tướng qua đi có làm được cái gì? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt tâm trầm, nếu mày suy tư, không bằng đi hỏi một chút đệ muội. Cổ Mạc Sinh bỗng nhiên mở miệng. Đệ muội chỉ chính là Triệu Thái Luân. Mấy người cũng thương nghị không ra cái gì, thế là tiến về Đại Tề quốc đi tìm Triệu Thái Luân. Đại Tề quốc một tòa trong thư viện, Triệu Thái Luân khoanh chân ngồi tại dưới đại thụ, trước người trưng bày một chiếc lư hương nội hỏa diễm sáng tối lấp lóe, một sợi hương hỏa miểu miểu phiêu hướng vân đoan. Triệu Thái Luân chắp tay trước ngực, tựa hồ là đang dưới cây cầu phúc. Đột nhiên trước mắt khói lửa lấp lóe bập bẹo, Triệu Minh Châu từ hương hỏa bên trong đi ra. Cô, Triệu Minh Châu quát lên. Lão tổ tông như thế nào? Nhìn thấy Triệu Minh Châu, Triệu Thái Luân vội vàng mở mắt ra, lo lắng hỏi thăm câu. Triệu Minh Châu không nói lời nào, một đôi mắt nhìn về phía Triệu Thái Luân, chỉ nhìn Triệu Thái Luân có chút run rẩy, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Các ngươi hạo nhiên nhất mạch quả nhiên là lợi hại, ngươi khi đó gả cho Lý Minh cái kia nghèo kết hủ lậu nho, người trong gia tộc đều âm thầm trào phúng, nghĩ không ra cô dùng hành động thực tế đánh tất cả mọi người mặt, dùng thời gian một giáp hướng về thiên hạ người đi chứng minh, ngươi khi đó lựa chọn không có sai, tiểu nữ tử bội phục. Triệu Minh Châu đông nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Thôi ngư là thật lợi hại a. Phàm là gặp qua Thôi ngư thủ đoạn nhân, đều sẽ cảm giác đến Thôi ngư tuyệt đối là giữa thiên địa đứng đầu nhất cường giả một trong. Triệu Minh Châu hôm nay tới gặp Triệu Thái Luân, nhưng thật ra là có hai chuyện, cái thứ nhất là truyền lại tin tức, Triệu gia lão tổ Triệu Tâm Đấu đã thành công kéo dài tính mạng, bước bên Triệu gia cuối cùng là ổn định lại. Chuyện thứ hai chính là đến xem Triệu Thái Luân, hy vọng thông qua Triệu Thái Luân đến cùng Thôi ngư kéo quan hệ, sau đó đem Chân Long Chi Thư cho giải khai. Chân Long Chi Thư đơn giản chính là động công đáy, mỗi ngày đều không ngừng hấp thu Triệu Minh Châu tinh khí thần, cái đồ chơi này thật sự là quá kinh khủng, lại không tiến hành ngăn lại chỉ sợ chính mình không chịu được lâu liền muốn thân tử đạo tiêu. Đại ngu quốc chủ phú hữu thiên hạ, còn bị Chân Long Chi Thư tươi sống hút khô, huống chi là nàng. Tìm đến Triệu Thái Luân chấp đối, không đơn thuần là chính nàng ý tứ, càng là Triệu Tư Nguyệt cùng Triệu Tâm Đấu ý tứ. Triệu Tư Nguyệt cũng trúng Chân Long Chi Thư, cho dù có kim sắc tu vi cũng gánh không được, a mấu chốt nhất là Chí Hổ kia cầu bức bỗng nhiên mất tích, từ động thiên sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không thấy tung tích, Triệu Tư Nguyệt bọn người cũng không thể chờ chết đi. Cùng lúc đó, Trấn Quỷ Ti nội, Chí Hổ chắp hai tay sau lưng, thử phát điệu hát dân gian, nện bước nhanh chân từ ngoài cửa lớn đi đến. Hắn cũng không tin, đường đường Trấn Quỷ Ti hội tụ trong thiên hạ vô số cao thủ, còn không giải quyết được Chân Long Chi Thư. Chương 623, thanh sát chương 623, thanh sát Chí Hổ hử phát điệu hát dân gian, đi tại Trấn Quỷ Ti nội trên đường nhỏ, trong miệng hát không biết tên tiểu khúc. Cả người trên khuôn mặt tràn đầy thong dong lười ý, mặc dù bị Chân Long Chi Thư xâm nhập, nhưng là Chí Hổ nhưng không có quá mức sợ sệt, thậm chí ban đầu ở động tiên thế giới bên trong hiện lộ ra sợ sệt, cũng bất quá là Chí Hổ chăng thôi. Cái kia thư trùng đoạt nhân sinh cơ đúng là khủng bố, nhưng Trấn Quỷ Ti là địa phương nào? Hội tụ trong thiên hạ các lộ năng nhân dị sĩ, chẳng lẽ còn phá giải không được chỉ là một cái Chân Long Chi Thư? Hắn hiện tại là không mặt mũi đi gặp Thôi Ngư, thất tín với nhân hắn còn mặt mũi nào đi gặp nhân? Đi vào Trấn Quỷ Ti, Chí Hổ một đường đi vào đại đầu lĩnh chỗ nơi bế quan, cũng không sợ đã quấy rầy đối phương, trực tiếp thô bạo đẩy cửa. Đại đầu lĩnh, đại đầu lĩnh, mỗi ngày gọi gọi xảo xảo, không biết giữ yên lặng sao? Trấn Quỷ Ti nội trấn áp rất nhiều quỷ dị, vạn nhất kinh động những thứ quỷ kia, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người là phiền phức. Đại đầu lĩnh sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt có phong bạo dữ dội, không nhịn được mở ra viện tử đại môn. Ta đây không phải có việc gấp sao? Chí Hổ đối với đại đầu lĩnh hỏi tiết xem thường, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong thanh âm đầy đắc ý đại đầu lĩnh lười nhắc cùng Chí Hổ cái này lưu manh so đo, quay người đi vào trong viện, tại viện tử trung ương trong đỉnh lô chen vào ba cây hương hỏa, cung kính bái một cái, mới quay đầu nói. Đại ngu quốc sự tình, ta đều nghe nói, chỉ là rất nhiều chi tiết không tỉ mỉ, chúng ta Trấn Quỷ Ti thám tử không cách nào thấm vào, ngươi cùng ta nói tường tận nói. Chí Hổ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chứng kiến hết thể nói một lần, đại đầu lĩnh nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, siêu việt kim sắc cảnh giới cường giả xuất hiện sao? Đại Hán quốc sợ làm mưu đồ làm loạn a, lúc trước triều đình nên điều động cường giả tiến đến, nếu không thì nơi nào còn có đại Hán quốc sự tình gì? Chí Hổ bất mãn lẩm bẩm lấy. Trấn Quỷ Ti cao thủ đều các hữu nhiệm vụ, Vương Thất Trung huyết mạch cũng là đang đào móc nơi nào đó có thể quyết định tương lai thiên hạ đại thế bí cảnh, ai có thể nghĩ tới kia cái gọi là Đông Hải Long Cung không có xuất hiện, ngược lại đào ra sống thanh sắc cảnh giới cường giả. Đại đầu lĩnh sắc mặt khó xử. Thanh sắc? Chí Hồ nghe vậy sững sờ, hắn lúc nào nói qua thanh sắc? Thanh sắc là cái gì? Siêu việt kim sắc cảnh giới, xưng là thanh sắc. Cái gọi là Thái Ất, bất quá là thái cổ thời kỳ hồng hoang một chút cường giả dị tộc xưng hô, mà ta nhân tộc xưng là thanh sắc. Đại đầu linh trong thanh âm tràn đầy thổn thức, bất quá thái cổ nhất chiến, thiên địa phát sinh trọng đại biến cố, cũng không tiếp tục cho phép thanh sắc cường giả ra đời. Tất cả tu sĩ thể nội đều sẽ xuất hiện trật tự tòa liên, ngăn chặn chúng sinh không cho phép đột phá. Kim sắc là thiên địa dung nạp cực hạn, cái gọi là thanh sắc cho dù xuất thế, cũng không đáng để lo, tất nhiên sẽ là tại thiên địa trù diệt hạn. Đại Hán quốc nếu là coi là bằng vào thanh sắc tu sĩ liền có thể nhấc lên sóng gió, sợ là si tầm vọng tưởng. Muốn ta nhân tộc thái cổ thời điểm há có thể không có thanh sắc cường giả? Bất quá tất cả thanh sắc cường giả đều đã chết. Chết lão thảm. Đại đầu linh trong thanh âm tràn ngập xem thường, chỉ cần bị thiên đạo tiêu ký đến khí tức, không cần chúng ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có thiên đạo pháp tắc chu diệt. Ngược lại là Đại Hán quốc huyết mạch, cái kia ba đạo hỏa diễm có chút môn đạo, còn cần bẩm báo bao tự nương nương. Đại đầu linh như có điều suy nghĩ. Bẩm báo nương nương? Chí Hồ sững sờ. Thiên tử cũng đem tất cả lực chú ý đều tập trung tại cái kia ẩn bí chi địa, hiện tại Cửu Châu tất cả sự vật đều do nương nương khống chế. Trong triều chính chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều là nương nương độc đoán càn cương. Đại đầu linh nói, chỉ là một kẻ nữ lưu, há có thể nhúng chàm Giang Sơn xã tắc vương quyền, đại vương hồ đồ a. Hôn quân, ta nhìn đại chu khí số đúng là tẫn, quả thực là Chí Hồ nghe vậy chửi ầm lên. Im ngay, nhanh im ngay. Đại đầu linh một bàn tay đánh vào Chí Hồ trên đầu, triều đình đại sự, ngươi cũng dám tùy ý mở miệng nghị luận. Thiên tử cùng nương nương, há lại ngươi có thể nghị luận. Ngươi nếu là muốn chết, có thể ngàn vạn lần đừng muốn liên lụy đến ta. Chí Hồ nghe vậy sắc mặt nghẹn đỏ, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Triều đình sự tình, tự nhiên có đại chu vương thất nhìn chằm chằm, chúng ta muốn làm chính là tận đáo bản chức công tác mà thôi. Đại đầu linh đánh gãy Chí Hồ lời nói, không nên chúng ta xen vào sự tình, tuyệt không thể xen vào. Lần này lưỡng giới sơn chi hành, ngươi là có hay không có thu hoạch? Đại đầu linh hỏi một câu. Nghe nói đại đầu linh lời nói, Chí Hồ đem trước từ trong động thiên lấy được cốt đồng lấy ra, vật này tựa hồ ẩn chứa thái cổ thần lực, có thể giúp người võ đạo trúc cơ. Nhưng là trong đó uy năng hao hết, còn thừa không có mấy, ta cũng không biết có thể thành hay không, còn xin đại nhân trưởng chủ nhãn. Tổ long cốt đồng giống như ngọc thạch, trên đó lóe ra một tầng lưu quang, có thái cổ thần ma khí tức ẩn chứa trong đó. Đại đầu linh mới cầm tới cốt đồng, chỉ thấy nó chỗ mi tâm một chút chừng hạt gạo kim quang bắn ra, rơi vào cốt đồng bên trên. Sau đó chỉ thấy kim quang chiếu dọi xuống, quang mang xuyên thấu qua ngọc thạch, nhìn thấy trong ngọc thạch vô số lít nha lít nhít giống như hàng xa số lượng chấm đỏ, lúc này ở cốt đồng bên trong lặng lặng ngủ say, lóe ra thái cổ khí tức. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là thái cổ thần ma lưu lại huyết dịch? Điểm đỏ kia bên trong tựa hồ có sinh mệnh khí tức. Đại đầu linh trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thật tình không biết nếu là Thôi Ngư thấy cảnh này, cái cằm đều muốn kinh điệu, cái này tam thi trùng loạn gần như không người có thể gặp, lúc trước trong động tiên nhiều cao thủ như vậy đều không có phát giác được, cái này đại đầu lĩnh không biết sử dụng cái biện pháp gì, vậy mà thấy được trong đó bản chất, há không quái thai. Nói cách khác, này vật năng thần ma võ đạo trúc cơ. Chí Hồ nghe vậy vui mừng quá đỗi. Vật này nếu có thể thần ma võ đạo trúc cơ, vậy mình có hay không có thể đem trong bảo khố bảo vật lấy đi, đưa cho Thôi Ngư giải khai trên người chân long chi thư. Về phần nói chữ quân, dùng cốt đồng này là được. Khó mà nói, hẳn là có mấy phần hy vọng. Đại đầu linh nói phái người đi một chuyến, đem những kia cốt đồng tất cả đều cho vận chuyển đi ra. Chí Hồ nghe vậy vui mừng quá đỗi, không có so đo cốt đồng, mà là một đôi mắt nhìn về phía đại đầu lĩnh, chi chi ai ai không biết nên như thế nào mở miệng. Thế nào? Đại đầu lĩnh nhìn thấy Chí Hồ bộ dáng này, đội vàng hỏi thăm. Hắn cùng Chí Hồ tương giao nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy Chí Hồ bộ dáng như thế. Còn không phải cái kia đột phá lực chi cực hạn bảo vật gây. Chí Hồ đại thổ nước đắng, đem chính mình chúng chân long chi thư, cùng Thôi Ngư muốn dùng chân long chi thư đổi lấy bảo vật sự tình nói một lần. Chân long chi thư? Đại đầu linh nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Chí Hồ hai gò má, ngươi nói là ngươi chúng chân long chi thư, vật kia thời khắc trộm lấy sinh mệnh của ngươi, ngươi muốn dùng vật này thay thế lực chi pháp tắc bảo vật. Cốt đồng này nếu có thể tương trợ nhân đột phá, còn có thể giúp người thần ma võ đạo trúc cơ, giao cho chữ quân là được. Chỉ cần có thể đột phá liền tốt, cần gì phải câu nệ tại ngọc thạch kia. Chí Hồ nhìn về phía đại đầu lĩnh. Đại đầu lĩnh nghe vậy liền đội vàng lắc đầu, không được. Thần ma võ đạo trúc cơ gian nguy không gì sánh được, hơi không cẩn thận chính là kết quả thân tử đạo tiêu, vật này không rõ lai lịch, ai dám cứ gọi thiếu quân đi sử dụng. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, chúng ta tất cả mọi người muốn rơi đầu. Đại đầu lĩnh không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Chí Hồ đề nghị. Vậy trước tiên tìm một chút thiên kiêu tung hoành hạng người bồi dưỡng lấy thử một chút, dùng chúng ta Trấn Quỷ Ti thanh niên tuấn kiệt làm thí nghiệm. Chí Hồ nhe răng cười một tiếng. Hảo. Đại đầu lĩnh hơi chút trầm ngâm, xem như đồng ý đối phương. Thôi Ngư tuyệt sẽ không nghĩ đến, chính mình tam thi trùng kế hoạch, trước từ Trấn Quỷ Ti bắt đầu, đem toàn bộ đại chu triều thanh niên tài tuấn một mẹ hút gọn. Về phần trên người ngươi chân long chi thư, ta Trấn Quỷ Ti nhân tài đông đúc, nhất định có phá giải biện pháp. Ngươi chờ có nóng nội, theo ta cùng đi gặp chư vị năng nhân dị sĩ, có lẽ có cơ hội tìm tới phá giải biện pháp. Đại đầu lĩnh đối với Chí Hồ cái gọi là không thể phá giải chân long chi thư cảm thấy không quan trọng, không có hắn nói như vậy tà dị. Không đơn giản đại đầu lĩnh, liền ngay cả Chí Hồ chính mình cũng trong lòng cảm thấy như vậy. Nhưng mà sau đó, đại đầu lĩnh dẫn đầu Chí Hồ đi gặp Trấn Quỷ Ti từng bị bố lão, kiến thức chấn quỷ ti từng vị cao thủ. Chỉ là nương theo lấy thấy qua nhân càng ngày càng nhiều, Chí Hồ một trái tim liền càng ngày càng trầm nhập đáy cốc. Cho đến gặp xong chấn quỷ ti cái cuối cùng cao thủ, Chí Hồ vẫn như cũng là một mặt mộng bức trạng thái, cả người đứng tại trong đình viện cũng không tốt. Chí Hồ tâm tình tựa như là tháng chạm bạo tuyết. Ngươi đừng nội, sự tình còn chưa tới tuyệt cảnh, ta chấn quỷ ti còn có một nửa cao thủ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi đi gặp bọn họ. Ta đường đường chấn quỷ ti, chẳng lẽ còn không làm gì được chỉ là một cái quỷ dị? Đại đầu linh vô Chí Hồ bà bay. Chỉ là Chí Hồ trong lòng rõ ràng, chính mình lúc này sợ là bại. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải chết phải không? Chí Hồ trong lòng có chút bực bội, không nổi, còn có chút thời gian, chờ ta khắp nơi tìm chấn quỷ ti nội cao thủ sau lại làm quyết định. Chí Hồ nhưng lại không biết, chính mình nhất thời do dự, kém chút đem chính mình cho hại chết. Đại Tề quốc Triệu Thải Luân trong viện Triệu Thải Luân mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Triệu Minh Châu, thiếu nữ nói lời nàng đều có thể nghe rõ, nhưng là tất cả lời nói liền cùng một chỗ, nàng một chữ đều nghe không hiểu. Lao tổ tông như thế nào? Triệu Thải Luân có chút mộng bức hỏi một câu. Đây hết thảy cùng Thôi Ngư có quan hệ gì? Lão tổ tông đã tốt, một lần nữa diên thọ thành công, sợ là có thể phù hộ ta Triệu ra mấy ngàn năm sừng sững không ngã. Đây hết thảy còn nhiều hơn thua lỗ ngươi Hạo Nhiên nhất mạch đệ tử Thôi Ngư à, nếu không phải Thôi Ngư, chỉ sợ chúng ta Triệu ra liền muốn xong. Triệu Minh Châu một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem Triệu Thải Luân. Thôi Ngư. Triệu Thải Luân sững sờ, trước mắt hiện lên cái kia gầy gò, làn da hơi có vẻ ảm đạm thô ráp thiếu niên, hiện lên tấm kia khuôn mặt non nớt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Thôi Ngư thế nào? Đây hết thảy cùng Thôi Ngư lại có quan hệ thế nào? Nhìn xem Triệu Thải Luân trên mặt mờ mịt, Triệu Minh Châu cũng không thừa nước đục thả câu, đem mọi chuyện cần thiết đều nói rồi một lần. Cô, cái kia Thôi Ngư hảo thần thông, liền xem như đối mặt với kim sắc cường giả, cũng là không rơi vào thế hạ phòng, liền xem như đối mặt với Lý Tư uy hiếp, cũng là một bước cũng không nhường. Cái kia trong truyền thuyết thái cổ thiên tuyệt trận, liền xem như kim sắc cường giả lọt vào đi, cũng muốn ngoan ngoan chờ chết, thế nhưng là ngươi biết không? Cái kia Thôi Ngư thế mà hời hợt phá toái thiên tuyệt trận, còn tại thiên tuyệt trận nội xây dựng một đầu thông đạo, đem Tư Nguyệt cô cho mang theo đi lên. Cái kia Thôi Ngư trong tay càng là có một kiện kỳ lạ tiên tiên linh bảo. Liền xem như siêu việt kim sắc cảnh giới lao tổ, cũng bị Thôi Ngư cho nhất kích nện té xuống đất. Nói đến đây, Triệu Minh Châu trong ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, cô, ngươi là không biết cái kia Thôi Ngư có bao nhiêu lợi hại, đối mặt với đại hán quốc kim sắc cảnh giới cường giả, hắn vậy mà một bước cũng không lường, trực tiếp gây mất đối phương sinh lộ. Đối mặt với chân võ sơn cường giả, cũng là không chút nào bán mặt mũi, mặc cho đối phương đau khổ cầu khẩn, cũng là chết tại kia thiên tuyệt trận bên trong. Đúng rồi, ngươi không biết cái gì là thiên tuyệt trận đi. Triệu Minh Châu nhìn xem Triệu Thải Luân, gật gù đắc ý cả người đắm chìm trong đó. Tựa hồ thấy được lúc trước Thôi Ngư trong lúc nói cười trấn áp thiên tuyệt trận nội cường giả khắp nơi cảnh tượng, kia thiên tuyệt trận huyền cơ diệu tính, ảo diệu vô tận. Thiên điệu tam tài điên đạo thôi, huyền trung diệu toán càng khó đoán. Thần tiên nhược ngộ thiên tuyệt trận khoảnh khắc chi thể hóa thành hôi. Trận này chính là đại năng từng diễn tiên tiên số lượng, trước tiên cần phải thiên thanh khí, nội tàng hỗn độn cơ hội, trung hữu tam thủ tiên, á tiên, địa, nhân tam tài, cộng hợp vi nhất khí. Như nhân nhập này trận nội, hữu lôi minh chi sử, hóa thành cho bụi. Cô câu ngươi lúc đó không nhìn thấy, đại triệu quốc vô số cao thủ xuất thủ, vây công tổ nãi nãi. Mắt thấy chúng ta sắp lâm vào tuyệt cảnh, đột nhiên chỉ nghe nhất đạo thanh hưởng, hư không băng diệt lôi hải mở một đầu thông đạo, cái kia Thôi Ngư giống như thiên thần hạ phàm. Một bên Triệu Thải Luân có chút một bước, nghe thấy Triệu Minh Châu tự thuật sau, Triệu Thải Luân trên mặt càng thêm một bước, đây là chính mình nhận biết cái kia Thôi Ngư sao? Sợ không phải trùng tên trùng họ sai lầm đi. Thôi Ngư nếu là có loại bản sự kia, ban đầu ở Đại Lương thành nội tại sao không có hiện lộ ra? Còn bị chính mình dễ như trở bàn tay chiếm quyền hành. Ngươi nói là Thôi Ngư cùng kim sắc cảnh giới cao thủ so chiêu. Thôi Ngư còn phá vỡ kia cái gì thiên tuyệt trận? Thôi Ngư còn cứu được lão tổ tông, còn đối mặt Lý Tư không rơi vào thế hạ phong, còn cùng Thái Bình đạo đường Chu là trí giao, còn ra tay ngăn trở đại triệu quốc cường giả. Triệu Thải Luân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, càng nghe càng không dám tin, đây là chính mình nhận biết Thôi Ngư sao? Đây không phải, đây tuyệt đối không phải mình nhận biết Thôi Ngư. Ngươi sợ không phải sai lầm, là trùng tên trùng họ đi. Cái kia Thôi Ngư bất quá võ đạo nhị trọng tiên, nơi nào có loại bản lĩnh này? Nếu là hắn có loại bản lĩnh này, như thế nào lại Triệu Thải Luân muốn nói bị chật vật đuổi ra Đại Lương thành, lại đột nhiên im ngay? Tuyệt sẽ không sai. Loại chuyện trọng yếu này, há có thể phạm sai lầm? Triệu Minh Châu trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ta thế nhưng là xác nhận rất nhiều lần, còn có Chí Hồ làm chứng, làm sao lại phạm sai lầm? Vậy cũng thật bất khả tư nghị. Lúc này mới mấy năm, hắn chỗ nào tu thành bản lãnh như thế? Triệu Thải Luân trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Ngươi nhất định là tính sai. Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, bảo ngươi tính sai. Tất nhiên là trùng họ trùng tên mà thôi. Triệu Thải Luân không dám tin. Triệu Minh Châu nhìn thấy Triệu Thải Luân không dám tin, trong lòng không còn gì để nói, rõ ràng là ngươi Hạo Nhiên nhất mạch xuất hiện người tài ba. Là ngươi Hạo Nhiên nhất mạch xuất hiện cao thủ, ngươi làm sao bộ dáng này? Bất quá Triệu Minh Châu trước mắt lại có chủ ý, năm đó Thôi Ngư bên người, có phải hay không có cái gọi ngu cơ tiểu cô nương? Không sai. Triệu Thải Luân vô ý thức nói. Vậy liền không sai. Ngu cơ cùng Thôi Ngư đã nhận nhau, loại chuyện này tổng sẽ không ra sai đi. Triệu Minh Nguyệt nói. Triệu Thải Luân ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cả người giống như pho tượng, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Nàng liền xem như lại làm sao không dám tin tưởng, lúc này cũng nên xác nhận, đó chính là chính mình nhận biết cái kia Thôi Ngư. Chương 624. Xấu hổ không chịu nổi chương 624, xấu hổ không chịu nổi lão tổ tông nói, muốn cô câu ngươi ra mặt, mời Thôi Ngư tiến về Hạo Kinh làm khách, lão tổ tông cực kỳ chiêu đãi hắn một phen. Triệu Minh Châu tự thuật một lần sau, nhìn về hướng Triệu Thải Luân, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, Hạo Nhiên nhất mạch thật là lớn số phận, có Thôi Ngư tồn tại, tương lai Hạo Nhiên nhất mạch chưa hẳn không có khả năng trấn áp Lễ Thánh Nhân nhất mạch, trở thành trong thiên hạ đệ nhất tông môn. Chúng ta sớm cùng Thôi Ngư kết giao hữu nghị, giữ quan hệ tốt, trong tương lai đại kiếp trùng, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Triệu Minh Châu nói, lão tổ tông muốn mời hắn dự tiệc. Triệu Thải Luân sững sờ, trong lòng càng là dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường. Triệu gia lão tổ tông a, liền xem như nàng cũng bất quá mới gặp mặt một lần mà thôi, hay là nàng khi còn bé một lần tông tộc tế tự bên trong hoàng hốt thoáng nhìn. Thế nhưng là cái kia Triệu gia không gì làm không được lão tổ tông vậy mà mời Thôi Ngư dự tiệc. Nhìn xem đờ đẫn Triệu Thải Luân, Triệu Minh Châu âm thầm bật cười, nhờ có nàng không nói bạn kiếp kim đan sự tình, không phải vậy nhà mình cái này cô sợ là không biết phải kinh sợ thành cái dạng gì, chỉ sợ là cái cằm đều muốn kinh điệu. Ngươi nhanh chóng đi an bài đi. Ngươi thân là Thôi Ngư sư đường, muốn hoàn thành việc này không có đi. Triệu Minh Châu nhìn về phía Triệu Thải Luân, lôi kéo phải thừa dịp sớm, nếu như trễ, thế nhưng là khó lôi kéo được. Cái kia Thôi Ngư bây giờ còn không có trở nên nổi bật, chính là chúng ta lôi kéo thời cơ tốt. Triệu Thải Luân há to miệng, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ dâng lên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói như thế nào lối ra. Nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Triệu Minh Châu nói, chẳng lẽ cùng Triệu Minh Châu nói mình cùng Thôi Ngư quan hệ đã có vết nứt, chính mình cùng Thôi Ngư quan hệ đã không xong. Nhìn xem tràn đầy phấn khởi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Triệu Minh Châu, Triệu Thải Luân không biết nên nói như thế nào lối ra. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên có Hạo Nhiên nhất mạch đệ tử bước nhanh mà đến, "Sư nương, thập đại trưởng lão cầu kiến." "Thập đại trưởng lão?" Triệu Thải Luân hơi nhướng mày. Từ khi đi vào Đại Tây Quốc, thập đại trưởng lão đã thật lâu không có tới cửa, thậm chí trong tay nàng quyền lợi cũng tại dần dần bị thập đại trưởng lão ra không. Thập đại trưởng lão làm sao lại đông nhiên đến nhà cầu kiến? Nhưng là thập đại trưởng lão nếu đã tới, Triệu Thải Luân lại không thể không thấy. "Ngươi về phía sau giấu đi." Triệu Thải Luân đối với Triệu Minh Châu phân phó câu, sau đó lại đối đệ tử nói, "Xin mời thập đại trưởng lão tiến đến." Không bao lâu, tiếng bước chân vang, Hạo Nhiên nhất mạch thập đại trưởng lão cùng nhau hội tụ tại Triệu Thải Luân trong viện. Thập vị sư minh cùng nhau tới đây, thế nhưng là có cái gì đại sự phát sinh? Triệu Thải Luân đình chỉ tụ kinh, nghiêng đầu đi nhìn về phía thập đại trưởng lão. Thập đại trưởng lão cười khổ, hai đôi mắt nhìn về phía Triệu Thải Luân, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Sau một hồi, Cổ Mạc Sinh mới thở dài một hơi, đi lên phía trước xuất ra lão nho sinh huyết thư cùng tín vật, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. "Ngươi nói là Lý Minh bị vây ở đại hoang, ở trong đại hoang gặp nguy cơ." Triệu Thải Luân nghe nói Cổ Mạc Sinh lời nói quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên cầm qua tự viết cùng tín vật, cả người sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh. "Sợ là như vậy, vật này đều là Lý Minh sư đệ tiếp thân đồ vật, quả quyết không sai. Liền xem như có sai lầm, chúng ta cũng không thể không đi một lần. Vạn nhất Lý Minh sư đệ coi là thật bị vây ở đại hoang, chúng ta có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp cứu viện, một khi bỏ lỡ, thật gặp bất trắc, chúng ta di hận cả đời." Lưu Lâm trả lời câu. "Trên thực tế quả thật là như thế. Thân nhân của ngươi mất liên lạc, hoặc là hài tử lạc đường, một khi có người truyền đến tin tức, bất kể có phải hay không là thật, ngươi cũng không thể không để ý tới. Coi như biết rõ tin tức là giả, cũng muốn tự mình đi một lần. Đi đại hoang, đi đại hoang." Triệu Thải Luân trong thanh âm tràn đầy kiên quyết, "Bất luận như thế nào, ta đều muốn tiến về đại hoang đi một lần." "Phu nhân, chúng ta tu vi quá thấp, muốn đi đại hoang sợ là có lực chưa đến a." Lưu Lâm thấp giọng nói câu, "Lão nho sinh đều rơi vào đi, chúng ta nếu là theo sát phía sau, sợ cũng chỉ là bước lão nho sinh theo gót." Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc, Triệu Thải Luân cầm tàn phá miếng vải, "Chư vị trưởng lão tìm ta đến, là có ý gì? Không biết phu nhân là phủ nhận biết cao thủ gì, có thể thay chúng ta đi đại hoang đi một lần." Nghe nói Triệu gia Triệu Tư Nguyệt, Triệu Tâm Đấu hai vị lão tổ đều là kinh thiên động địa hoành áp thiên hạ cường giả, nếu là bọn hắn có thể xuất thủ, Cổ Mạc Sinh nhìn về phía Triệu Thải Luân. "Không thể nào." Triệu Thải Luân lắc đầu, "Đại hoang sao mà nguy hiểm? Triệu gia là sẽ không bước lên như vậy nguy cơ tiến vào đại hoang, muốn cũng không thể muốn. Triệu gia sự tình không có người so với nàng rõ ràng hơn, hiện tại Triệu Tâm Đấu thật vất vả thoát ly nguy cơ, há có thể vì lão nho sinh mạo hiểm? Nhất là nghe Triệu Minh Châu nói cái kia viên ma đại thánh bước vào thần bí cảnh giới khó lường, Triệu gia càng không khả năng đáp ứng. Liền xem như nàng mở miệng, Triệu gia cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng." Lúc này giữa sân bầu không khí lâm vào ngưng trệ, thập đại trưởng lão nhìn về phía Triệu Thải Luân, Triệu Thải Luân trong tay nắm chặt địa đồ cùng tín vật, trong ánh mắt tràn đầy khó xử, chư vị trưởng lão đều là đỉnh tiên lập địa nhân vật, là vang danh thiên hạ cao thủ, chẳng lẽ đại hoàng cũng đi không được? Muốn ta này nữ lưu hạ người đi sao? Cổ Mạc Sinh lắc đầu, "Chúng ta cũng không phải là gọi ngươi đi, chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không mời được Triệu gia cao thủ. Dù sao lão nho sinh là ta Hạo Nhiên nhất mạch trụ cột, nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng muốn thủ mặt quả không phải?" Triệu Thải Luân nghe vậy khí sắc mặt đỏ lên, cái gì gọi là nàng thủ mặt quả? Nhưng Cổ Mạc Sinh nói không sai, quan tâm nhất lão nho sinh an nguy không phải thập đại trưởng lão, mà là Triệu Thải Luân. "Lại cho ta ngẫm lại, lại cho ta ngẫm lại." Triệu Thải Luân nắm chặt sách trong tay tin trầm mặc không nói, lười nhắc cùng Cổ Mạc Sinh so đo. Bây giờ không phải là so đo thời điểm, cứu ra lão nho sinh mới là chủ yếu nhất. Thế nhưng là mặc cho mấy người thương nghị, nhưng cũng tìm không ra kế sách. Tu vi không đủ, nói cái gì đều là hư ảo. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có một con đường. Sau một hồi, Triệu Thải Luân mở miệng, nhìn về phía thập vị trưởng lão. Thập vị trưởng lão đều là ngưng thần nín hơi, cùng nhau nhìn về phía Triệu Thải Luân, không biết Triệu Thải Luân có gì thượng sách. Đã thấy Triệu Thải Luân nói chúng ta rộng mời hảo hữu, có thể mời đến cao thủ, tất cả đều mời tới. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, xin mời nó hướng đại hoang bên trong đi một lần. Triệu Thải Luân nói có lý, thập đại trưởng lao gật đầu, chuyện cho tới bây giờ chỉ có rộng mời hảo hữu một con đường. Hạo Nhiên nhất mạch phát triển nhiều năm như vậy, làm sao lại không có bằng hữu? Hạo Nhiên nhất mạch cũng có minh hữu, đương nhiên cũng có giao hảo cao thủ. Thập đại trưởng lão rời đi, Triệu Thải Luân ở trong sân mặt ủ mày chau, quay đầu nhìn về phía Sắt Lách, Minh Châu, có thể xin mời hai vị lao tổ tiến về Đại Hoang đi một lần. Triệu Thải Luân mặc dù trong lòng biết được không có khả năng, nhưng cũng vẫn như cũ mở miệng hỏi thăm. Phàm là có một phần bạn khả năng, nàng cũng tuyệt không muốn từ bỏ. Sợ là không có khả năng, cô hay là sớm làm dập tắt ý nghĩ này đi, cái này căn bản liền không có khả năng thực hiện. Đại Hoang cỡ nào nguy hiểm, liền xem như Chu Thiên Tử đi cũng muốn quỷ, Phật lao bước vào Đại Hoang cũng muốn ngã cái bổ nhào. Lao tổ là chúng ta Triệu gia tại Đại Chu Vương triều trụ cột, cũng là Đại Chu Vương triều định hải thần châm, liền xem như chúng ta Triệu gia mở miệng, nhưng là Đại Chu triều đình cũng tuyệt không cho phép. Hiện tại Đại Chu triều thế cục đã đến mấu chốt thiết điểm, tuyệt không cho phép có nửa phần ngoài ý muốn. Triệu Minh Châu lắc đầu. Thế nhưng là lão nho sinh lâm vào Đại Hoang, ta nên làm thế nào cho phải? Nếu là có lão nho sinh ở, đối với ta Triệu gia tới nói, cũng là một cái cường đại ngoại viện. Triệu gia lão tổ tông sẽ không nhìn thấy lâu dài mưu kế. Triệu Thải Luân có chút chưa từ bỏ ý định, nàng hiện tại triệt để hoàng hồn, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Triệu gia là nàng duy nhất có thể nghĩ tới cao thủ, Triệu gia cũng là nàng duy nhất có khả năng mời đến cường đại ngoại viện. Trừ Triệu gia, nàng coi là thật không biết nên đi mời ai có thể hoàn thành việc này. Cái kia Triệu Minh Châu nghe nói lão nho sinh lâm vào Đại Hoang, cũng là nhíu mày suy tư, trong ánh mắt bên trong đầy khó xử. Không hề nghi ngờ, lão nho sinh nếu là còn sống, đối với Triệu gia tới nói, là một cái vô cùng cường đại ngoại viện. Đột nhiên Triệu Minh Châu nhãn tình sáng lên, nàng nghĩ đến một người, cô, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người, chính là các ngươi Hạo Nhiên nhất mạch. Các ngươi Hạo Nhiên nhất mạch có như thế cao thủ lại không điều động, còn muốn đi cầu người, thật sự là cười sát nhân cũng. Ai có như thế bản sự? Triệu Thải Luân sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng mê mang. Thôi Ngư. Triệu Minh Châu mở miệng, lời thề son sắt nói như xin mời Thôi Ngư xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay. Thôi Ngư, đây là sự thực sao? Hắn coi là thật có như thế bản sự. Triệu Thải Luân đến bây giờ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng Triệu Minh Châu lời nói. Cô, lão tổ tông đều tự mình mời hắn dự tiệc, muốn cùng hắn giao hảo, ngươi nói hắn có phải hay không có bản lĩnh thật sự? Triệu Minh Châu nhìn thấy Triệu Thải Luân vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, nhịn không được dậm chân. Nhìn thấy Triệu Minh Châu như vậy biểu lộ, Triệu Thải Luân tin mấy phần, chỉ là nghĩ đến chính mình cùng Thôi Ngư quan hệ, một trái tim không khỏi có chút rối bời, một đôi mắt nhìn về phía Triệu Minh Châu, ánh mắt lấp loe không dám nhìn thẳng. Cô. Phát giác được Triệu Thải Luân ánh mắt dị thường, Triệu Minh Châu hô một tiếng. Triệu Thải Luân biết được không gạt được, chỉ có thể cười khổ, ngươi là không biết, ta cùng Thôi Ngư ở giữa, thật là có mấy phần hiểu lầm. Triệu Thải Luân nghĩ không ra thích hợp từ, chỉ có thể dùng hiểu lầm để hình dung. Hiểu lầm. Triệu Minh Châu đã nhận ra không ổn, vội vàng kéo cao ngữ điệu. Triệu Thải Luân cười khổ một tiếng, sau đó thanh âm né tránh đem lúc trước như thế nào bức bách Thôi Ngư rời đi Hạo Nhiên nhất mạch, chiếm Thôi Ngư đại quyền sự tình nói một lần. Triệu Minh Châu nghe vậy ngốc lăng tại chỗ, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Triệu Thải Luân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào ngôn ngữ. Tốt một lúc sau, mới đột nhiên vô đuổi, cô hồ đồ a, ngươi đây mới là ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Ta lúc đầu cũng không biết sẽ có loại chuyện này, ai biết Thôi Ngư làm sao có được bản lĩnh như thế. Triệu Thải Luân cũng có chút cảm xúc sụp đổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Triệu Thải Luân nhìn về phía Triệu Minh Châu, lúc này nàng là triệt để không có chủ ý. Triệu Minh Châu nghe vậy không chút do dự nói, đi xin lỗi, thỉnh cầu Thôi Ngư tha thứ. Ta là hắn sư đương, ta là trưởng bối, há có thể cho hắn một tên tiểu bối xin lỗi? Triệu Thải Luân sắc mặt biến. Trưởng bối lại có thể thế nào? Cô, ngươi chẳng lẽ còn không biết hiện tại Hạo Nhiên nhất mạch đại thế sao? Nếu là không có lão nho sinh ra mặt, không cứu lại được lão nho sinh, Hạo Nhiên nhất mạch muốn diệt vong. Triệu Minh Châu nhìn xem Triệu Thải Luân, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Không có khả năng, đừng muốn nói chuyện giật gần, Hạo Nhiên nhất mạch có lão nho sinh tọa chấn, làm sao lại vong? Huống chi hiện tại Hạo Nhiên nhất mạch tại Đại Tề quốc có công tử Tiểu Bạch duy trì, hết thảy đều là phát triển không ngừng, làm sao lại diệt vong? Triệu Thải Luân không dám tin, trong ánh mắt tràn đầy cười nhạo. Nàng càng ngày càng cảm thấy nhà mình cô cháu gái này nói chuyện giật gần. Nàng nói Thôi Ngư sự tình, nghe vào trong tai của nàng, liền đã đủ mơ hồ, nhưng lúc này vậy mà nói Hạo Nhiên nhất mạch muốn vong, quả thực là nói chuyện giật gần. Nàng một mực tọa trấn Hạo Nhiên nhất mạch, Hạo Nhiên nhất mạch cái dạng gì nàng có thể không biết? Chỉ đợi Khương Tiểu Bạch đăng lâm đại thống, Hạo Nhiên nhất mạch liền có thể trở thành Đại Tề quốc quốc giáo, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển, làm sao lại diệt vong đâu? Cô, ngươi hồ đồ a. Triệu Minh Châu lúc này làm sao không biết, nhà mình cô là cái đồ ngốc, căn bản cũng không biết bên ngoài sự tình, nàng bị thập đại trưởng lão cho dỗ, cục thế bên ngoài căn bản cũng không có truyền vào nhà mình cô trong hai. Chỉ sợ thập đại trưởng lão chỉ là đem Triệu Thải Luân xem như một cái vật biểu tượng thôi, mượn nhờ Triệu Thải Luân nhắc lên lão nho sinh ra làm cờ lớn. Cô, chúng ta là người một nhà, ta còn có thể gạt ngươi sao? Triệu Minh Châu cười khổ, nàng vốn đang coi là nhà mình cô tại Hạo Nhiên nhất mạch bên trong, biết Hạo Nhiên nhất mạch tình cảnh đâu, nhưng mà ai biết nhà mình cô chính là một cái ngu xuẩn trùng. Triệu Minh Châu không đợi Triệu Thải Luân nói chuyện, liền trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết nói một lần. Bao quát công tử Tiểu Bạch cùng Trọng Nhi đánh cờ, Hạo Nhiên nhất mạch cùng Lễ Thánh Nhân nhất mạch tranh phong. Cái gì? Lại có như vậy sự tình? Cái kia 10 cái lao ra hỏa cũng dám gạt ta. Triệu Thải Luân nghe vậy khí thân thể phát run, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, đột nhiên vô bên cạnh đại thụ, tức giận đến cả người thân thể phát run. Ngươi không có gạt ta chứ? Triệu Thải Luân quay đầu nhìn về phía Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu cười khổ, ngươi nếu là đối với Hạo Nhiên Nhất Mạch thập đại trưởng lão có như thế quyết tâm, làm sao về phần rơi hôm nay tình cảnh như vậy? Hạo Nhiên Nhất Mạch làm sao đến mức lẫn vào thảm như vậy? Triệu Thải Luân nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong lòng vẫn như cũ không thể tin được, đây hết thảy đều là tại chính mình không coi vào đâu phát sinh. Triệu Thải Luân đột nhiên đi ra thảo đường, bắt lấy một cái ngày bình thường Hạo Nhiên Nhất Mạch quản sự tiểu đệ tử cổ áo, vậy mà đem đệ tử kia tốn cái té ngã. Đệ tử này là từ Đại Lương Thành đi ra, xem như lão nho sinh nhất mạch người, cũng là Triệu Thải Luân bên người thân tín. Gặp qua phu nhân, đệ tử kia vội vàng thi lễ một cái, nói: "Cho ta nói Hạo Nhiên Nhất Mạch tình huống thật, nhanh cho ta nói Hạo Nhiên Nhất Mạch tình huống thật." Triệu Thải Luân ánh mắt đỏ giống như là một con thỏ, trong ánh mắt tràn đầy hỏa khí. "Phanh!" Đệ tử kia đã nhận ra không ổn, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. "Sư nương, cũng không phải đệ tử muốn giấu giếm ngươi, là thập vị trưởng lão hạ tử mệnh lệnh, đệ tử không dám vi phạm a. Ta muốn biết chân tướng, ta muốn ngươi nói thật." Triệu Thải Luân trong mắt tràn đầy sát khí. Đệ tử kia nghe vậy sững sờ, lập tức không ngừng dập đầu, không dám có nửa điểm giấu giếm. "Sư nương, Hạo Nhiên Nhất Mạch muốn vong." "Hạo Nhiên Nhất Mạch muốn vong?" "Hạo Nhiên Nhất Mạch sợ là muốn bị Lễ Thánh Nhân Nhất Mạch chiếm đoạt, sư nương sớm tính toán, chúng ta hay là sớm đào mệnh đi thôi." "Hạo Nhiên Nhất Mạch không có hy vọng." "Hạo Nhiên Nhất Mạch không có hy vọng." "Việc này ta vốn định nói cho sư nương, thế nhưng là thập đại trưởng lão." "Thập đại trưởng lão dùng đệ tử người nhà tính mệnh cùng nhau uy hiếp, đệ tử cũng là bất đắc dĩ à?" Chương 625, đến nhà. Chương 625, đến nhà. Hỏi, một cái tình thiên phích lịch nện ở trên đầu là cảm giác gì? Triệu Thải Luân lúc này tựa như là bị một cái kinh thiên động địa phích lịch nện ở trên đầu, cả người đều là chóng mặt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền liền thân trước đệ tử lúc nào chạy mất cũng không biết. Triệu Thải Luân cả người đều ở vào mộng bức trạng thái, cả người đầu ông, căn bản cũng không biết nhà mình lúc này ở nghĩ cái gì. Không thể tin được. Ngũ Lôi Manh Đỉnh. Triệu Thải Luân lúc này đầu đều không đi vòng vo, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chỉ có bên tai tựa hồ có một đạo thanh âm xa xôi truyền đến. Cô, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? Triệu Minh Châu vội vàng đỡ dậy té xỉu Triệu Thải Luân, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, cũng may trong viện có một cái giếng, Triệu Minh Châu vây tay một cái, chỉ thấy nước giếng bay ra, tưới rơi vào Triệu Thải Luân trên khuôn mặt. Triệu Thải Luân bị nước lạnh một kích, cả người sợ run cả người, đột nhiên xoay người ngồi dậy, đồ hỗn trướng. Thập đại trưởng lão khinh người quá đáng. Thập đại trưởng lão khinh người quá đáng. Sau đó lại là thống khổ gào khóc khóc lớn, ta xin lỗi phu quân, Hạo Nhiên Nhất Mạch đạo thống đoạn trong tay ta lại có gì mặt mũi đi đối mặt phu quân? Có gì mặt mũi đi đối mặt chư vị liệt tổ liệt tông? Cô, sự tình còn chưa tới một bước kia, chỉ cần có thể đem lão nho sinh tìm trở về, hết thảy đều có thể vãn hồi. Lão nho sinh mới là Hạo Nhiên Nhất Mạch căn cơ, chỉ cần lão nho sinh không có tử vong, hết thảy liền đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại mấu chốt nhất là biết lão nho sinh tung tích, đem lão nho sinh tìm trở về. Triệu Minh Châu vội vàng mở miệng an ủi. Nghe Triệu Minh Châu lời nói, Triệu Thải Luân đột nhiên ngồi dậy, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Không sai, ngươi nói không sai. Chỉ cần lão nho sinh không có tử vong, hết thảy liền đều không có, hết thảy đều kết thúc, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Thế nhưng là sau một khắc, Triệu Thải Luân ngây ngẩn cả người, chỉ cần lão nho sinh không có tử vong, hết thảy xác thực còn có hy vọng. Nhưng là ai có thể đi Đại Hoang Trung tướng lão nho sinh cấp cứu đi ra? Đi cầu Chu Thiên Tử. Đại Chu Vương thật không phải là muốn lôi kéo lão nho sinh đối kháng Lễ Thánh Nhân Nhất Mạch sao? Triệu Thải Luân trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, nàng chính là không muốn lạp hạ mặt đi cầu Thôi Ngư. Liền xem như Thôi Ngư có thiên đại bản sự, nàng cũng không muốn đi cầu. Nhìn thấy Triệu Thải Luân như vậy ngoan cố, Triệu Minh Châu lắc đầu thở dài không tiếp tục khuyên, chờ cái gì thời điểm sơn cùng thủy tận, nàng tự nhiên sẽ đi con đường kia. Có câu nói như thế nào tới, chưa đến hoàng hà tâm bất tử. Các loại lâm vào tuyệt cảnh, không cần nhiều khuyên, Triệu Thải Luân bị buộc đến tuyệt lộ, đương nhiên biết làm như thế nào đi. Thập đại trưởng lão nơi đó ngươi nhưng chớ có vẻ mặt, hiện tại Hạo Nhiên Nhất Mạch tùy thời đều có thể sụp đổ, ngươi hay là ra vẻ không biết đi. Triệu Minh Châu thản nhiên nói câu. Nghe nói Triệu Minh Châu lời nói, Triệu Thải Luân cười khổ một tiếng, ngươi yên tâm, ta còn không có ngu như vậy. Chỉ là Triệu Thải Luân nhất định thất vọng, ngắn ngủi nửa tháng, nàng hướng triều đình truyền mười mấy cái tin, toàn bộ giống như mỏ kim đáy biển, không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Triệu Thải Luân tuyệt vọng. Một đêm kia Triệu Thải Luân đứng ở trong sân đại dông thụ nhìn xuống rất lâu dông thụ diệp, sau đó thân hình biến mất tại trong viện. Lưỡng Giới Sơn chiến trường Viên Ma đại thánh gãi đầu một cái, kế hoạch không có theo ta thiết kế đi à, cái kia mười cái ngu xuẩn cả ngày hối hả ngược xuôi đang làm gì? Lão nho sinh đều nhanh phải chết, bọn hắn còn tại chạy loạn khắp nơi. Viên Ma đại thánh gãi đầu một cái bên trên tóc, Man Hoang lão mỗ linh nức vạn đại quân đã tụ lại, cũng đang chờ mình ra lệnh một tiếng, nhưng ai biết đối phương vậy mà như thế không góp sức. Còn cần từ công tử kia tiểu bạch trên thân ra tay. Chỉ thấy Viên Ma đại thánh hóa thành thanh phong tiêu tán ở trong thiên địa, lại xuất hiện lúc đã đến Khương Tiểu Bạch đại trướng bên ngoài. Thanh phong xẹt qua đại trướng, trong trướng đồng khí tức nghiêm túc, Khương Tiểu Bạch chính triệu tập các vị đầu lĩnh nghị sự, thập đại trưởng lão cũng thình lình ở trong đó. Sau đó đột nhiên Viên Ma đại thánh biến thành thanh phong đụng vào Khương Tiểu Bạch bên người một cái thân cận đại thần trong thân thể. Chư vị, hiện tại đã qua mười mấy ngày, nhưng như cũng không nghĩ tới chuyển bại thành thắng biện pháp. Cứ theo đà này, Trọng Nhĩ có lẽ đã mất đi quốc chủ vị trí, nhưng chúng ta cũng đồng dạng sẽ bị Hạng Vũ kéo chết. Trọng Nhĩ đã phái người trở lại Đại Tề quốc bên trong xử lý trong nước nghị luận thanh, hiện tại đã có phần gặp hiệu quả, trong nước nghị luận bắt đầu biến hóa, đông đảo vương công quý tộc đều cảm thấy Đại Tần quốc cùng Đại Triệu quốc khinh người quá đáng, quyết định duy trì Trọng Nhĩ. lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, bỏ lỡ cơ hội lần này, các loại trọng nhĩ bình định trong nước phong ba, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng quốc chủ vị trí triệt để vô duyên. Khương Tiểu Bạch ngồi ở chủ vị lòng nóng như lửa đốt, khỏe miệng đều lên một chuỗi bọt lớn. Trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, các vị đại thần không nói, thập đại trưởng lão cũng không nói một lời. Chỉ cần có thể mời ra lão nho sinh, trấn áp Hàn Vũ, nguy nan tự nhiên có thể hóa giải. Nhưng vào lúc này, phụ thân đại thần Viên Ma đại thánh mở miệng, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng thập vị trưởng lão. Thập vị trưởng lão lúc đầu tại trong đại trướng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả chết, không dám phát ra một tia vang động, sợ bị hỏa thiêu đến trên người mình, nhưng chưa từng nghĩ vẫn là bị người cho chủ động đã tìm tới cửa. Mấy người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người mở miệng kia, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, liền không có gặp qua như thế chó người. Chúng ta chiêu ngươi, chọc giận ngươi, ngươi đã vậy còn quá hố chúng ta. Mấy vị trưởng lão, hiện tại đã qua nửa tháng, vì sao lão nho sinh còn không thấy tung tích? Chẳng lẽ muốn các loại cô bị diệt đằng sau, ngươi hạo nhiên nhất mạch người dẫn đầu mới ra ngoài sao? Khương Tiểu Bạch trong thanh âm để lộ ra một cỗ lăng lệ hương vị, trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Hắn hiện tại đã nhẫn mại đến cực hạn, cho nên nói chuyện cũng liền không còn khách khí. Công tử, trong này sợ là hữu duyên do. Nhưng vào lúc này, một bên Viên Ma đại thánh lại mở miệng. A. Khương Tiểu Bạch lông mày nhướng lên, nhìn sang. Thập đại trưởng lão nhìn về phía mở miệng Viên Ma đại thánh, đều là trong lòng nhất đột, không biết được vì sao một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu, chẳng lẽ cái kia Thường Thế Hải biết chân tướng? Không có khả năng a. Việc này chỉ có ta hạo nhiên nhất mạch biết, tuyệt không có khả năng có người thứ hai biết. Thập vị trưởng lão ý niệm trong lòng mới hiện lên, vừa mới bác bỏ hoài nghi, thế nhưng là sau một khắc Viên Ma đại thánh lời nói giống như tình thiên thích lịch, trực tiếp tại mấy người trong lòng nổ vang. Ta nghe người ta nói hạo nhiên nhất mạch lão nho sinh bị vây ở đại hoang chỗ sâu, đây là đại hoang truyền đến huyết hư, bị ta trong lúc vô tình được đến, còn xin công tử minh giám. Cái kia hạo nhiên nhất mạch to gan lớn mật, cũng dám lừa gạt công tử, đem chúng ta xem như đồ đần lừa gạt. Cái gì? Khương Tiểu Bạch đột nhiên mở to hai mắt, đứng người lên một thanh kéo qua huyết hư, sau đó một đôi mắt nhìn về phía hạo nhiên nhất mạch thập đại trưởng lão, thanh âm nghiêm túc lạnh lùng. Chư vị lấy gì dạy ta? Thập đại trưởng lão rơi vào tình huống khó xử, nhìn xem mặt lộ sát cơ Khương Tiểu Bạch, biết được hôm nay sợ là khó mà hồ lộ qua. Công tử thứ tội, lão nho sinh bị nhốt đại hoàng, không phải chúng ta mong muốn. Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không thể tránh được. Gần nhất chúng ta đã bốn chỗ mời cao thủ, chuẩn bị tiến về đại hoàng nghị cách cứu viện, còn xin công tử thứ tội. Cổ Mạc Sinh sắc mặt trầm ổn. Tiến về đại hoàng nghị cách cứu viện, bốn chỗ mời cao thủ, các ngươi còn muốn công tử đợi bao lâu? Chẳng lẽ các loại hạng mãng tử đánh tới cửa phải không? Một bên Viên Ma đại thánh trợ công. Các ngươi vốn chính là trong thiên hạ cao thủ hiếm thấy, sao không trực tiếp tiến vào đại hoàng nghị cách cứu viện, vì sao hết lần này tới lần khác tìm kiếm lấy cớ? Chẳng lẽ lại là tham sống sợ chết phải không? Viên Ma đại thánh lời nói, tựa như là một thanh đao, trực tiếp đâm vào thập đại trưởng lão tâm cầu. Công tử, chúng ta 10 người mặc dù có chút bản sự, tại thường nhân trong mắt cũng coi là cao thủ, nhưng nếu là tiến vào đại hoàng, liền khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Ha ha, nói cái gì cao thủ không cao tay, ta nhìn các ngươi chính là có mang tư tâm, không chịu dùng hết toàn lực thôi. Viên Ma đại thánh cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh. Còn xin công tử đoạt quyết. Khương Tiểu Bạch diện sắc âm trầm, một đôi mắt nhìn về phía thập vị trưởng lão, tình thế bây giờ, các ngươi cũng nhìn thấy, để lại cho ta thời gian chỉ có không đến một tháng. Mấy vị trưởng lão lấy gì dạy ta? Trước đó cái kia lão nho sinh còn từ đại hoang bên trong truyền đến tin tức, hiện tại làm sao lại bỗng nhiên bị nhốt rồi? Thập đại trưởng lão nghe vậy trong lòng đắng chát, đều âm thầm không ngừng tiêu khổ, trong lòng âm thầm nói không nên nói láo. Chúng ta trong nửa tháng, nhất định cho công tử một cái công đạo. Lưu Lâm mắt thấy tránh cũng khỏi, cắn răng trong lòng quyết tâm. 7 ngày. Khương Tiểu Bạch lạnh lùng nói. 7 ngày liền 7 ngày. Lưu Lâm trong lòng cất chạy trốn tâm tư, cùng lắm thì trước mang theo hạo nhiên nhất mạch tinh nhuệ đào tẩu, rời đi đại tề quốc khác mưu sinh lộ. Sau 7 ngày không làm được như thế nào? Viên Ma đại thánh hỏi một câu, chư vị tự mình tiến về đại hoang tìm tòi hư thực sao? Thập vị trưởng lao đối với Viên Ma đại thánh hận cực, hận hàm răng ngứa, nhưng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể cười khổ nói, 7 ngày nếu không thể triệu tập đến đầy đủ cao thủ, chúng ta 10 người tự mình tiến về đại hoang đi một lần. Tốt, có cốt khí. Các ngươi nếu là sớm có như vậy dũng khí, há lại sẽ gọi chúng ta lâm vào như vậy hiểm cảnh. Viên Ma đại thánh vỗ bàn trà, tán dương một tiếng sau, quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, còn xin công tử đem hạo nhiên nhất mạch tinh anh triệu hoán đến tận đây, tự thân vì mấy vị trưởng lao trắng hành. Cái gì trắng hành? Rõ ràng là đem hạo nhiên nhất mạch tinh anh xem như con tin. Ở trong đó có thể không chỉ riêng là có hạo nhiên nhất mạch tinh anh, càng có thập đại trưởng lão người nhà bằng hữu. Lúc này các vị trưởng lao sắc mặt khó xử, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Viên Ma đại thánh, thật không thể đem nó rút gần lộ ra. Nếu là đem hạo nhiên nhất mạch tinh anh tất cả đều chụp tới, mấy người chạy cái rắm, còn có thể chạy trốn nơi đâu? Tốt, liền theo ngươi nói xử lý, nghĩ đến thập vị trưởng lão là không có ý kiến. Khương Tiểu Bạch không nhanh không chậm, dáng tươi cười ôn hòa, ta hiện tại là cột vào cùng trên một con thuyền, mọi người ở tiền tuyến đồng sinh cộng tử, cũng coi là phải có chi nghĩa, ta đem hạo nhiên nhất mạch tinh anh mời đến, không quá phận đi. Thập đại trưởng lão gạt ra một cái dáng tươi cười, nụ cười kia khó xử đến cực điểm, Cổ Mạc Sinh làm một chút cười một tiếng, chuyện đương nhiên. Mọi người tán đi đi, chờ đợi chư vị trưởng lão tin tức tốt. Khương Tiểu Bạch vung lên ống tay áo, trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt. Đám người tán đi, thập đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đi ra đại trướng. Đang muốn rời đi chợt nghe được một tiếng kêu to, chư vị trưởng lão dừng bước. Mấy người quay đầu nhìn lại, chính là Viên Ma đại thánh phụ thân Thường Thế Hải. Ngươi còn có chuyện gì? Cổ Mạc Sinh sắc mặt âm trầm. Ta chỉ là muốn nhắc nhở chư vị một tiếng, Hạo Nhiên nhất mạch cũng không phải là không có thể đi vào đại hoang một mình đảm đương một phía cao thủ, cần gì phải bỏ gần tìm xa bốn chỗ kéo viện quân đâu. Viên Ma đại thánh cười híp mắt nói, thập vị trưởng lão sững sờ, không biết Viên Ma đại thánh là ý gì. Lưu Lâm đưa tay, các hạ hẳn là còn có cái gì chỉ giáo. Thôi Ngư ban đầu ở tiểu động thiên bên trong biểu hiện, chư vị trưởng lão hẳn là thấy được chưa. Viên Ma đại thánh cười híp mắt nói câu, sau đó chậm rãi từ từ quay người rời đi. Các loại biến mất tại mấy người tầm mắt, Viên Ma đại thánh mới từ thường thế hải thể nội rời đi, lưu lại một mặt mộng bức thường thế hải đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía phương xa, không biết được vì sao chính mình sẽ đứng ở chỗ này. Mộng bức, một mặt mộng bức. Không đơn giản thường thế hải một mặt mộng bức, thập đại trưởng lão cũng một mặt mộng bức. Bất quá hồi tưởng lại Thôi Ngư tại Đông Hải Long cung biểu hiện, thập đại trưởng lão đúng là lộ ra ý động chi sắc, chỉ là Thôi Ngư đã sớm cùng đám người trở mặt, hiện tại Thôi Ngư đi nơi nào, mấy người cũng không biết, đi đâu tìm Thôi Ngư hạ lạc. Nếu có thể mang lên Thôi Ngư, mấy người cũng là an toàn mấy phần. Đám người không biết Thôi Ngư về sau tại trong tiểu thế giới thập tuyệt trận tiền phá trần biểu hiện, nếu không tuyệt không để ý hiện tại liền khóc hô hào đến nhà đi cầu trợ. Tiểu Sơn Gian Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa phong cảnh, nữ nam lặng lặng nấu lấy nước trà, một bên Nhan Cử không nhanh không chậm phẩm trà. Ngươi lưu ta ở chỗ này phẩm trà nửa tháng, muốn nói điều gì sự tình, cũng nên mở miệng đi. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Nhan Cử, hắn là không muốn ở chỗ này lại tiếp tục trì hoãn. Nhan Cử cười híp mắt buông xuống chén trà, lần này đại tề quốc chi tranh, ngươi nếu là không xuất thủ, Hạo Nhiên nhất mạch tua không nghi ngờ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không xuất thủ, ta đối với đại tề quốc không có hứng thú. Cho nên ngươi cũng không cần thăm dò ta, muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm. Thôi Ngư nhìn về phía Nhan Cử, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Coi là thật. Nhan Cử sững sờ. Ta cần gì phải nói láo? Thôi Ngư tức giận. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Nhan Cử mắt sáng rực lên, cái kia Hạo Nhiên nhất mạch đệ từ đâu? Thôi Ngư nheo mắt lại, nửa ngày không nói gì, sau một hồi mới nói lượng quốc giao chiến, quốc gia thua trận nên như thế nào? Thù binh nên như thế nào, cùng nhau xử trí đi. Tốt. Lúc này mới phù hợp tâm tư ta, cũng là ta muốn thấy đến Thôi Ngư. Nói thật, Hạo Nhiên nhất mạch cái kia 10 cái lao ra hỏa bỏ đá xuống giếng qua sông đoạt cầu, ta đã sớm nhìn không được. Nhan Cử nghe vậy bố lùi, sau đó buông xuống chén trà, lại gần thấp giọng nói câu, muốn chết vẫn là phải sống. Ta hiện tại đã không phải là Hạo Nhiên nhất mạch người, ngươi cùng ta nói những này có làm được cái gì? Ngươi hẳn là đến hỏi Hạo Nhiên nhất mạch thập đại trưởng lão mới đúng. Thôi Ngư nhìn về phía Nhan Cử, trong ánh mắt lộ ra không hiểu ý vị, Nhan Cử trong nháy mắt hiểu ngay lập tức, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt sẽ không lưu lại cho ngươi bất kỳ hậu hoạn nào. Đại Lương Thành có ta lưu lại một chút hạt giống, ngươi chớ có đã quấy rầy Đại Lương Thành. Thôi Ngư nhìn về phía Nhan Cử, ngươi nếu là đã quấy rầy Đại Lương Thành, ta cũng không thuận ngươi. Nhan Cử cười cười, Đại Lương Thành quá phức tạp, ta cũng không muốn bước chân. Chỉ là Đại Lương Thành làm Đại Tần, Đại Hán, Thái Bình Đạo, Đại Ngũ Quốc, Đại Tề Quốc trung tâm, ngươi muốn bảo tồn lại, cũng không phải bình thường khó. Chương 626, truyền thuyết chương 626, truyền thuyết. Nhan Cử một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, không chút khách khí vạch ra Đại Lương Thành thiếu hụt. Đại Lương Thành đúng là không cách nào mãi mãi cũng bảo trì bản quan, chắc chắn sẽ có người muốn chạm đến dâu hùm, đem Đại Lương Thành bắt lại. Dưới mắt đám người sở dĩ không có đối với Đại Lương Thành độc thủ, chỉ là bởi vì còn không có đụng phải kẻ khó chơi. Hàn Tín là Thôi Ngư người, Hạng Vũ cũng không có khả năng đối với Đại Lương Thành độc thủ, mà Đại Hán Quốc cùng Đại Tần Quốc còn không có hạ tràng. Về phần nói Đại Tề Quốc, vẫn không có động thủ cơ hội thôi. Nhan Cử nhìn về phía Thôi Ngư, tựa hồ muốn dò xét Thôi Ngư nội tình, đáng tiếc hắn cái gì cũng nhìn không ra đến. Đại Tề Quốc Triệu Thải Luân thư viện mắt thấy 7 ngày thời gian càng ngày càng tới gần, thập đại trưởng lão đánh bạc mặt mo muốn mời các lộ cao thủ trợ trận, nhưng là bây giờ Hạo Nhiên nhất mạch suy thoái, liền xem như thập đại trưởng lão kéo ra mạnh thánh nhân cùng lão nho sinh đại kỳ, đám người cũng không muốn xem vào. Đây chính là đại hoang a, ai muốn đi chịu chết? Chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình chán sống rồi? Thập đại trưởng lão bất đắc dĩ, lại nghĩ đến một người, Thôi Ngư. Thập đại trưởng lão muốn đi mời Thôi Ngư, ngăn chặn Thôi Ngư đừng đi, ai ngờ Thôi Ngư tránh mà không thấy, trực tiếp gọi thập đại trưởng lão ăn bế một canh. Công tử, có người cản đường. Thường dắt ngựa tớt, một đôi mắt nhìn về phía ngăn tại con đường phía trước thập đại trưởng lão. Lách qua bọn hắn. Thôi Ngư phân phó câu. Thập đại trưởng lão có thể tìm tới tung tích của mình hắn cũng không kỳ quái. Thôi Ngư, ta có chuyện muốn nói, lão nho sinh hám sâu đại hoàng, ngươi cũng là lão nho sinh đệ tử, hắn là của ngươi sư phụ, ngươi ha có thể thấy chết không cứu. Cổ Mạc Sinh liền vội vàng tiến lên, muốn chặn đường Thôi Ngư xe ngựa. Thôi Ngư căn bản là lười nhác cùng mấy người giày vò khốn khổ, trực tiếp dùng tụ lý càn khôn lấy đi mấy người, ném vào trong sân cốc. Thập đại trưởng lão bị Thôi Ngư cho thu thập một trận, thế nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, dù sao bọn hắn 10 cái căn bản cũng không muốn tiến vào đại hoang tự tìm đường chết, thế là chạy đến Triệu Thải Luân nơi này, liều mạng thỉnh cầu Triệu Thải Luân ra mặt mời Thôi Ngư. Triệu Thải Luân lúc này trong lòng cũng là lo lắng như lửa đốt, lại thêm thập đại trưởng lão lời nói không ngừng dao động Triệu Thải Luân ý chí, Triệu Thải Luân cũng ngồi không yên, chuẩn bị đi bái kiến Thôi Ngư. Thế nhưng là Thôi Ngư sớm đã có chuẩn bị, thập đại trưởng lão không chết trước đó, hắn như thế nào lại gặp Triệu Thải Luân đâu. Thôi Ngư về tới Đại Lương Thành, 7 ngày thời gian nháy mắt đã qua, trốn không thoát Hạo Nhiên nhất mạch thập vị trưởng lão, không thể không tại Khương Tiểu Bạch dưới ánh mắt lạnh lùng, hướng về đại hoang đi đến. Thập đại trưởng lão trên mặt tuyệt vọng, đại hoang bên trong kỳ hiểm không gì sánh được, liền xem như nhân tộc thánh nhân đi vào, cũng muốn chịu hai cái đại bức đấu trở ra, huống chi là bọn hắn. Đi đại hoang còn chưa đủ cho người ta nhét cái răng. Đệ muội, nhanh chóng tìm tới Thôi Ngư, còn xin Thôi Ngư tiến về đại hoang đi một lần. Nếu tới đến trễ, chỉ sợ chúng ta liền không có mệnh. Cổ Mạc Sinh sắc mặt khó chịu nhìn về phía đứng tại đại hoang biên cảnh Triệu Thải Luân. Triệu Thải Luân hít sâu một hơi, không nói thêm gì. Một bên công tử Tiểu Bạch lạnh lùng hừ một cái, "Thập vị trưởng lão, còn xin lên đường đi." Thập đại trưởng lão khí thế bi tráng, dứt khoát quyết nhiên hướng về đại hoang đi đến. Các loại biến mất tại Khương Tiểu Bạch trong tầm mắt, Cổ Mạc Sinh nói đại hoang kỳ hiểm không gì sánh được, chúng ta đi cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi, chẳng lẽ coi là thật muốn đi đại hoang tìm kiếm lao nho sinh manh mối. Mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt biến đến vi diệu, một bên Lưu Lâm như có điều suy nghĩ nói, chúng ta nếu là ở trong đại hoang lạc đường, một lần nữa đi tới, chậm trễ tiến lên đường, cũng là chuyện đương nhiên đi. Dù sao đại hoang lớn như vậy, bằng chúng ta cái này tam cước miêu đạo hạnh, ở trong đại hoang lạc đường, cũng là bình thường. Thập đại trưởng lão gật gật đầu, rất là tán thành. Mấy người căn bản là không có nghĩ tới là lão nho sinh dựng vào mệnh của mình. Hạo nhiên nhất mạch còn có mạnh thánh nhân đâu, mặc dù bị giam vào thập phương công đức lầm, nhưng bọn hắn bái chính là mạnh thánh nhân cũng không phải lão nho sinh. Biên hoang bên ngoài, Khương Tiểu Bạch một đôi mắt nhìn về phía Triệu Thải Luân, trong ánh mắt lộ ra một vòng tham lam, hắn đã sớm ngấp nghé lão nho sinh nàng dâu. Lão gia hỏa này thật đúng là có diễm phúc. Khương Tiểu Bạch nói thầm một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất tại biên hoang. Triệu Thải Luân đứng tại biên hoang chỗ, nhìn xem thập đại trưởng lão đi xa, một bên đệ tử thấp giọng nói, "Sư nương, cái kia Khương Tiểu Bạch nhìn ngài ánh mắt không đúng." Triệu Thải Luân không có để ý, hắn còn không có sao mà to gan như vậy. Nhưng biết thôi ngư hạ lạc, chúng ta đã sớm phái người lưu ý lấy. Đệ tử trả lời câu. Triệu Thải Luân hít một hơi, quay người biến mất tại biên hoang chỗ, đi mang ta gặp thôi ngư. Chuyện cho tới bây giờ, Hạo Nhiên nhất mạch rắn mất đầu, chỉ có thể xin mời thôi ngư xuất thủ. Thôi ngư xe ngựa dòng dọc kéo nước đi tại trên quan đạo, đột nhiên trên bầu trời chim tức vỗ cánh, đưa tới một phong thư. Là Nhan Cử đưa tới thư, thập đại trưởng lão đã lên đường sao? Triệu Thải Luân muốn tới tìm ta, khó mà làm được. Hiện tại còn không phải gặp Triệu Thải Luân thời điểm. Sau một khắc tụ lý càn khôn thi triển, Thôi Ngư biến mất tại trên quan đạo, gọi Triệu Thải Luân bùa hụt. Mà Nhan Cử cũng là nói đến làm đến, ở trong đại hoang bố trí thiên la địa võng, thập vị trưởng lão không đợi đi đến đại hoang chỗ sâu nhất, liền vẫn lạc tại trong thú triều. Thập đại trưởng lão bên trong 9 vị chết, còn có một vị kéo lấy thân thể bị trọng thương quay lại, gặp mặt Khương Tiểu Bạch sau một câu không có nói ra, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Thập đại trưởng lão sau khi đi ngày thứ hai, Khương Tiểu Bạch liền trực tiếp phát động chỉ biến, thôn vệ Hạo Nhiên nhất mạch nội đình, liền ngay cả Triệu Thải Luân cũng gặp thanh toán. Khương Tiểu Bạch lệnh khốc phát huy đến cực hạn, Hạo Nhiên nhất mạch thập đại cao thủ tử vong, Khương Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Về phần nói tương lai lão nho sinh chạy đến tìm tự mình tính nợ, đến lúc đó hoặc là chính mình đã mất đi đại tề quốc chữ quân vị trí, hoặc là chính mình trực tiếp trở thành đại tề quốc chữ quân, bất luận là cái nào thân phận, cũng sẽ không e ngại lão nho sinh trả thù. Mất đi đại tề quốc chữ quân thân phận, trọng nhi tất nhiên sẽ đối với mình thanh toán. Chính mình đăng lâm đại tề quốc chủ bảo tọa, đến lúc đó sẽ còn e ngại Hạo Nhiên nhất mạch sao? Sáng sớm Triệu Thải Luân nhìn xem sách trong tay tin, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, đệ tử kia mặt thần nan có thể quỳ rạp xuống Triệu Thải Luân dưới chân, "Sư nương, không xong, chúng ta tất cả thư viện đều được phong. Tất cả thư viện đệ tử, tất cả đều bị đại tề quốc người tóm lấy, sư nương ngài mau trốn đi thôi, nếu là trễ chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân." "Cái gì?" Triệu Thải Luân nghe vậy đột nhiên biến sắc, "Tề quốc đối với ta Hạo Nhiên nhất mạch độc thủ, hắn làm sao dám?" Thập đại trưởng lão vẫn lạc tại đại hoang, ở trong đại hoang bị thương nặng, sư nương hay là tranh thủ thời gian tìm cái khác sinh lộ đi." Đệ tử kia cười khổ nói. Nhưng vào lúc này một trận tiếng ồn ào vang lên, chỉ thấy từng đạo khí tức giáng lâm, đem Triệu Thải Luân trụ sở vây quanh. "Công tử có lệnh, người đầu hàng không giết. Nữ nhân này muốn sống công tử coi trọng nữ nhân này, tuyệt đối không nên tổn thương đến nữ tử này. Công tử Tiểu Bạch thủ hạ là có cao thủ, thân là nhất quốc công tử, thủ hạ há có thể không có nhân thủ." Ai cũng không hề nghĩ tới, công tử Tiểu Bạch vậy mà lại trực tiếp hướng Hạo Nhiên nhất mạch ra tay, càng đem mục tiêu rơi vào Triệu Thải Luân trên thân. "Giết ra ngoài." Triệu Thải Luân cảm thụ được ngoài thư viện từng đạo khí tức, cắn chặt răng trực tiếp hướng ngoài cửa vào tới. Hạo Nhiên nhất mạch tại Đại Tề quốc gặp kiếp số, cái kia Khương Tiểu Bạch đã sớm đối với Hạo Nhiên nhất mạch bất mãn trong lòng, bây giờ thập đại trưởng lão giết hết, chính là chiếm đoạt Hạo Nhiên nhất mạch thời cơ tốt đẹp. Ai cũng không hề nghĩ tới, Khương Tiểu Bạch vậy mà bưu hãn như thế, dám trực tiếp đối với thánh nhân đạo thống xuất thủ. Đại Lương thành nội Thôi Ngư từ khi trước đó vài ngày từ biệt Nhan Cử sau, liền trở về Đại Lương thành nội, bắt đầu tìm kiếm Chí Hồ tung tích. Hắn hiện tại muốn nhất là tìm tới Chí Hồ, thu hoạch được bản cổ ngọc thủy, sau đó lớn mạnh chính mình thực lực. Nay bản cổ ngọc thủy vạn pháp bất xâm, liền xem như cộng công chân linh cũng không làm gì được. Đối với Thôi Ngư tới nói thế nhưng là đủ tốt. Mà cùng lúc đó Triệu Thải Luân cùng Triệu Minh Châu hai người quần áo chật vật, giống như tên ăn mày giống như xuất hiện tại Đại Lương thành nội, nhìn xem Đại Lương thành nội xa thủy long mã, trong ánh mắt lộ ra một vòng đắng chát. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm công phu, Đại Lương thành liền đã phồn vinh không ra bộ dáng. Nay phiến thổ địa thượng chiến loạn không ngừng, chỉ có Đại Lương thành trở thành duy nhất nhân gian nhạc thổ, duy nhất tịnh thổ Phật quốc. Vô số thất quốc lưu dân di chuyển nơi đây, vì Đại Lương thành mang đến rất nhiều nhân khẩu cùng nhân gian yên hòa chi khí, liền ngay cả Đại Lương thành tường thành đều hướng ra phía ngoài xây dựng thêm một vòng. Bây giờ toàn bộ Đại Lương thành sợ không phải có ngàn vạn nhân khẩu. Tiếng đọc sách sáng sủa lọt vào tai, đầu đường khắp nơi đều là người đọc sách, rất có văn đạo khôi phục dáng vẻ. Mà từng tòa chùa miếu cũng tại Đại Lương thành nội xây dựng đứng lên. Thôi Ngư không có kháng cự Phật gia, hắn có đại thừa Phật ấn, Phật môn đại hưng với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại hắn còn muốn sáng tạo văn hóa phục hưng, không có khả năng gọi Nho gia nhất môn độc đại. Nho gia bất quá là Thôi Ngư bồi dưỡng nhân tài công cụ thôi, thậm chí tại Thôi Ngư thay đổi một cách vô tri vô giác thôi thúc giới, Hạo Nhiên nhất mạch ảnh hưởng bị vô hạn suy yếu. nếu không phải còn có Vương Nghị, chỉ sợ toàn bộ Hạo Nhiên nhất mạch sau cùng một chút vết tích đều hoàn toàn biến mất. Bất quá bây giờ Hạo Nhiên nhất mạch liền xem như không có biến mất, nhưng cũng cùng biến mất không sai biệt lắm. Đại Lương thành nội có hai cái lưu phái nho môn, một cái là Thôi Ngư âm thầm thôi động chuẩn bị ở sau bồi dưỡng lên, không thờ phụng bất luận cái gì lưu phái người đọc sách. Bọn hắn bất tuân lễ thánh nhân, bất bái mạnh thánh nhân, bọn hắn chỉ là học chữ, xưng là người đọc sách chuẩn xác hơn. Bọn hắn càng có chút cùng loại với 9 năm giáo dục bắt buộc bồi dưỡng được nhân tài, ai cũng không tin, ai cũng học một chút. Còn có một chi chính là Vương Nghị lãnh đạo Hạo Nhiên nhất mạch cuối cùng hóa chủng, nhưng cũng bất quá mấy chục người thôi, lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Vương Nghị đúng là tại rất cố gắng truyền đạo, muốn lớn mạnh Hạo Nhiên nhất mạch, thế nhưng là Vương Nghị bản thân học vấn liền không sâu, nơi nào có bản sự gọi những người đọc sách kia tin phục. Lại thêm có Phật môn quấy nhiễu, còn có Thôi Ngư âm thầm đẩy tay, toàn bộ Đại Lương thành nội trở nên đặc biệt quái dị. Nghĩ không ra Đại Lương thành vậy mà phồn hoa đến tận đây, sớm biết hôm nay năm đó liền không nên xuất lĩnh Hạo Nhiên nhất mạch đi ra ngoài, làm sao đến mức có hôm nay Hạo Nhiên nhất mạch hủy diệt. Triệu Thải Luân trong ánh mắt tràn đầy khổ sở, ta mới là Hạo Nhiên nhất mạch tội nhân. Triệu Thải Luân cảm thấy mình có tội. Cô chớ có nói, chuyện đã qua đều đã đi qua. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới Thôi Ngư, đem lão nho sinh từ đại hoang bên trong cứu ra, sau đó nghịch chuyển càn khôn. Triệu Minh Châu đỡ lấy Triệu Thải Luân. Trong nội tâm nàng cũng tại cảm khái, Hạo Nhiên nhất mạch xem như xong. Nương theo lấy đại tề quốc Hạo Nhiên nhất mạch hủy diệt tại công tử Tiểu Bạch thủ bên trong, trong thiên hạ các đại thế lực không cố kỵ nữa, nhìn ra Hạo Nhiên nhất mạch xu hướng suy tàn, tại lễ thánh nhân nhất mạch âm thầm trợ giúp hạ, thôn phệ Hạo Nhiên nhất mạch tất cả sản nghiệp. Có thể nói, bây giờ Hạo Nhiên nhất mạch đã coi như là hủy diệt. Ta cùng Thôi Ngư sớm có khoảng cách, hiện tại Hạo Nhiên nhất mạch càng là đã hủy diệt, hắn còn khẳng gặp ta sao? Triệu Thải Luân trong lòng tràn đầy không xác định, tóm lại muốn thử một chút đi, không phải vậy từ bỏ. Trơ mắt nhìn lão nho sinh vẫn lạc tại đại hoang bên trong, Triệu Minh Châu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Triệu Thải Luân vừa đi, ý niệm trong lòng lấp lóe, nhảy đắt ra một bóng người, Vương Nghị. Gặp Thôi Ngư trước đó, chúng ta còn muốn đi gặp một người. Triệu Thải Luân nói, trong ánh mắt lộ ra một vòng hào quang. Nếu có thể thuyết phục Vương Nghị trợ giúp chính mình, vậy mình mời được Thôi Ngư nắm chắc thế nhưng là lớn hơn rất nhiều. Triệu Thải Luân trực tiếp đi gặp Vương Nghị. Vương Nghị nhìn xem quần áo chật vật, khí tức bất ổn nghiễm nhiên bị thương nặng Triệu Thải Luân, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Sư đường, ngài làm sao bộ dáng này? Là ai xuất thủ trọng thương ngươi? Hạo Nhiên nhất mạch xong. Triệu Thải Luân nhìn xem Vương Nghị, mở miệng giống như tình tiên thích lịch, trực tiếp đem Vương Nghị nổ thần hồn điên đảo. Cái gì? Vương Nghị tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Hạo Nhiên nhất mạch xong. Triệu Thải Luân lại lặp lại một lần. Làm sao lại? Hạo Nhiên nhất mạch làm sao lại xong? Hạo Nhiên nhất mạch còn có mấy vạn đệ tử, còn có thập đại trưởng lão, làm sao xong? Vương Nghị sắc mặt biến. Thập đại trưởng lão bỏ mình, cái kia Khương Tiểu Bạch lòng lang dạ thú, trực tiếp chiếm đoạt Hạo Nhiên nhất mạch cuối cùng nội tình. Hạo Nhiên nhất mạch sau cùng khí số bị Khương Tiểu Bạch hủy diệt. Hạo Nhiên nhất mạch các nơi sản nghiệp cũng tất cả đều đã rơi vào lễ thánh nhân nhất mạch trong tay. Hạo Nhiên nhất mạch các nơi tất cả nội tình, tất cả đều bị lễ thánh nhân nhất mạch thừa cơ nắm giữ tiếp nhận. Về phần nói người sư phụ, lâm vào đại hoang bên trong không rõ sống chết, ta lần này trở về chính là muốn cầu kiến Thôi Ngư, thỉnh cầu Thôi Ngư bứt bỏ hiểm khích lúc trước, tiến về đại hoang cứu sư phụ của ngươi. Triệu Thải Luân than thở khóc lóc. Cái gì? Vương Nghị như bị sét đánh, thân thể run rẩy, tựa hồ không thể tin vào thải của mình. Như mặt trời ban trưa Hạo Nhiên nhất mạch, tại thời kỳ cường thịnh có thể cùng lễ thánh nhân nhất mạch địa vị ngang nhau, làm sao lại đống nhiên xong? Làm sao lại đống nhiên không có? Hắn cả ngày tại Đại Lương thành nội, cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh chính mình một mẫu ba phần đất, căn bản cũng không biết ngoại giới phong vân biến ảo. Sư phụ làm sao lại rơi vào đại hoang trung? Vương Nghị không dám tin. Triệu Thải Luân cười khổ, ta muốn đi gặp Thôi Ngư, chỉ là ta lúc trước cùng Thôi Ngư rất có ân oán, liền sợ hắn không muốn gặp ta. Lão nho sinh dù sao cũng là sư phụ của ngươi, cùng ngươi có dạy bảo ân tình, đối với ngươi không tệ ta đã biết, sư nương không cần phải nói, ta cái này đi mang ngài đi gặp sư đệ. Sư phụ hãm sâu đại hoang, chúng ta làm đệ tử há có thể thấy chết không cứu. Vương Nghị đánh gãy Triệu Thải Luân lời nói, đội vàng đỡ lấy Triệu Thải Luân hướng Thôi Ngư trụ sở đi đến. Lúc này Vương Nghị cả người có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, nhà mình sư phụ hãm sâu đại hoang không rõ sống chết, hắn lại há có thể không nóng nảy. Vương Nghị là lão nho sinh từ trên đường cái nhặt về, trong lòng của hắn Triệu Thải Luân chính là mẹ của hắn, lão nho vốn liền là phụ thân của hắn, lúc này nghe nói lão nho sinh hãm sâu đại hoang, hắn lại há có thể không nóng nảy. Chương 627, Vân Linh Tuyệt Địa chương 627, Vân Linh Tuyệt Địa Đại Lương thành nội năm đó Trần gia trong trang viên, Thôi Ngư ngay tại chỉ đạo hai tiểu trích tu luyện. Hắn đã sớm từ Bách Thảo Đường bên trong rời ra ngoài, đặt mua một kiện tòa nhà với hắn mà nói cũng không tính là gì việc khó, hắn cần gì phải đi cùng Vương Nghị nhét chung một chỗ. Nhưng vào lúc này, Nữ Nam đi lên trước, đối với Thôi Ngư nói đại ca, Vương Nghị cầu kiến. Vương Nghị còn mang theo nữ nhân, tự xưng là Hạo Nhiên thư viện lão nho sinh thế tử, muốn đi cầu gặp công tử. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, như có điều suy nghĩ nói câu, Triệu Thải Luân là tìm tới cửa sao? Một tiếng hô lên, trên mái hiên chim ưng rơi xuống, Thôi Ngư cầm lấy giấy bút hơi chút biết, sau một khắc chim ưng trực tiếp vỗ cánh mà đi. Không bao lâu chim ưng trở về, là Nhan Cử lưu lại chữ biết, sự tình đã làm thỏa đáng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem tờ giấy, một lát sau lộ ra một vòng dáng tươi cười, làm xong liền tốt. Làm xong liền tốt. Cung Nam Bắc cùng ta giao tình không tệ, coi là quá mệnh giao tình, lúc trước nếu không phải là bởi vì ta, Cung Nam Bắc cũng không cần cùng đại yêu liều mạng. Về sau lão nho sinh tiến vào đại hoang, chính là vì cứu vớt Cung Nam Bắc, hiện tại lão nho sinh bị vây ở đại hoang, ta bất luận như thế nào đều nên đi một lần. Thôi Ngư hơi chút trầm tư, đối với Nhữ Nam nói mời bọn họ vào đi. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, chỉ thấy Vương Nghị cùng Triệu Thải Luân một đoàn người đi đến. "Sư đệ, sư phụ bị vây ở đại hoang, chúng ta chư vị sư minh đệ bên trong, chỉ có ngươi thủ đoạn bất phàm, có khả năng cứu ra sư phụ." Vương Nghị bước nhanh đi vào Thôi Ngư trước người, trong cặp mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Hạo Nhiên nhất mạch thập đại trưởng lao tất cả đều rơi vào đi, "Sư đệ ngươi nhanh chóng ra tay đi." Thôi Ngư nhìn Vương Nghị một chút, quả nhiên là trong lòng lo lắng, vì lão nho sinh cả người đều trở nên như thiêu như đốt. Xoay chuyển ánh mắt, không có tại Vương Nghị trên thân dừng lại, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa Triệu Thải Luân, "Nha, đây không phải sư nương sao? Làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Sư nương không phải đi Đại Tề quốc khai sáng Hạo Nhiên nhất mạch sao? Đây là thành công, vinh quy của lý." Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Triệu Thải Luân, thỏa thỏa nhân vật phản diện sắc mặt. Hắn mặc dù trong lòng đã quyết định cứu lão nho sinh, nhưng cũng không đại biểu hắn bất chế nhạo Triệu Thải Luân, ra một ngụm năm đó ác khí. Bất quá trở ngại lão nho sinh mặt mũi, Thôi Ngư cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn đối với toàn bộ Hạo Nhiên nhất mạch không có hảo cảm gì, trừ lão nho sinh cùng cung Nam Bắc, Quý Côn Bằng bên ngoài. Về phần nói Vương Nghị, những năm gần đây cũng có chính mình tiểu tâm tư. Triệu Thải Luân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nghe nói Thôi Ngư chế nhạo, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, "Chỉ cần ngươi có thể đi vào đại hoàng đem lão nho sinh bình an mang ra, ta mặc đánh mặc mắng, mặc cho ngươi xử trí. Ta công khai vì ngươi triển khai yến hội, chịu nhận lỗi." Thôi Ngư nhìn Triệu Thải Luân một chút, đối phương đối với lão nho sinh tình cảm để cho người nhìn mà than thở. Hỏi thế gian tình yêu, chỉ gọi nhân sinh tử tương hứa. Thế nhưng là có thể chân chính thể nguyện sống chết lại có mấy cái. Còn bất đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Sư đương, người Vương Nghị nhìn xem Triệu Thải Luân động tác đội vàng đi nâng, lại bị Triệu Thải Luân cho đẩy ra. Lúc này Triệu Thải Luân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, "Ta mặc dù đối với ngươi hổ thẹn, nhưng sư phụ của ngươi đối với ngươi nhưng từ không một chút thua thiệt." "Thôi." Nhìn xem túi đầu khẩn cầu tha thứ Triệu Thải Luân, Thôi Ngư lắc đầu, cảm thấy có chút không thú vị. Triệu Thải Luân cứ như vậy nhận thua, hắn sẽ không cảm thấy có nửa điểm ý tứ. "Ngày mai ta liền tiến về Đại Hoang đi một lần, mấy vị mời trở về đi." Thôi Ngư khoát khoát tay, quay người đi vào trong phòng. Nhìn xem Thôi Ngư động tác, đối với Triệu Thải Luân vô lễ như thế, Vương Nghị mày nhăn lại, trong lòng không vui, đang muốn đối với Thôi Ngư bóng lưng gọi hàng, lại bị Triệu Thải Luân ngăn chặn bà bay, "Chớ có nhiều lời, chúng ta đi thôi." "Sư nương, coi như ngươi đã làm sai trước, Thôi Ngư sư đệ sao có thể đối với ngươi vô lễ như thế?" Vương Nghị mày nhăn lại. Nho gia tôn sư trọng đạo tư tưởng là khắc vào trong lòng. "Thôi Ngư xưa đâu bằng này, đã không phải là ngươi năm đó nhận biết Thôi Ngư hắn có thể bất kể hiểm khích lúc trước thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực, ta đã mang ơn, còn lại nói chớ có nhiều lời. Hạo Nhiên nhất mạch bây giờ đã diệt tuyệt, đây là lỗi lầm của ta, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi sư phụ." Triệu Thải Luân cười khổ nói. Vương Nghị nghe vậy sững sờ. Thôi Ngư trong phòng bắt đầu xử lý sự tình các loại, đợi đến xử lý hoàn tất, thu xếp tốt hai tiểu trích cùng những năm sau, lại đem thưởng lưu lại chăm sóc hai tiểu trích, vừa rồi trực tiếp mượn nhờ ngũ hành độn thuật đột đầu. Thôi Ngư mặc dù đắc thủ đoạn, nhưng cũng không có trực tiếp lô mãng tiến về Đại Hoang, mà là một đường đi tới Lượng Giới Sơn phụ cận, tiếp lấy trong tay chim ưng sông lên tận trời, biến mất tại trong biển mây. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, Viên Ma Đại Thánh đến. "Muốn đi vào Đại Hoang, không hỏi Viên Ma Đại Thánh sao được? Ngươi gọi ta đến có chuyện gì?" Viên Ma Đại Thánh thấp bé thân thể xuất hiện tại Thôi Ngư trước mắt. "Năm đó sư minh của ta cùng Nam Bắc cùng người thất đại thánh quyết đấu, tiến vào man hoang đằng sau như thế nào?" Thôi Ngư kỳ thật đã sớm muốn hỏi. Cung Nam Bắc cân bằng thần thông đơn giản chính là một đấu phân, ta cái kia sáu vị hiền đệ mặc dù xuất thủ, nhưng lại vẫn như cũ không làm gì được hắn. Về sau đúng lúc gặp tiểu Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Kim Sĩ Đại Bằng đối với ta thất đại thánh có nhiều sùng bái, nếu muốn cùng ta các loại kết bái, đối ngoại tự xưng bát đại thánh, thế nhưng là chúng ta lại xem thường hắn." Viên Ma Đại Thánh cũng bất giấu giếm, đối với Thôi Ngư nói thật. Yêu tộc bên trong cũng có chuỗi khinh bỉ. Lục đại thánh thần thông đều là chính mình tân tân khổ khổ luyện thành, mà cái kia tiểu Kim Sĩ Đại Bằng Vương một thân thần thông tất cả đều đến từ huyết mạch, cho nên giữa song phương cũng không phải là mười phần hòa hợp. Không phải tiểu Kim Sĩ Đại Bằng Vương xem thường thất đại thánh, mà là thất đại thánh xem thường bực này nhị thế tổ. Viên Ma Đại Thánh nhìn về phía Thôi Ngư, cái kia Lục Đại Thánh đuổi bắt không xuống cung Nam Bắc, lại bị cung Nam Bắc cho thương tới thân thể, đúng lúc này gặp phải tiểu Kim Bằng Vương, tiểu Kim Bằng Vương xuất thủ, cùng cung Nam Bắc một đường truy đảo, biến mất tại đại hoang bên trong. Biến mất ở trong đại hoang. Thôi Ngư hơi nhướng mày. "Ta nghe người ta nói là tiến vào yêu tộc thập tuyệt địa một trong vân lĩnh tuyệt địa." Viên Ma Đại Thánh nói. Vừa nói, nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, "Ngươi muốn đi vào yêu tộc?" Thôi Ngư gật gật đầu. "Kia vân lĩnh tuyệt địa kỳ hiểm không gì sánh được, liền xem như yêu tộc cường giả, cũng muốn đường vòng mà đi. Liền ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đặt chân, ta khuyên ngươi sớm làm tắt ý nghĩ này." Viên Ma Đại Thánh giả mù sa mưa khuyên câu. Hắn hy vọng Thôi Ngư tiến vào đại hoang là thật, nhưng không hy vọng Thôi Ngư tiến vào vân lĩnh tuyệt địa cũng là thật. "Lão nho sinh tiến vào đại hoang sau đi nơi nào?" Thôi Ngư hỏi một câu. "Cái kia lão nho sinh nắm giữ nhất môn đặc biệt thần thông, liền xem như ta cũng không đuổi theo kịp, may mắn mà có tiểu Kim Sĩ Đại Bằng Vương nắm giữ tiên tiên âm dương nhị khí, mới có thể khắc chế hắn mấy phần. Tiểu Kim Bằng Vương muốn tế luyện nhất môn kỳ lạ bảo vật, chính cần đại lượng cường giả huyết dịch, cái kia lão nho sinh cùng tiểu Kim Bằng Vương dây dưa hạng, biến mất không thấy tung tích. Chúng ta nên sơ cũng nghĩ tìm kiếm một phen, đáng tiếc tiểu Kim Bằng Vương nắm giữ âm dương nội thuật, chúng ta cũng đuổi theo không kịp." Nói đến đây, Viên Ma Đại Thánh hơi chút do dự. "Tiểu Kim Bằng Vương tại Vân Linh Tuyệt Địa, ngươi nếu là muốn tìm sư phụ của ngươi, không ngại đi Vân Linh Tuyệt Địa tìm kiếm tiểu Kim Bằng Vương." Bất quá tiểu Kim Bằng Vương luyện chế thành một kiện uy năng thập phần cường đại bảo vật, ngươi còn cần chú ý cẩn thận, ta nghe nói tiểu Kim Bằng Vương đã lợi dụng bảo vật kia huyết tế 8 cái yêu quốc. Ta muốn đi đại hoàng, có thể có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Thôi Ngư hỏi một câu. Viên Ma đại thánh nhìn về phía Thôi Ngư, ngàn vạn không có khả năng bại lộ ngươi nhân tộc thân phận, nếu không, ngươi mặc dù thần thông bản sự bất phàm, nhưng cũng mơ tưởng đi ra đại hoàng. Ta nghe người ta nói, đại hoàng bên trong còn có rất nhiều cổ lao chi địa, ẩn giấu đi thái cổ thời kỳ hồng hoang dị chủng. Đại hoàng chi quảng đại, vô cùng vô tận, yêu tộc cũng bất quá là chiếm cứ một phần rất nhỏ mà thôi. Đại bộ phận còn ở vào yêu tộc cũng không dám tùy tiện bước chân thái cổ man hoang chi địa, nơi đó tồn tại lấy từ khai thiên tích địa thời điểm hung hiểm, tạo hóa, thậm chí còn có tiên thiên thần linh tại thanh nén, tuyệt đối không thể khinh thường nửa phần. Liền xem như khổng tức quốc chủ, cũng không dám tùy tiện xâm nhập đại hoang. Đối với nhân tộc tới nói, yêu tộc chính là đại hoang. Nhưng là đối với yêu tộc tới nói, yêu tộc bên ngoài vô tận nguyên thủy xâm lâm mới thật sự là đại hoang. Tựa như là người Giang Nam, đối với bọn hắn tới nói, Trường Giang phía bắc chính là phương bắc. Nhưng mà đối với Giang Bắc tới nói, Bờ Di các vùng mới thật sự là phương bắc. Nhưng là đối với Bờ Di tới nói, Nội Mông, Hắc Long Giang mới thật sự là phương bắc. Viên Ma đại thánh một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng do dự, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng đi yêu tộc địa bàn đằng sau, cũng muốn ngàn vạn chú ý cẩn thận. Thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là gặp không thể chống cự nguy cơ, có thể báo ta danh hảo. Trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư không có nhiều lời, mà là vươn tay vô vô Viên Ma đại thánh thấp bé bà bay, ta biết ngươi tại trong yêu tộc cũng không dễ dàng, cáo từ đi. Thôi Ngư đi. Viên Ma đại thánh nhìn về phía Thôi Ngư bóng lưng, ngơ ngác lăng thần hồi lâu. Nói thật mặc dù mọi người trận doanh khác biệt, nhưng Viên Ma đại thánh nhưng cũng không hy vọng Thôi Ngư đạt mạng. Cùng lắm thì ta ra mặt đi cho hắn chống đỡ chàng tử thôi, nhân tộc này ta là nhất định phải cầm xuống. Viên Ma đại thánh nói thầm câu. Muốn đi vào đại hoang cũng không khó, nhân tộc Thần Châu đại địa trung quanh, tất cả đều là yêu tộc lãnh thổ. Thôi Ngư thi triển thuật độ thổ, một đường tại Hoang Sơn giã lĩnh chỗ không có người đột hành. Hắn có vô cùng vô tận thần lực, không biết ngày đêm phi hành hạ, cũng đầy đủ bay ra 3 tháng, mới đi đến biên hoang chi địa. Bạch cốt trưởng thành bao phủ toàn bộ nhân tộc, muốn xuất quan tất qua bạch cổ trưởng thành. Ta ngược lại thật ra choáng váng, vì sao lúc trước không theo Viên Ma đại thánh phát hiện thông đạo đi qua? Thôi Ngư gõ gõ đầu của mình, hắn cảm thấy mình có chút đốc. Bất quá cũng là không quan trọng, tả hữu bất quá là nhiều đi đường một đoạn thời gian thôi, đối với Thôi Ngư tới nói cũng không khó. Vĩnh Châu Nam Trần Quốc Thôi Ngư đi tại Nam Trần Quốc đầu đường, nhìn xem ngựa xe như nước Nam Trần Quốc, cũng là cảm thấy thú vị. Đại Chu 365 lộ chư hầu quốc, 365 loại văn hóa. Nam Trần Quốc lấy đăng hoa là đồ đẳng, toàn bộ quốc gia tế bái đăng hoa. Trên đầu đường cũng khắp nơi đều là đăng hoa đồ án, toàn bộ Nam Trần Quốc lộng lẫy, giống như để cho người đưa thân vào cổ tích một cảnh. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, đi tới một cái quầy hàng nhỏ trước, điểm một phần hoành thánh không nhanh không chậm ăn. Thôi Ngư, ngay tại Thôi Ngư ăn hoành thánh thời điểm, một đạo quen thuộc kêu to vang lên. Thôi Ngư vô ý thức quay đầu, chỉ thấy Đường Chu cầm hoành thánh trong góc không nhanh không chậm dựa vào. Tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy Đường Chu, Thôi Ngư không khỏi sửng sốt. Sau đó lập tức nghĩ đến Đường Chu có 365 cái phân thân, mỗi cái phân thân lại phân hóa ngàn vạn. Mình tại Nam Trần Quốc nhìn thấy Đường Chu phân thân không phải rất bình thường sao? Nhìn thấy Đường Chu phân thân rất bình thường, nhưng ở đầu đường ngẫu nhiên gặp, Thôi Ngư cảm thấy không quá bình thường. Ngươi là đến cho ta. Thôi Ngư bưng hoành thánh đi vào Đường Chu bên người. Ta đều tìm ngươi 3 tháng, thẳng đến nghe nói Hạo Nhiên nhất mạch biến cố, mới phỏng đoán ngươi vô cùng có khả năng muốn bước qua Bạch Cốt trưởng thành, cố ý đến ngồi chờ ngươi một đợt, ai biết thế mà thật gọi ta tìm được. Đường Chu nhìn xem Thôi Ngư, trên mặt không có vui mừng, ngược lại lộ ra một vòng vẻ u sầu. Thế nào? Việc đại sự gì, thế mà bảo ngươi mặt ủ mày chau? Chẳng lẽ là Thái Bình Đạo khởi sự? Thôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Thế thì không có, nhưng so Thái Bình Đạo khởi sự nghiêm trọng hơn. Đường Chu cả người mặt ủ mày chau. Vậy là chuyện gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Yêu tộc xâm lấn. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, vô số yêu tộc đại quân từ kia tiểu động thiên bên trong chui ra ngoài, muốn xâm lấn ta Thần Châu đại địa, ngươi nói sự tình có tính không nghiêm trọng. Thôi Ngư nghe vậy rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Yêu tộc có thông đạo, tất nhiên sẽ xâm lấn nhân tộc, đây là thiết luật, liền xem như Thôi Ngư cũng vô pháp tránh cho. Liên quan tới điểm này, Thôi Ngư nhìn thấy Viên Ma đại thánh xuất hiện tại Long cung một khắc này, trong lòng liền đã biết được. Thậm chí hắn còn lên lợi dụng Viên Ma đại thánh tâm tư. Viên Ma đại thánh xuất lĩnh đại quân xâm lấn nhân tộc Thần Châu, tất nhiên sẽ hành động toàn bộ yêu tộc, hấp dẫn yêu tộc tất cả cao thủ ánh mắt, chính mình tiến vào yêu tộc nguy hiểm cũng liền nhỏ đi một nửa. Viên Ma đại thánh muốn lợi dụng Thôi Ngư, nhưng lại không biết Thôi Ngư cũng muốn lợi dụng Viên Ma đại thánh. Lúc này Thôi Ngư hai mắt không hề bận tâm, không nhanh không chậm ăn hoành thánh, chuyện xảy ra khi nào? Ngươi làm sao không có chút nào kinh ngạc? Đường Chu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư cười cười, chỉ cần yêu tộc không phải người ngu, liền tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngay tại 3 ngày trước, yêu tộc mấy triệu đại quân bỗng nhiên xông ra động thiên thế giới, đại tề quốc chiếm cứ mảnh kia đại ngu quốc thổ trong nháy mắt hôi phiên diệt, đại tề quốc mấy triệu đại quân hóa thành yêu tộc huyết thực. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Hắn là yêu tộc thất đại thánh một trong, có thể biết được tin tức có rất nhiều. Rất nhiều ngoại giới người không biết tin tức, hắn đều biết. Mà lại hắn cũng biết, Viên Ma đại thánh duy nhất kiêng kỵ người, chính là Thôi Ngư. Cho nên tại 3 tháng trước Viên Ma đại thánh tuyên bố động binh tiến vào thông đạo tin tức thời điểm, hắn liền đi tìm kiếm Thôi Ngư. Thế nhưng là Thôi Ngư cũng sớm đã không thấy tung tích. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, tiếp tục ăn lấy hoành thánh. Ngươi còn có tâm tư ăn? Ngươi có biết hay không, lần này lãnh binh xuất chinh chính là ai? Đường Chu buông xuống bát, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Yêu tộc vượt qua Bạch Cốt trưởng thành bình chướng, đối với nhân tộc tới nói là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Cho nên, ta không ăn cơm còn muốn chết đói sao? Trời sập có cao to đỉnh lấy, ta gấp làm gì? Thôi Ngư nháy mắt nhìn về phía Đường Chu.